Chương 148. Nói không chừng thật hay giả đây này. Chương 148. Nói không chừng thật hay giả đây này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Diệp Băng, chỉ cần đưa ngươi ở trong Thất Quang Sơn có được đồ vật giao cho ta, ta cam đoan hắn có thể thuận lợi gia nhập Hán Thiết Quân. Tiêu Thiết tựa hồ một chút cũng không có để ý còn có người của Băng Hoàng tiểu đội tại, bất quá lấy thân phận của hắn cùng thực lực, giống Nghiêm Phong bọn hắn những này chỉ có một hai đoạn bạo băng lực người tu luyện, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Ngày đó Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc lật khắp Thất Quang Sơn trong sơn động đồ vật, thậm chí là liền Diệp Băng vùi lấp hiên viên chiến thi thể đều móc ra nghiên cứu một phen, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc chỉ có thể là đem cái kia đại viên cầu cho làm trở về, mà lại viên cầu bởi vì là đặc thù ẩn tàng không gian, cũng không thể thu nhập chữ vật bao cổ tay bên trong, tốt là hao tốn bọn hắn một phen khí lực. Sau khi trở về Tiêu Hàn hai người, lại là nghiên cứu mấy ngày, nhưng thủy chung mở không ra viên kia cầu, thẳng đến Ân Lập chủ động tìm tới cửa, bọn hắn mới biết một ít không muốn người biết chi tiết. Ngày đó tại Thất Quang Sơn trong sân động, Ân Lập bị Diệp Băng cho hù dọa, về sau ngẫm lại, đúng là có rất nhiều kỳ quái địa phương, một cái nho nhỏ thất đoạn bạo băng lực người tu luyện, làm sao có thể đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực địch tiêu đâu. Như vậy xem ra mà nói, Diệp Băng đúng là tại trong sơn động kia đạt được một ít bảo vật, đến một lần Tiêu Thiết bản thân cũng không phải là một cái đặc biệt chính trực hạng người, thứ hai bị Diệp Băng đùa nghịch một trận, làm cho hắn khá là thẹn quá hóa giận. Hàn Khúc cũng không phải là cái này một cái trung đội đô thống, cho nên không tiện tham dự, bởi vậy Tiêu Thiết liền cùng Ân Lập định ra kế sách, tại trình nghi đặc thù nhiệm vụ khảo hạch bên trên làm một phen tay chân, là lấy có lúc trước một màn. Kỳ thật lấy thân phận của Tiêu Thiết, cũng không phải là quá mức để ý kế hoạch của mình bại lộ, dù sao không có chứng cứ, liền xem như bẩm báo Hàn Thiết quân thống soái nơi đó, chính mình cũng sẽ không rơi một căn lông tơ. Thậm chí Tiêu Thiết còn hy vọng Diệp Băng chính mình đoán ra một chút mánh khỏe, nếu có thể tại cái này nhập quân sát hoạch tới làm tay chân, vậy sau này nếu là cho Băng Hoàng tiểu đội một chút tiểu hải xuyên, cũng không phải là không được sự tình, đây là một loại khác loại uy hiếp. Nguyên lai hai vị mục đích thực sự là ở chỗ này a. Trong hai nghe được Tiêu Thiết nói như vậy, Diệp Băng trên mặt rõ ràng là nở một nụ cười, chợt nhìn về phía Trình Nghi tầm mắt, ẩn chứa một tia ấy nấy, bởi vì hắn đã rõ ràng vị này thụ này oan uổng, thực là bị chính mình liên lụy. Diệp Băng, đô thống đại nhân khách khí với ngươi, đó là để mắt ngươi, thưa thời, hay là nhanh lên đem đồ vật giao ra đi, nếu không ngươi biết hậu quả. Ân Lập đã tự nhận là đô thống đại nhân đời tớ, những lời này liền so Tiêu Thiết ngay thẳng hơn nhiều, nói bên trong chi ý, nói là Diệp Băng thật sự nếu không biết cất nhắc, về sau tại trong Hàn Thiết quân này đem nửa bước khó đi. Liên liên Nghiêm Phong mấy người cũng là hiểu rõ ra, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng không chỉ Ân Lập một người âm mưu, nhưng cái này lại có thể như thế nào đây, không có chứng cứ, còn không phải tùy ý đô thống đại nhân năm sao. Coi như Diệp Băng có đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực địch tiêu bản sự, nhưng nơi này là Hàn Thiết quân, nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào, liền dám đối đô thống đại nhân vô lễ, cái kia sợ rằng sẽ nhận quân quy cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nghe hai vị mà nói, chẳng lẽ là thừa nhận chuyện hôm nay chính là các ngươi thiết kế, không để ý khảo hạch quy tắc, cố ý để Trình Nghi không thông qua đặc thủ nhập quân khảo hạch. Diệp Băng căn bản không có bị Ân Lập uy hiếp nói như vậy hù sợ, mà là hỏi ngược một câu, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, Tiêu Thiết tự nhiên là sẽ không hôn miệng thừa nhận. Diệp Băng, nếu thân ở trong Hàn Thiết quân này, liền muốn tuân thủ một ít quy tắc, nếu là không biết tự lượng sức mình muốn đi hủy diệt, chỉ sợ sẽ là bản đô thống cũng không bảo vệ được ngươi. Tiêu Thiết một câu nói kia mặc dù không có thừa nhận, thế nhưng là cái kia nói bên trong chi ý, chính là đang cảnh cáo Diệp Băng, nếu như không biết điều, Trình Nghi kết quả chỉ là rất nhỏ, nói không chừng liền tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Diệp Băng, vật ngoài thân mà thôi, ta nhìn ngươi cũng không cần lại quá cường, nói không chừng đô thống đại nhân một cao hứng, thưởng ngươi cái cao cấp tiểu đội trưởng đường đường, cũng không phải là không thể được. Người phát ngôn Ân Lập nói đến đây lời nói thời điểm, đôi mắt chỗ sâu mịt mờ lướt qua một vòng âm trầm, bởi vì hắn suy nghĩ trong lòng, là Diệp Băng liều chết đến cùng, đến lúc đó bị đô thống đại nhân một bàn tay trục chết, đó mới là tất cả đều vui vẻ đâu. Hai vị này ngươi một lời ta một câu, tự nhận là tại cho cái này mới nhập quân mới 3 tháng Băng Hoàng tiểu đội đội trưởng tạo áp lực, nhưng không có phát hiện, cái bọn họ kia trong miệng thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt cười lạnh, đã là càng lúc càng nồng nặc. Tiêu Thiết đô thống, Ân Lập đội trưởng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng chuyện hôm nay liền không có chân tướng rõ ràng ngày đó sao? Diệp Băng có ý riêng tiếng nói băng lên, Tiêu Thiết sầm mặt lại, Ân Lập lại là trong lòng vui mừng, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là đầu bướng bình con lửa, tại loại này thiên về một bên tình thế phía dưới, lại còn muốn chết kiêng, đây quả thực là ngại đã chết không đủ nhanh a Diệp Băng, ta để cho các ngươi không nên náo loạn nữa, chẳng lẽ vừa rồi ký ức thủy tinh bên trong đồ vật là giả không thành, nhập quân khảo hạch chuyện này, như vậy dừng lại. Gặp Diệp Băng như vậy không lên nói, Tiêu Thiết tâm tình cũng là trở nên có chút không tươi đẹp lắm, bất quá lại xuống một khắc, hắn chính là nhìn thấy người trước hướng phía chính mình bước mấy bước, cách mình bất quá cách xa một bước. Tiêu Thiết đô thống, có thể hay không để cho ta xem một chút cái này ký ức thủy tinh, nói không chừng chúng ta vừa rồi nhìn thấy, đúng là giả đâu. Diệp Băng vươn tay ra, chỉ vào ký ức thủy tinh, ẩn chứa không hiểu ý bị nói, mà lời này nói ra về sau, Ân Lập trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì ở trong đó chi tiết, hắn liền Tiêu Thiết đều không có nói cho A Tiêu Thiết phân phó chuyện kế tiếp, chỉ cần một cái kết quả, đến mức quá trình là cái gì, hắn căn bản sẽ không đi quản, cho nên giờ khắc này, hắn căn bản không có chú ý tới Ân Lập liền làm ánh mắt, vậy mà đích thực đem ký ức thủy tinh đưa cho Diệp Băng. Ngay tại Ân Lập cho mình động viên, nhận vì chính mình thủ đoạn bí ẩn cực kỳ lúc, tiếp nhận thủy tinh Diệp Băng đã là thản nhiên mở miệng nói, theo ta được biết, một ít đặc thù ký ức thủy tinh là có thể xóa đi một phần trong đó hình ảnh, đúng không? Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng cười như không cười liếc qua sắc mặt có chút khó coi Ân Lập, sau đó liền đem đầu chuyển đến Tần Nhược trên thân, bởi vì hắn đã sớm biết Tần gia là chế tác ký ức thủy tinh thế gia, gia truyền nguồn gốc phía dưới, Tần Nhược hẳn là đối những vật này cũng không lạ lắm mới đúng. Không sai, xác thực có một ít đặc thù ký ức thủy tinh, có thể người vì xóa đi một chút ấn tượng, đồng thời không bị người phát hiện. Nghe vậy Tần Nhược hai mắt tỏa sáng, rốt cục biết Diệp Băng tại vừa rồi dưới tình thế xấu, vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy, nguyên lai là tại chỗ này ở đây. Nghĩ đến một thứ gì đó, Tần Nhược không khỏi đối Diệp Băng tâm trí cảm thấy cực độ chấn kinh, đến cùng là trải qua một chút cái gì, mới có thể tại phức tạp như vậy tính toán bên trong, làm rõ một đầu tuyệt địa phản kích chi lộ. Mà lại, hắn lại là làm sao biết ta sẽ những bậc kia. Cồn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 149. Còn có lời gì nói? Chương 149, còn có lời gì nói? Mà lại, hắn lại là làm sao biết ta sẽ những bậc kia. Tần Nhược nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều, nàng cố nhiên là ký ức thủy tinh chế tác thế gia người thừa kế, có thể có nhiều thứ căn bản cũng không có đã nói với Diệp Băng, đây thật là kỳ quá thay quái. Xóa đi hình ảnh. Thuyết pháp này, làm Hàn Thiết quân đô thống, Tiêu Thiết tự nhiên cũng là nghe qua, mà lại hắn cũng hiểu được, cái kia ký ức thủy tinh bên trong, tại sao phải chỉ có 10 đầu lệ âm lang. Khẳng định là Trình Nghi sau khi hôn mê, Ân Lập tìm người dùng một loại nào đó phương pháp, xóa đi Trình Nghi đánh giết 10 đầu lệ âm lang bên trong nào đó một đầu hình ảnh, kể từ đó, cái kia con thứ 11 lệ âm lang, tự nhiên là biến thành con thứ 10. Chỉ bất quá mặc dù bị Diệp Băng phát hiện, Tiêu Thiết cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì theo hắn biết, ký ức thủy tinh loại vật này có thể xóa đi nhất đoạn hình ảnh, lại tuyệt không có khả năng tăng thêm nhất đoạn hình ảnh, hoặc là nói sửa chữa nhất đoạn hình ảnh. Sự thật chính là sự thật, ngươi có thể cắt giảm, tuyệt không thể sửa đổi, vô luận là tăng thêm hay là xuyên tạc, đều là không thể nào, chỉ là Tiêu Thiết tựa hồ là quên, khôi phục ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, không phải là tăng thêm, cũng không phải xuyên tạc. Đến mức Ân Lập thì là càng thêm đã tính trước, bởi vì theo hắn mời tới vị kia nói, trừ phi là một chút đạt tới tiên băng lực cường giả, mới có thể sử dụng mình đã đột phá phàm trần băng lực khí tức, cưỡng ép khôi phục ký ức thủy tinh bên trong bị xóa đi hình ảnh. Tiên băng lực, đây chính là trong truyền thuyết tiên đế cấp cường giả mới thứ 5 giữ, cách bọn họ dạng này cấp độ đơn giản có cách xa vạn dặm xa, chí ít Ân Lập biết, trước mắt mấy người kia là tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Ha ha, Diệp Băng, lời này của ngươi nói đến thật sự là buồn cười, ngươi nói chúng ta xóa đi ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, có chứng cứ gì? Đắc ý phía dưới Ân Lập ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, tựa hồ là đang chế giễu Diệp Băng ngu xuẩn, cái này tìm tới chân tướng thì như thế nào? Khôi phục không được ký ức thủy tinh chân chính hình ảnh, hết thảy tất cả đều là vô dụng công. Mà lại theo cái nhìn của Ân Lập là, biết rõ cái kia ký ức thủy tinh bị xuyên tạc xóa bỏ, lại không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục, có lẽ đây mới là nhất làm cho người phẫn nộ buồn bực a. Ân Lập chính là muốn nhìn đến Diệp Băng cái này một mực bình tĩnh như yêu tiểu tử, cái kia đã phẫn nộ lại không có biện pháp nào dáng vẻ, chỉ bất quá hắn tiếng cười to rơi xuống, nhìn thấy một màn, không khỏi để hắn có chút thất vọng. Chỉ gặp Diệp Băng nâng ký ức thủy tinh, có chút nghiêng người, trực tiếp đem đưa cho bên cạnh Tần Nhược, nhẹ nhàng nói ra, tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Lần này ngoại trừ Tần Nhược bên ngoài, liền liền Băng Hoàng tiểu đội các đội viên cũng là lòng sinh nghi hoặc, đối với cái kia tiên băng lực cường giả mới có thể khôi phục ký ức thủy tinh thuyết pháp, bọn hắn tự nhiên cũng nghe qua. Thế nhưng là trước mắt Tần Nhược mới bao nhiêu tu vi, bát đoạn đại băng lực, liền bạo băng lực đều không có đột phá, muốn nói khôi phục ký ức thủy tinh hình ảnh, chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Diệp Băng, ta nhìn ngươi là điên rồi đi, chỉ bằng nha đầu này, có thể khôi phục ký ức thủy tinh. Ân Lập trên mặt, tự nhiên cũng là lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bất quá sau một khắc liền biến thành cười lạnh, thậm chí liền xóa bỏ qua ký ức thủy tinh sự tình, cũng không có lại thể thốt phủ nhận. Chỉ là Ân Lập không nhìn thấy chính là, cái kia tiếp nhận ký ức thủy tinh Tần Nhược, trên mặt mặc dù có một vòng nhàn nhạt yêu thương, lại không có nửa điểm thất kinh, muốn thật sự là như hắn nói tới không thể khôi phục, làm sao có thể là bộ này thần sắc đâu. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Diệp Băng quay đầu trở lại đến, nhìn chằm chằm Ân Lập lạnh lùng mở miệng, sau đó duỗi ngón chỉ bên cạnh Tần Nhược, lại nói, ta nhìn ngươi thật không biết nàng là ai đi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc ký ức thủy tinh, chỉ sợ 10 cái bên trong có 8 cái đều là xuất từ Tần gia chi thủ. Tần gia? Ngươi nói là Đế đô Tần gia? Đông nhiên nghe Diệp Băng nói đến cái họ này, Ân Lập khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, rốt cục nhớ tới trước đây không lâu một lần nhiệm vụ, mà cái kia nghe nói cùng phản tặc Tiết Mãnh cấu kết, chính là Tần gia đương đại gia chủ Tần Đông Dương. Một lần kia chính là Ân Lập mang theo cô âm tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn cái này tiểu đội, nguyên bản là chuyên môn tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, một chút Hàn Thiết quân không tiện bên ngoài xuất thủ nhiệm vụ, đều sẽ giao cho bọn hắn đi làm. Ân Lập cuối cùng là nhớ ra rồi, Tần gia chính là chế tác ký ức thủy tinh thế gia, nghĩ đến một cái nào đó khả năng thời điểm, sắc mặt hắn rốt cục đột nhiên đại biến. Không sai, cái này ký ức thủy tinh đúng là ta Tần gia tạo thành. Tại thời khắc này, Tần Nhược trên mặt yêu thương rốt cục biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem người phụ thân này tự tay chế tạo ký ức thủy tinh, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kiên định mấy phần. Ba ba ba. Chỉ gặp Tần Nhược mười ngón liền động, chợt từng bệnh băng hàn chi khí đã là tập vào ký ức thủy tinh bên trong, mặc dù nàng băng lực tu vi chỉ có bắt đoạn đại băng lực, thực sự có chút không đáng chú ý, lại là để Tiêu Thiết cùng Ân Lập có chút hãi hùng khiếp vía. Hai vị này hiện tại cuối cùng là hiểu rõ ra, bởi vì cái kia tiên băng lực cường giả mới có thể khôi phục ký ức thủy tinh thuyết pháp, cũng không phải là duy nhất, tỉ như nói trong lúc một khắc. Ngoại trừ cái kia thuyết pháp bên ngoài, ký ức thủy tinh người chế tác cũng có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù, khôi phục ký ức thủy tinh bên trong bị xóa bỏ hình ảnh, bởi vì không có người so với bọn hắn càng thêm quen thuộc ký ức thủy tinh. Tần Nhược mặc dù không phải cái này ký ức thủy tinh người chế tác, thế nhưng là trên người nàng chạy người chế tác Tần Đông Dương huyết mạch, lại thêm cái này ký ức thủy tinh bên trong bị xóa đi hình ảnh chỉ có cực nhỏ nhất đoạn, cho nên khôi phục bắt đầu cũng không cần tốn hao quá lớn khí lực. Chỉ một lát sau đó, làm Tần Nhược trên thân dâng lên một vòng đặc thù khí tức sau đó, cái kia ký ức thủy tinh tựa hồ cũng trở nên có chút không giống, nhưng mọi người định thần đi xem lúc, lại đúng là lúc trước một cái kia ký ức thủy tinh. Bạch. Tần Nhược bàn tay như ngọc trắng tại ký ức thủy tinh bên trên lau một cái, từng vệt hình ảnh từ trên đó nổi lên, mà lần này, cái kia đem chỉnh nghi đánh tráng váng lệ âm lang, rõ ràng là biến thành con thứ 11. Cái này mới là thật. Cái này mới là đúng. Phảng phất oan ức được rửa sạch chỉnh nghi, một mặt kích động, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Bởi vì lần này ký ức thủy tinh bên trong xuất hiện hình ảnh, mới là hắn trong trí nhớ chân tướng. So sánh với bị người oan uổng cùng gia nhập không được Hàn Thiết Quân, Trình Nghi càng sợ, nhưng thật ra là Diệp Băng còn có Băng Hoàng tiểu đội minh đệ không tin mình, cho là mình đang nói láo. Hiện tại xem ra, chính mình cũng không hề nói dối, mà là cái kia gọi Ân Lập giám thị người, ác ý xoắn cải chính mình khảo hạch tiêu chuẩn, nếu không phải Diệp Băng cùng Tần Được, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị lừa bịp đi qua, chính mình cũng sẽ vĩnh viễn trên lưng một cái thiên đại oan ức. Tiêu Thiết Đô thống, Ân Lập đội trưởng, không biết hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Diệp Băng thần sắc bình tĩnh đem ánh mắt từ ký ức thủy tinh bên trên thu hồi, sau này chuyển tới sắc mặt hơi có chút lúng túng cùng tái nhợt trên thân hai người, lời nói ra tràn đầy một loại mịt mờ trào phúng. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào an tĩnh quỷ dị, cũng không biết tại cái này bằng chứng phía dưới, hai vị kia sẽ ứng đối ra sao. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 150. Ta chỉ muốn muốn một cái chân tướng. Chương 150. Ta chỉ muốn muốn một cái chân tướng. 333. Ngay tại Băng Hoàng tiểu đội tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Thiết cùng Ân Lập thời điểm, vị này đô thống đại nhân lại là đột nhiên mặt lộ dáng tươi cười, vỗ tay. Không sai, thực là không tồi, Diệp Băng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, vô luận là tốc độ tu luyện hay là tâm trí, đều để bản đô thống lau mắt mà nhìn a. Tiêu Thiết tựa hồ một chút cũng không có bị vạch trần âm như lung túng, ngược lại là nhìn chằm chằm Diệp Băng miệng ra tán thưởng nói như vậy, nốt từ sắc mặt bên trong thưởng thức không che giấu chút nào, làm cho một bên Ân Lập sắc mặt cũng có chút có chìm. Diệp Băng, lần này đặc thù nhập quân khảo hạch sự tình, ta cũng không cảm kích, chính là Ân Lập một tay điều khiển, chuyện này, bản đô thống nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Thiết nói gió tùy theo nhất chuyện, còn không đợi Ân Lập tiếp lời, lại nghe được hắn nói ra, mà lại ngươi để cử người này, cũng không cần lại tiến hành cái gì nhập quân khảo hạch, trực tiếp gia nhập các ngươi Băng Hoàng tiểu đội, bắt đầu từ hôm nay, Băng Hoàng tiểu đội tấn thăng làm cao cấp tiểu đội. Đô thống đại nhân, im miệng cho ta. Nghe được Tiêu Thiết liên tiếp hứa hẹn, Ân Lập không khỏi quá sợ hãi, rốt cục nhịn không được muốn nói điểm gì, nhưng không ngờ vừa mở miệng bốn chữ, liền bị Tiêu Thiết thô bạo đánh gãy. Thế nào, Diệp Băng, bản đô thống vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là có ơn lo đắt đâu? Ngay tại Ân Lập trong lòng dâng lên một tia oán độc thời điểm, Tiêu Thiết lời nói đã là vang lên lần nữa. Thẳng đến lời này nói ra về sau, Diệp Băng mới rốt cục ý thức được vị này đô thống đại nhân cuối cùng ý đồ. Giờ khắc này Ân Lập cũng không lộn xộn, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Băng, thậm chí tại đáy lòng của hắn chỗ sâu còn có một loại thật sâu chờ mong Diệp Băng từ chết đến lết. Bất quá tại Tiêu Thiết trong lòng lại là cho rằng Diệp Băng vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của mình, dù là hiện tại Băng Hoàng tiểu đội đã tay cầm chứng minh thực tế, có thể chính mình hướng Ân Lập trên thân đẩy một cái, vậy coi như không còn chút nào. Chính mình dù sao cũng là Hàn Thiết Quân đô thống, mà lại là một tên hàng thật giá thật tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, Diệp Băng này nếu là thức thời vụ lời nói, liền nhất định sẽ thuận cái này bậc thang trượt xuống tới. Hàn Thiết Quân cố nhiên là quân quy như núi, có thể có lúc không ai có thể cam đoan chính mình liền sẽ không xúc phạm quân quy, mà có chút sai lầm có thể lớn có thể nhỏ, nếu là đô thống đại nhân không so đo, có lẽ liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tất cả mọi người là một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Băng, liền liền Băng Hoàng tiểu đội đội viên cũng có chút động tâm, đây chính là cao cấp tiểu đội, chỉ cần vừa thăng cấp, vậy bọn hắn coi như thực lực còn rất yếu, thế nhưng là thân phận địa vị liền hoàn toàn khác nhau. So sánh đô thống đại nhân nói như vậy, lần này trình nghi đặc thù nhập quân khảo hạch, có người tận lực vi phạm quân quy, còn ác ý xóa đi ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, chúng ta không chỉ có phải làm bộ không biết, còn muốn đối với các ngươi mang ơn. Nào biết được ngay tại Tiêu Thiết cũng đầy tâm chờ mong nhìn xem Diệp Băng thời điểm, từ thiếu niên này trong miệng lại là nói ra một đoạn như vậy lời nói đến, mà lại trong thanh âm còn tràn ngập một không chút nào che giấu vẻ trâm trọng. Bất thình lình mở miệng, rõ ràng là để Tiêu Thiết khá là trở tay không kịp, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như là Diệp Băng nói, hắn căn bản là không thể nào cãi lại. Lần này đúng là Ân Lập vi phạm với quân quy, tại trình nghi nhập quân sát hoạch tới sự xấu, còn xóa đi ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, mà bị Tiêu Thiết tiểu nói này, ngược lại là giống như bọn hắn cho Băng Hoàng tiểu đội làm đại ân đồng dạng, cái này suy luận quan hệ, lấy Diệp Băng tâm trí, cũng sẽ không loạn để ý Diệp Băng, bản đô thống vừa rồi mới nói, đây hết thảy đều là Ân Lập chủ ý của mình, cùng bản đô thống không có quan hệ, ngươi làm sao lại là không rõ đâu. Đến lúc này, Tiêu Thiết cũng chỉ có thể là mặt tâm trầm, lần nữa đem oan ức đẩy lên Ân Lập trên thân, mà lần này, người sau chỉ là không nói một lời. Bởi vì Ân Lập biết cánh tay là vẫn bất quá bắt đùi, nếu là mình bây giờ đem chân tướng xuyên phá, cái kia Tiêu Thiết chỉ sợ cũng phải có phiền phức, đến lúc đó thật là không có người giữ được chính mình. Sự thật đến cùng như thế nào, tự có Hàn Thiết Quân tương quan quân quy quyết đoán, việc này ta trong buổi họp báo cho tướng quân đại nhân, đến lúc đó tự sẽ đưa ta Băng Hoàng tiểu đội một cái công bằng công chính kết quả. Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thiết nói bên trong chi ý, ngược lại là tại thời khắc này làm ra một cái quyết định, mà nghe được trong miệng hắn tướng quân đại nhân bốn chữ thời điểm, Tiêu Thiết cùng Ân Lập khẽ mắt, đều là hung hăng ngẩng lên. Lam đô thống, Tiêu Thiết cố nhiên là có thể tại cái này 100 cái tiểu đội trong trung đội một tay che trời, có thể chuyện hôm nay đã dính đến Hàn Thiết Quân quân quy, báo đến tướng quân đại nhân nơi đó, hắn tuyệt đối sẽ có phiền phức ngập trời. Coi như có thể đem chịu tội toàn bộ đều đẩy lên Ân Lập trên thân, Tiêu Thiết lãnh đạo trách cũng tuyệt không có khả năng bị xem nhẹ, đến lúc đó nhận cỡ trách đều là nhẹ, nói không chừng liền cái này đô thống chức vụ cũng phải bị băng ra. Diệp Băng, bản đô thống tự hỏi đã đối ngươi cực kỳ khách khí, ngươi thật muốn cùng bản đô thống bạch mặt sao? Giờ khắc này Tiêu Thiết còn tồn tại được có một tia hy vọng, cho nên cũng không có đem lời nói chết, cái này mới nhập quân bất quá 3 tháng tiểu tử, làm sao lại không rõ đâu, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ đắc tội chính mình sao? Thật có lỗi, Tiêu Thiết đô thống, ta Băng Hoàng tiểu đội, chỉ là muốn một cái chân tướng thôi. Diệp Băng sắc mặt có chút băng lãnh, trên thực tế việc này chân tướng đã sớm rõ ràng, chỉ bất quá trước mắt hai vị này cá mẹ một lứa, cũng chỉ có thể tìm so với bọn hắn cấp bậc cao hơn tướng quân đại nhân, mới có thể đem cái này chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Nghe Diệp Băng cái kia căn bản không có mảy may chừa chỗ thương lượng lời nói, Tiêu Thiết cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng là ma diệt hầu như không còn, nghe được hắn khẽ quát một tiếng về sau, thanh âm đột nhiên cất cao nói, "Ân Lập nghe lệnh, Băng Hoàng tiểu đội không tuân thủ quân quy, tùy ý nhiễu loạn chỗ khảo hạch, cho ta đem bọn hắn cầm xuống." Như là đã bị mặt, cũng biết chuyện này không có khả năng có chỗ chống để xoay chuyển, Tiêu Thiết rốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự, trên thực tế chuyện hôm nay, nguyên bản là hắn âm thầm một tay bày kế. Chỉ là hiện tại không chỉ có là kế hoạch thất bại, mà lại những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn đều bị Diệp Băng cùng Tần Nhược hiện lộ rõ ràng tại trước người, vì bảo trụ chính mình đô thống vị trí, hắn chỉ có thể là quyết định giết người diệt khẩu. Cho nên Tiêu Thiết trong khoảnh khắc liền cho Băng Hoàng tiểu đội chụp một đỉnh chụp mũ, nếu quả thật như trong miệng hắn nói, vậy hôm nay đem Băng Hoàng tiểu đội tất cả mọi người đều lưu tại nơi này, cho dù có người hoài nghi, cũng không thể nói là hắn Tiêu Thiết sai. Ân Lập lĩnh mệnh. Đạt được đô thống đại nhân mệnh lệnh, Ân Lập cái này vui mừng thật là không như bình thường, cảm ứng đến Băng Hoàng tiểu đội cái kia cao nhất bất quá thất đoạn bạo băng lực khí tức, hắn liền có một cỗ cực độ tự tin phóng lên tận trời. Bất quá hưng phấn phía dưới Ân Lập, rõ ràng là quên, lúc trước Diệp Băng tại hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng là từng đánh chết tam đoạn bản mệnh băng lực địch yêu, hắn giờ khắc này nhảy ra kết quả, có lẽ sẽ cùng suy nghĩ trong lòng một trời một vực ga cồn vật bi lũ cả gì ổ. Chương 151, đạp thành phế nhân. Chương 151, đạp thành phế nhân. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể ngăn lại ta. Thấy Ân Lập một mặt hưng phấn mà nhảy ra, Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng cười lạnh, nghe được trong miệng hắn tiếng quát khẽ sau đó, phảng phất là không nhìn thấy ngăn tại trước người Ân Lập đồng dạng, mang theo Băng Hoàng tiểu đội đám người trực tiếp cửa trước vừa đi đi. Muốn chết. Nhìn thấy Diệp Băng động tác, Ân Lập phảng phất cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, chính mình thế nhưng là đường đường cao cấp tiểu đội trưởng, là nhất được đô thống đại nhân coi trọng người, ngươi một cái nho nhỏ thất đoạn bạo băng lực tiểu tử, lại dám xem thường ta. Tiếng hét lớn rơi xuống, Ân Lập toàn thân đã là toát ra băng hàn băng lực khí tức, từng cây sắc nhọn băng thứ ở trước mặt hắn thành hình, làm cho Băng Hoàng tiểu đội mấy người khác đều là sắc mặt trắng bệch. Bất quá Nghiêm Phong các loại mấy tên Băng Hoàng tiểu đội đội viên cũ, đáy lòng cũng không có lo lắng quá mức, không nói lần này 4 cấp nhiệm vụ, chính là ở trong Hàn Minh giản đánh giết Lang Vương một màn kia, bọn hắn chỉ sợ cả đời này đều không thể quên. Ngược lại là Trình Nghi có chút kinh hồn táng đảm, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là bởi vì chính mình một cái nhập quân khảo hạch, vậy mà lại nháo đến loại tình trạng này, cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể tưởng tượng phạm vi. Trình Nghi cũng không phải người ngu, đã sớm nhìn ra lần này chính mình nhập quân khảo hạch chuyện ẩn ở bên trong, nhằm vào tuyệt không phải mình, mà là Băng Hoàng tiểu đội đội trưởng Diệp Băng. Có thể Trình Nghi chưa từng có nghĩ tới, thậm chí ngay cả Hàn Thiết Quân một tên đô thống đại nhân đều liên lụy trong đó, lần này thật đúng là đem Diệp Băng cho triệt để kéo xuống nước. Liên một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng, đều là Trình Nghi cần ngưỡng vọng nhân vật, coi như hắn đối Diệp Băng vô cùng có lòng tin, cũng không cho rằng lần này tại đô thống đại nhân thủ hạ, Diệp Băng còn có thể tránh được một kiếp. Cho nên Trình Nghi trong lòng không khỏi có chút hối hận, đương nhiên hắn cũng không phải là hối hận tới tham gia nhập quân khảo hạch, mà là hối hận liên lụy Diệp Băng, cái này tiền đồ vô lượng đội trưởng, lần này chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Chỉ là Trình Nghi không biết là, vô luận có hay không hắn lần này đặc thù nhập quân khảo hạch, Tiêu Thiết tại Ân Lập mê hoặc phía dưới, đều sẽ đối Diệp Băng thứ ở trên thân sinh ra ngấp nghé, hắn chỉ là may mắn gặp gì thôi. Siêu siêu siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ân Lập trước mặt hình thành mấy viên sắc bén băng thứ, lộ ra từng vệt hàn quang lạnh lẽo, hướng thẳng đến Diệp Băng đâm qua đây. Cảm ứng đến băng thứ như thế, Tiêu Thiết cũng không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chính mình coi trọng nhất vị này cao cấp tiểu đội trưởng, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, nhìn khí tức này, chỉ sợ đều nửa chân đạp đến nhập bản mệnh băng lực cấp độ đi. Tiêu Thiết không có xuất thủ, đến một lần ỷ vào thân phận mình, thứ hai cũng muốn nhìn xem cái này hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, truyền thuyết đánh chết tam đoạn bản mệnh băng lực địch tiêu tiểu tử, đến cùng có thứ gì thủ đoạn. Bất quá bây giờ xem ra, tại Ân Lập băng thứ phía dưới giống như sợ choáng váng đồng dạng Diệp Băng, Tiêu Thiết lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ chính mình chỉ sợ thật đúng là xem trọng tiểu tử này. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Thiết tầm mắt liền rốt cuộc thu không trở lại, mà lại cái kia con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, phảng phất có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Binh binh bằng bằng, lộ bộ lộ bộ. Chỉ gặp Diệp Băng tay trái vừa lật, một căn màu lam nhạt đoạn côn đã là xuất hiện ở trong tay của hắn, ngay sau đó một trận tạp nham thanh âm vang lên, những cái kia đâm về hắn nóng ánh băng thứ, chính là dễ như trở bàn tay đồng dạng địa, bị hắn oanh thành mười mấy đoạn, từng cái rơi rơi trên mặt đất. Ầm. Mà lại Diệp Băng đắc thế không tha người, thừa dịp Ân Lập hơi có chút ngây người ngay miệng, cái kia chân phải hung hăng hất lên, chuẩn xác lắp tại Ân Lập trên bụng, đem hắn trực tiếp đá ra mấy trượng xa. A, ta, đan điền của ta. Thẳng đến Ân Lập phía sau lưng đâm vào tường vây phía trên, lúc này mới chậm rãi trượt xuống, bất quá cái kia trong đôi mắt kinh hãi, lại là làm sao cũng không che giấu được, đạo này tiếng kinh hô, cũng làm cho đám người có chút hãi hùng kết vía. Nhìn cái kia Ân Lập dáng vẻ, còn có trong miệng không khỏi kinh hãi tiếng thê, băng hoàng tiểu đội thành viên đều có lý do tin tưởng, vừa rồi Diệp Băng một cước kia, chỉ sợ là trực tiếp đem hắn đan điền đều cho đánh nát. Người tu luyện mà đến băng lực, đều là tổn trữ trong đan điền, mà một khi đan điền vỡ vụn, liền không bao giờ còn có thể tổn trữ băng lực. Đợi một thời gian, thể nội băng lực tan thành mây khói, cuối cùng đem biến thành một người bình thường, thậm chí là so với người bình thường còn không bằng, dù sao người bình thường cũng là có đan điền, dù là không thể tu luyện. Đây chính là đường đường Hàn Thiết quân cao cấp tiểu đội trưởng, lại bị Diệp Băng một cước liền đá cho phế nhân, giờ khắc này không chỉ có là Tiêu Thiết, liền liền băng hoàng tiểu đội các đội viên, cũng là cả kinh cái cầm đều kém chút rơi xuống đất. Đây chính là đội trưởng thực lực chân chính sao? Trình Nghi một mặt ngốc trệ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, bất quá nghe được hắn đạo này thì thảo âm thanh sau đó, băng hoàng tiểu đội các đội viên cũ, lại là sinh ra một vòng ưu việt cảm giác. Ngươi thấy, chỉ sợ cũng không phải là lão đại thực lực chân chính. Nghiêm Phong thu liễm trong mắt mình kinh ý, phản phất không thèm để ý chút nào đồng dạng nhẹ giọng lối ra, làm cho Trình Nghi khiếp sợ trong lòng không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Một cước này đem một cái cựu đoạn bạo băng lực đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào bản mệnh băng lực cấp độ ân lập cho đạp thành phế nhân, lại còn không phải Diệp Băng thực lực chân chính, chẳng lẽ vị này thật sự có bản mệnh băng lực sức chiến đấu hay sao? Siêu. Ngay tại băng hoàng tiểu đội nửa mừng nửa lo ngay miệng, Tiêu Thiết tốc độ cũng không chậm, mấy bước vượt đến cái kia ân lập trước người, đưa tay cảm ứng một cái người sau khí tức sau đó, sắc mặt đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Diệp Băng, một lời không hợp, không phân tốt xấu đối cùng doanh quân sĩ đột nhiên ra tay đoạt, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngẩng đầu Tiêu Thiết, trong đôi mắt đã tràn đầy lạnh lùng, mà lần này cho Diệp Băng chụp chủ mũ, nhưng so sánh vừa rồi lợi hại hơn nhiều, mà lại sự thật đều tại, theo cái nhìn của Tiêu Thiết là, không phải do Diệp Băng chống chế, đây cũng là để hắn tìm cái tuyệt hảo lý do. Chậc chậc, Tiêu Thiết đô thống cái này chụp mũ thật sự là một đỉnh tiếp lấy một đỉnh, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có thấy là ân lập ra tay trước sao? Mà lại xuất thủ tàn nhẫn, chúng ta băng hoàng tiểu đội con mắt đều không phải mù. Nếu biết vị này đô thống đại nhân không có khả năng buông tha mình, cái kia Diệp Băng cũng không có cái gì tốt khách khí, những lời này nói ra miệng sau đó, rất rõ ràng chính là tại mỉa mai vị này đô thống đại nhân mắt mù. Không sai, chúng ta đều thấy được, là ân lập đội trưởng ra tay trước, đội chúng ta giải chỉ là tự vệ mà thôi. Đạt được Diệp Băng ngôn ngữ ra hiệu, Nghiêm Phong cái thứ nhất đứng dậy, dù sao hôm nay đã không thèm đếm xỉa, coi như vị này chính là Hàn Thiết quân đô thống, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Một đám người ô hợp, các ngươi căn bản cũng không minh bạch cái gì là lực lượng chân chính. Cung nộ phía dưới Tiêu Thiết, không còn có cùng bọn này không rõ thế cục gia hỏa nói nhảm tâm tình, hắn thấy, dựa vào chính mình tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, liền xem như bọn gia hỏa này cùng lên, thu thập cũng căn bản không cần tốn nhiều sức. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 152. Tương xứng chương 152, tương xứng Diệp Băng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thần phục với ta, sẽ tại Thất Quang Sơn có được đồ vật giao cho ta, chuyện hôm nay, bản đô thống có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xem ra Tiêu Thiết này còn tồn tại có một tia hy vọng cuối cùng, mắt thấy ân lập đã chết, hắn đáp ý nhất phụ tá đắc lực đã không có, nhìn Diệp Băng vô luận là tâm trí hay là thực lực đều ở trên ân lập, có thể biến thành của mình đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếp thấy rõ Tiêu Thiết sắc mặt Diệp Băng, lại làm sao có thể tại cái này thời khắc cuối cùng thay đổi chủ ý, mà lại chỉ là một cái chỉ là tam đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện, còn không đạt được để hắn tránh lui tư cách. Bản đô thống hết lời ngon ngọt, đã ngươi hay là chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Gặp Diệp Băng căn bản cũng không có để ý lời của mình, vẫn như cũ không nói một lời hướng phía chính mình đi tới, Tiêu Thiết cuối cùng là ý thức được chính mình lại làm một kiện ngu xuẩn sự tình, lập tức giận dữ lên tiếng. Đô thống đại nhân giận dữ, nhưng so sánh vừa rồi ân lập cái này cao cấp tiểu nhân đội trưởng lợi hại hơn nhiều, mà lại hắn quanh người hiện ra tới băng lực khí tức, cũng mạnh hơn ân lập ngang gấp bội. Tiêu Thiết trong tay, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một thanh truy ngắn vũ khí, nhìn ô chầm chậm, cũng không biết ẩn chứa trong đó một loại gì đặc thù lực lượng. Thượng phẩm tiên khí. Từ khi học tập cái kia hiên viên chiến hiên viên chú khí thuật sau đó, Diệp Băng phát hiện ánh mắt của mình cũng có tăng lên rất nhiều, nhất là đối những vũ khí này chi lưu, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra đến ngọn nguồn là cái gì phẩm giai vũ khí. Thượng phẩm thiên khí, đó là chỉ có thiên giai cao cấp chú khí sư mới có thể rèn đúc đi ra vũ khí, mà lại bình thường đạt tới loại này phẩm giai vũ khí, rất có thể đã có được thuộc về mình hiệu quả đặc biệt. Xem ra Diệp Băng mặc dù mặt ngoài chỉ có thất đoạn bạo băng lực tu vi, thế nhưng là bởi vì vừa rồi biểu hiện, còn có hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ quỷ dị, Tiêu Thiết cũng không có xem thường băng hoàng tiểu đội này đội trưởng A, chỉ bất quá Tiêu Thiết không có phát hiện chính là, làm hắn tế ra truy ngắn vũ khí thời điểm, Diệp Băng trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường, chỉ là thượng phẩm thiên khí mà thôi, làm sao có thể cùng bản mệnh thần khí so sánh. Đối đầu tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả Diệp Băng, lại là không tiếp tục dùng băng thần côn, dù sao băng thần côn cần băng lực khí tức tối phát, thất đoạn bạo băng lực tu vi, có thể còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Thiết. Cho nên thấy Diệp Băng tay trái vừa thu lại, đợi đến hắn tay phải vươn ra thời điểm, trên đó đã là nhiều một căn màu vàng đoạn côn, đúng là hắn một kiện khác bản mệnh thần khí viêm thần côn. Đột phá đến bạo viêm lực sau đó viêm lực nhan sắc cũng thay đổi trở thành màu vàng, mà so sánh với thất đoạn bạo băng lực tu vi, Diệp Băng viêm lực rõ ràng là đạt đến cựu đoạn bạo viêm lực. Đây cũng là lúc trước Diệp Băng có thể nhất cử đánh bại địch tiêu, đồng thời thừa cơ đem hắn đánh chết nguyên nhân thực sự, có lẽ ở thời điểm này, Trình Nghi mới có thể nhìn thấy Nghiêm Phong bọn hắn trong miệng nói tới Diệp Băng thực lực chân chính a. Không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Diệp Băng vũ khí trong tay nhan sắc có cải biến, khí tức cũng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng, có thể tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết, lại là không có nửa điểm để ý, chỉ cần tiểu tử này không có đột phá đến bản mệnh băng lực, chính mình liền có niềm tin tuyệt đối đem hắn thu thập. Đây là Tiêu Thiết giữ gìn đồ thống uy nghiêm một trận chiến, hắn biết, nếu là hôm nay thật làm cho Diệp Băng mang theo Băng Hoàng tiểu đội xông ra đi, không nói đến chân tướng rõ ràng hậu quả, coi như năng lực ép mà xuống, chỉ sợ chính mình cũng thống uy nghiêm, đều sẽ giảm mạnh a, bởi vậy về tình về lý, Tiêu Thiết đều muốn đem Diệp Băng cùng Băng Hoàng tiểu đội vĩnh viễn lưu tại nơi này, lúc này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà lại Diệp Băng biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng làm cho Tiêu Thiết cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Ken, Ô Quang truy ngắn cùng Diệp Băng Viêm Thần Côn, rốt cục giao kích ở cùng nhau, mà làm cho đứng ngoài quan sát đám người khiếp sợ là, nhìn chỉ có thất đoạn bạo băng lực Diệp Băng, vậy mà chỉ lui một bước, trái lại cái kia đô thống đại nhân, thế mà cũng lui một bước. Như vậy tương xứng cục diện, mà lại là chính diện giao chiến phía dưới tương xứng, làm cho Băng Hoàng tiểu đội từ trên xuống dưới đều là một cái biểu lộ, đó chính là trợn mắt hốt mồm. Coi như tại Nghiêm Phong trước đó không để ý chút nào nói, đánh bại Ân Lập cũng không phải là Diệp Băng thực lực chân chính, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Băng thật sự có cùng tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả chính diện giao chiến, mà không rơi vào thế hạ phong thực lực. Đại lục băng lực tu luyện, không thể vượt giai tác chiến quan niệm đã sớm thâm căn cố đế, dù cho Nghiêm Phong bọn hắn nhìn qua Diệp Băng cùng tứ giai Lang Vương chiến đấu, nhưng khi đó Diệp Băng, kỳ thật cũng là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, có thể giết Lang Vương, căn bản chính là mưu lợi cùng vật khí. Thậm chí là về sau Nghiêm Phong bọn hắn nghe được Diệp Băng đánh chết địch yêu, thế nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt ta, trong đó xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Ngay tại lúc trước mắt, một cái dĩ vãng tại trong lòng mọi người cao cao tại thượng đô thống đại nhân, một cái đường đường tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, vậy mà tại Diệp Băng vũ khí vung lên phía dưới, lui một bước nhỏ, đây là cỡ nào phá bỡ? Không nói Băng Hoàng tiểu đội các đội viên, bị một cố cường hành đại lực đánh cho lui một bước nhỏ đô thống Tiêu Thiết, trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng, hoàn toàn không rõ đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì. Tiêu Thiết chính mình là từ bạo băng lực cấp bậc tu luyện qua tới, cho nên hắn đối cái này một cái cấp độ sức chiến đấu đó làm mà biết quá sâu, liền xem như hắn tại ở vào cựu đoạn bạo băng lực đỉnh phong thời điểm, cũng căn bản không có khả năng vượt cấp tác chiến. Bản mệnh băng lực, đó là đã đem thể nội cuồng bạo băng lực phụ thuận, hóa thành có thể điều khiển như cánh tay lực lượng, cái này cùng bạo băng lực cấp bậc cuồng bạo băng lực không thế nào thụ chính mình chỉ huy tình hình khác nhau rất lớn. Tiêu Thiết tâm bên trong rõ ràng, cho dù là Hàn Thiết Quân những cái kia kinh tài tuyệt diễm tướng quân đại nhân, thậm chí là thống soái đại nhân, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này đi. Huống chi Tiêu Thiết hay là Hàn Thiết Quân đường đường đô thống, nhập quân nhiều năm, đã dùng quân công điểm tích lũy đổi vô số cường hành công pháp và băng kỹ, hắn tự hỏi ngang cấp bên trong, có thể thắng được chính mình đều là số rất ít. Cái này mới nhập quân 3 tháng thiếu niên áo trắng, chính mình tận mắt chứng kiến trở thành trung cấp tiểu đội trưởng Diệp Băng, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Nhớ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, Tiêu Thiết căn bản không có quá mức để ý, nếu không phải người trước vượt cấp đánh bại Ngũ Thiên, có lẽ hắn căn bản sẽ không chú ý tới một cái vừa mới nhập quân tân binh. Nhưng mà lúc này mới 3 tháng đi qua, lúc trước cái kia chỉ dám cùng Ngũ Thiên âm dung các loại bối tranh hùng tân binh đạt tử, trong nháy mắt liền có thể cùng mình chiến đến tương xứng, Tiêu Thiết tâm bên trong thật sự là cảm khái rất nhiều. Bất quá nếu nhận thức được Diệp Băng tu luyện tiềm lực, cái kia Tiêu Thiết tâm ngọn nguồn sát ý liền càng là nồng đậm, đem dạng này một cái đắc tội chính mình, mà lại xem chính mình vì cựu địch thiếu niên lưu tại trên đời, đợi một thời gian, là không phải là của mình kết quả, cũng sẽ cùng cái kia Ân Lập Ngũ Thiên bọn người mở dạng. Bởi vậy tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tiêu Thiết trên người băng lực càng là nồng nặng mấy phần, xem ra hắn muốn xuất ra chân chính thủ đoạn. Côn Bất Bi Lũ Cạ Di Ổ. Chương 153. Hiệu quả đặc biệt, phá giáp. Chương 153. Hiệu quả đặc biệt, phá giáp. Tiêu Thiết tâm bên trong lên cực độ sát tâm, Diệp Băng sao lại không phải, cái gọi là đánh rắn không chết tất thụ hắn hại, điểm này, hắn những năm gần đây kinh lịch được đã đủ nhiều. Cải tử hồi sinh Diệp Băng, tựa hồ liên tâm tính chất đều trở nên ngoan lệ mấy phần, dù là trước mắt hắn chính là Hàn Thiết Quân đô thống, nếu kết xuống tử thủ, vậy liền mượn cơ hội này cùng nhau gạt bỏ đi. Dù sao lần này là Diệp Băng chiếm đóng đạo lý, thần nhược trong tay ký ức thủy tinh chính là bằng chứng, giết Tiêu Thiết cùng Ân Lập sau đó, lại đem trong tay chứng cứ trình báo đi lên, ai cũng không thể nói hắn có lỗi. Chỉ bất quá trải qua vừa rồi giao thủ về sau, Diệp Băng phát hiện trước mắt vị Hàn Thiết Quân này đô thống, mặc dù cùng là tam đoạn bản mệnh băng lực, nhưng chiến đấu lực cùng ứng đối năng lực đều so cái kia địch tiêu mạnh không chỉ một bậc. Trong khoảnh khắc, Diệp Băng đã là kịp phản ứng, đến một lần cái kia địch tiêu hẳn là vừa mới đột phá đến tam đoạn bản mệnh băng lực, khí tức còn có chút bất ổn, thứ hai hắn chạy trốn từ phía, công pháp tu luyện cùng băng kỹ, lại làm sao có thể cùng một cái Hàn Thiết Quân đô thống so sánh đâu. Có thể nói Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, ngang cấp người tu luyện chiến đấu, hẳn không có người mạnh hơn Hàn Thiết Quân, chỉ là Tiêu Thiết này vận khí có chút không tốt, gặp càng thêm yêu nghiệt Diệp Băng, cho nên kết cục của hắn có thể sẽ cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống. Ken ken ken. Viêm Thần Côn cùng Tiêu Thiết truy ngắn vũ khí không ngừng giao kích cùng một chỗ, phát ra từng đạo thanh thúy giao minh thanh âm, thỉnh thoảng có hỏa hoa vang khắp nơi, uy lực kinh người. Băng Hoàng tiểu đội đội viên, còn có cái kia đang điền bị phế ấn lập, đều là tại cái này gặp nhau khí tức trùng kích phía dưới, thối lui ra khỏi tường vây bên ngoài, sợ bị dư uy tác động đến, lấy thực lực của bọn hắn, thế nhưng là nửa điểm cũng chịu đựng không nổi. Chiến đấu càng gay cấn, hai người chiến đấu vẫn như cũng là cái tương xứng chi cục, chỉ bất quá chiến trường kia lại là từ tường vây bên trong đánh tới tường vây bên ngoài, cuối cùng lại đánh vào khảo hạch trong trướng, cực kỳ kịch liệt. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Diệp Băng nhục thân lực lượng cường hành ưu thế dần dần hiện lộ ra, mặc dù hắn băng lực tu vi so Tiêu Thiết yếu nhược không ít, thế nhưng là có viêm lực duy trì à, cả hai tăng theo cấp số cộng, cũng sẽ không rơi bao nhiêu hạ phòng. Húng chi viêm lực đối băng lực còn có nhất định áp chế tác dụng, phối hợp với cái kia thụ tứ đại thần vật rèn luyện qua nhục thân, Diệp Băng có thể kiên trì thời gian, tất nhiên dài hơn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trái lại Tiêu Thiết bên này lại là càng đánh càng là kinh hãi, loại kia nóng bỏng lực lượng làm cho trong cơ thể hắn băng lực vận chuyển đều trở nên trì hoãn rất nhiều, mà lại loại tình huống này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc này, Tiêu Thiết thật sự có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác, tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện, có mạnh như thế vượt cấp năng lực chiến đấu, làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Đế đô tam đại gia tộc, nhưng không có một nhà là họ Diệp, cái này khiến Tiêu Thiết trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá lúc này lại là không dung hắn suy nghĩ nhiều, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến loại này dần dần muốn rơi vào bại thế cục diện. Ken, lại một lần giao kích truyền đến, mà lần này ô quang truy ngắn cùng viêm thần côn tương giao sau đó, lại là không có lập tức tách đi ra, ngược lại là có ngắn ngủi lĩnh trệ. Phá giáp, lộ ra. Rất rõ ràng đây là Tiêu Thiết cố ý gây nên, thừa dịp cái này hơi rằng co ngay miệng, trong miệng hắn một đạo tiếng quát khẽ phát ra, ngay sau đó đứng ngoài quan sát đám người tựa hồ cũng là nhìn thấy ô quang kia truy ngắn phía trên, phun ra một cỗ đặc thủ khí tức. Là thiết truy kia hiệu quả đặc biệt. Hồng Kính mắt sắc, lúc này kinh hô một tiếng, mà loại này thượng phẩm thiên khí hiệu quả đặc biệt thuốc dục phát, chỉ sợ cuộc chiến đấu này chiến cuộc, thật muốn bị sinh sinh cải biến. Nghe Tiêu Thiết trong miệng tiếng quát, Diệp Băng cũng lần thứ nhất biết ấu quang kia truy ngắn đến cùng có cái gì hiệu quả đặc biệt, bất quá pha giáp hai chữ lọt vào tai về sau, hắn liền yên tâm. Đoạn thời gian này Diệp Băng cũng không có nhàn rỗi, đều đang nghiên cứu hiên viên chiến lưu lại hiên viên chú khí thuật, cho nên đối với rất nhiều vũ khí hiệu quả đặc biệt, cũng là có hiểu rõ nhất định. Cái gọi là pha giáp, đó chính là một kiện vũ khí tại banh đến thân người hoặc là một chút cứng rắn đồ vật về sau, sẽ lần nữa buộc phát một cỗ lực lượng, mà cỗ này đặc thù lực lượng có được càng cường đại hơn lực phá hoại. Tỷ như thiết truy này nếu như là banh đến trên một tảng đá, lại thôi phát cái này phá giáp hiệu quả đặc biệt mà nói, chỉ sợ khối kia đá rắn sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Loại này hiệu quả đặc biệt, nhất là đối một chút quân đội áo giáp hiệu quả cực lớn, ngẫm lại nếu như cùng với những cái khác địch quốc đại quân giao chiến thời điểm, một truy hoành bên trên, quân địch áo giáp không sẽ giống như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích sao? Lần này Tiêu Thiết mục tiêu, hiển nhiên là Diệp Băng cây kia màu vàng đoạn côn, phía trước người suy đoán bên trong, nếu căn này đoạn côn có thể cùng chính mình thượng phẩm thiên khí chiến đến tương xứng, nói không chừng cũng là một kiện thượng phẩm thiên khí vũ khí. Đã như vậy, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường, đem cái này hư hư thực thực thượng phẩm thiên khí vũ khí trước phá hủy lại nói, Tiêu Thiết có tuyệt đối lý do tin tưởng, chỉ cần mình vũ khí phá giáp hiệu quả vừa ra, coi như đó là thượng phẩm thiên khí, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc bạo liệt mà mở đi. Tiêu Thiết nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều, nhưng cái này cũng không trách hắn, bởi vì coi như tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, cực phẩm thiên khí cũng không có mấy món, mà lại những này chân quý vũ khí, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyệt hoàng thất cùng một chút đỉnh tiêm gia tộc mới có một món đồ như vậy hai kiện. Thử, liền ngươi có hiệu quả đặc biệt sao? Mắt thấy cái kia phá giáp hiệu quả khí tức tập nhập chính mình viêm thần côn bên trong, Diệp Băng đôi mắt bên trong một tia cười lạnh hiện lên, sau đó một đạo tiếng hừ lạnh lối ra, tại viêm thần côn của hắn phía trên, đột nhiên hiện lên một tia màu bạc điện quang. Một đạo thật nhỏ màu bạc lôi điện từ viêm thần côn phía trên bóc ra mà ra, trực tiếp đánh vào Tiêu Thiết truy ngắn phía trên, sau đó trôi này truy ngắn biến thành một thanh điện truy, trên đó điện quang lượn lờ, rất nhanh liền đánh lên truy trôi. Cái này dĩ nhiên chính là lôi đình liệt viêm gia chỉ ở dưới viêm thần côn, Diệp Băng trong miệng nói là viêm thần côn hiệu quả đặc biệt, nhưng thật ra là đem lôi đình chi lực giấu ở trong đó. Hắn tin tưởng lần này khẳng định sẽ thu đến cực giai hiệu quả. Phá cho ta. Tiêu Thiết tự nhiên là thấy được cái kia màu bạc điện quang, bất quá hắn đối với mình phá giáp hiệu quả cực kỳ tự tin, trong miệng phát ra một đạo gầm hét, ô quang truy ngắn phá giáp hiệu quả, rốt cục toàn diện bạo phát. Cái này liền là của ngươi đặc thù phá giáp hiệu quả. Sau một lát, Diệp Băng một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Thiết, vung vẩy trong tay lông tóc không hao tổn màu vàng đoạn côn, lời nói ra, làm cho Tiêu Thiết kém chút một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện tới. Cái này không có gì bất lợi phá giáp hiệu quả đặc biệt, làm sao hôm nay liền thất thủ đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này vũ khí trong tay cũng không phải là thượng phẩm thiên khí đơn giản như vậy, mà là một kiện cực phẩm thiên khí. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Tiêu Thiết ánh mắt ngưng tụ, chợt một tia lửa nóng cùng tham lam bay lên, tựa hồ liền giờ khắc này đang cùng Diệp Băng chiến đấu đều quên, đầy đầu đều là đạt được cực phẩm thiên khí sau đó tình cảnh. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 154. Đô thống đại nhân bị đánh. Chương 154. Đô thống đại nhân bị đánh. Đã ngươi không có hiệu quả, vậy liền nếm thử ta đi. Tại Tiêu Thiết hơi có ngây người ngay miệng, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, cái kia bôi lôi đỉnh chi lực đã là trong nháy mắt đánh lên người trước thủ đoạn, mà dạng này hiệu quả đặc biệt, Tiêu Thiết trước kia đơn giản không chút suy nghĩ qua. Những cái kia nguyên bản còn lượn lờ tại ố quang truy ngắn bên trên địa quang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh trúng Tiêu Thiết tay phải, làm cho hắn toàn bộ cánh tay phải thậm chí là toàn bộ phải nửa người đều có trong nháy mắt chết lặng. Lôi đỉnh liệt viêm lôi đỉnh chi lực, đây chính là thiên địa thần lực, cho nên liền xem như tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết cũng là không chịu được nổi, chí ít trong nháy mắt này, hắn căn bản là làm không ra bất kỳ động tác. Ầm. Diệp Băng tự nhiên đã sớm dự kiến đến cơ hội này, hắn biết lôi đỉnh chi lực tê liệt hiệu quả không có có thể bằng, cho nên hắn quyết định thật nhanh, tại Tiêu Thiết chết lặng trong nháy mắt, đã là hung hăng một cái đá ngang, lắc tại vị này đô thống đại nhân trên mặt. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Băng cố ý gây nên, tóm lại hắn cái này một cái đá ngang nhấc được có chút cao, thật vừa đúng lúc đá vào Tiêu Thiết trên mặt, cường hành cự lực đánh tới, chỉ gặp Tiêu Thiết một thân hình, lại bị sinh sinh đánh cho bay ra khảo hạch này doanh trướng. Không nói trong trướng băng hoàng tiểu đội viên, còn có đan điền bị phế ân lập trận mắt hốt mồm, thấy đạo nhân ảnh này bay ra, bên ngoài Hàn Thiết quân các binh sĩ căn bản nghĩ không ra thứ này lại có thể là đô thống đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Lại có người dám ở trong Hàn Thiết quân doanh động thủ, đây là chán sống sao? Rất nhiều vừa vặn trải qua nơi đây Hàn Thiết quân binh sĩ, nhìn xem cái kia bay nhanh đi ra thân ảnh, mà lại không chúng còn có mấy quả mang theo tơ máu răng tung bay, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Nơi này chính là Hàn Thiết Quân quân doanh, đang không có thượng cấp sĩ quan chứng kiến phía dưới, là không thể lẫn nhau tư đấu, dù sao đây là một cái chỉnh thể nha. Một chút có tư đoán binh sĩ, nếu không xin mời cấp bậc cao hơn trưởng quan tới chứng kiến, nếu không liền lặng lẽ rời đi quân doanh quyết đấu, giống tình huống như vậy, hay là sẽ rất ít phát sinh. A, các ngươi nhìn, cái thân ảnh kia có phải hay không có chút quen mắt? Đột nhiên, một đạo kinh ý phát thanh ra, chỉ là đạo thanh âm này nói đến về sau, đã là ẩn chứa một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến hắn đã nhận ra đạo thân ảnh kia đến cùng là ai. A, là Đô thống đại nhân, cái này, cái này, cái này. Trải qua này người một nhắc nhở, bên cạnh mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác bọn trong nháy mắt quá sợ hãi, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nói chuyện ngôn ngữ đều có chút lời nói không mạch lạc. Hàn Thiết Quân trung đội Đô thống đại nhân, đây chính là 100 cái tiểu đội chỉnh một chút 1000 người thủ lĩnh, chí ít tại cái này thiết huyết trong trung đội, Đô thống Tiêu Thiết chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cũng chỉ có cấp bậc cao hơn tướng quân mới có thể để cho Tiêu Thiết túi đầu xưng thần, nhưng là bây giờ, đường đường Đô thống đại nhân lại bị người từ khảo hạch trong doanh trướng ném ra ngoài, nhìn còn có chút thê thảm. Giờ phút này Tiêu Thiết tình huống cũng không liền cực kỳ chật vật thê thảm sao? Cái kia biến thành lăn đất hồ lô đồng dạng chật vật liền không nói, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, vị này Đô thống đại nhân tóc thai bù xù, nhất là nửa bên mặt trái gò má đều sưng trở thành đầu heo, vừa rồi tung bay huyết nhà, rõ ràng chính là từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Xảy ra đại sự. Vây xem đám người quá sợ hãi, trong lòng đều là toát ra một cái ý niệm như vậy, mà ở thời điểm này, bọn hắn lại là một cái đều không có tiến lên, sợ xúc phạm Đô thống đại nhân rủi ro. Chẳng lẽ là tướng quân đại nhân đến trong chúng ta đổ rồi? Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, nghĩ đến một cái nào đó khả năng, lập tức liền bình thường trở lại, thử hỏi tại Hàn Thiết Quân doanh này, có can đảm này còn có thực lực này có thể đem Tiêu Thiết đánh thành bộ dáng này, ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng các tướng quân, lại có ai có thể làm được đến đâu. Đồng thời những binh sĩ này còn liên tưởng đến, cái này Tiêu Thiết Đô thống chẳng lẽ làm cái gì chuyện sai, chọc giận một vị tướng quân đại nhân, lúc này mới bị trực tiếp ném ra khảo hạch ghi chép à. Soạt. Liền trong lòng mọi người điên cuồng đoán đồng thời, cái kia khảo hạch ghi chép mảnh lều cũng là bị người từ trong bên trong một thanh kéo ra, chợt đi ra mấy đạo nhân ảnh, đi đầu một người, đám người thế mà đều cảm thấy cũng không phải là quá mức lạ lẫm. Diệp Băng. Đoạn thời gian này tại cái này Hàn Thiết Quân trong trung đội, danh tiếng của Diệp Băng đó là vang dội cực kỳ, hắn đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, đã trở thành một cái truyền thuyết. Diệp Băng cùng hắn Băng Hoàng tiểu đội danh tiếng, thậm chí là lấn át cao cấp cô âm tiểu đội, mặc dù ân lập một dạng dẫn đội hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, nhưng vô luận là hàm kim lượng hay là chủ đề số lượng, đều là xa xa không kịp. Đám người không có nghĩ tới là, làm Đô thống đại nhân bị người đánh đau từ khảo hạch trong trướng té ra thời điểm, Diệp Băng cùng hắn Băng Hoàng tiểu đội vậy mà cũng từ trong trướng đi ra, giữa hai cái này sẽ không có liên quan gì à? Tới, người tới, đem cái này dám to gan phạm thượng tiểu xuất sinh cho bản Đô thống bắt lại. Ti, từ dưới đất bỏ tới Tiêu Thiết, sờ lên xương thành mặt heo bên trái gương mặt, cảm thụ được đã bay ra mấy quả răng, cái này giận dữ thật là không như bình thường, lúc này hét lớn lên tiếng, bất quá nói đến về sau, lại là khiên động thương thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đô thống đại nhân Tiêu Thiết bởi vì đau đớn hít vào khí lạnh, mà những cái kia người vây quanh, giờ phút này đã chỉ còn lại có hút khí lạnh động tác, bởi vì bọn hắn ngàn đầy và tính, thậm chí là nghĩ đến tướng quân Giá Lâm, cũng chưa từng có nghĩ tới đem Đô thống đại nhân đánh thành như vậy kẻ cầm đầu, lại chính là Băng Hoàng tiểu đội đội trưởng Diệp Băng. Nhưng đến ngọn nguồn là bởi vì nguyên nhân gì, mới có thể dẫn đến Diệp Băng can đảm dám đối với một tên Đô thống đại nhân xuất thủ? Mà là bởi vì nguyên nhân gì, Đô thống đại nhân cái này đường đường tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, mới có thể bị đánh thành bộ dáng này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngốc trệ, vậy mà không có người nào tuân thủ Đô thống đại nhân mệnh lệnh, đây có lẽ là Tiêu Thiết lúc này chật vật không chịu nổi bộ dáng, lại có lẽ là bởi vì Diệp Băng cái kia không muốn người biết cường hành thủ đoạn. Thấy bây xem đám người bất động, Tiêu Thiết kém chút trực tiếp một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện đến, chẳng lẽ mình bị Diệp Băng đánh mặt sau đó, liền Hàn Thiết Quân Đô thống uy nghiêm đều không tồn tại nữa sao? Thế nhưng là trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Tiêu Thiết thật đúng là không có lòng tin là Diệp Băng đối thủ, cho nên hắn đặt nhu đồ, muốn lấy chính mình Hàn Thiết Quân Đô thống thân phận, lấy chúng lăng quả, đem cái này dám can đảm đắc tội chính mình tiểu tạp chủng, cho vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bành! Mọi người ở đây suy nghĩ tuôn ra ngay miệng, Tiêu Thiết đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái nho nhỏ ống tròn, thấy hắn nhẹ nhàng vỗ, một vòng chói mắt pháo hoa phóng lên tận trời, tại thiên không vỡ ra, ẩn ẩn tạo thành trăng non lưỡi liềm hình. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào? Cái này rất rõ ràng chính là Hàn Thiết Quân truyền tin thủ đoạn, bất quá bây giờ Diệp Băng trong tay nắm chứng cứ, Tiêu Thiết tuyệt không dám kinh động tầng thứ cao hơn tướng quân đại nhân, bởi vậy xuất ra cái này truyền tin pháo hoa triệu tập, chỉ là hắn cái này thiết huyết trung đội quân sĩ thôi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 155. Còn có ai? Chương 155, còn có ai? Bành. Làm Tiêu Thiết chỗ tồn tại Hàn Thiết Quân quân doanh, một vòng chói mắt pháo hoa bay lên, sau này vỡ ra thời điểm, mấy trăm tên còn không có ra ngoài làm nhiệm vụ thiết huyết trung đội binh sĩ, tất cả đều là giơ lên đầu. Là thuộc về Đô thống đại nhân truyền tin pháo hoa, đây là xảy ra chuyện gì? Khẳng định là xảy ra chuyện lớn, chúng ta nhanh đi. Chẳng lẽ lại muốn đánh trận sao? Tất cả tại trong quân doanh thiết huyết trung đội bọn, riêng phần mình nghị luận, bất quá cước bộ của bọn hắn lại là không chút do dự, lấy tiểu đội làm một tổ, tất cả đều không dám thất lễ hướng lấy pháo hoa nơi ở chạy đi. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Từng đợt gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, không bao lâu, Diệp Băng bọn hắn chỗ tồn tại khảo hạch ghi chép, liền đều là bị mấy trăm tên trung đội binh sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỉ bất quá những này vây qua đây binh sĩ, thần sắc đều hơi nghi hoặc một chút, cái này nhìn không hề giống là muốn đánh trận tiết đâu à, mà lại đô thống đại nhân mặt kia bên trên là cái quỷ gì, ai đem đô thống đại nhân bị thương thành dạng này. Một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, rõ ràng đã là nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là khả năng này quá mức để cho người ta khó có thể tin, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là chỉ đem tầm mắt nhìn chằm chằm đô thống đại nhân. Chúng tiểu đội trưởng nghe lệnh, băng hoàng tiểu đội vi phạm quân quy, đội trưởng Diệp Băng càng là phạm thượng, bản đô thống mệnh các ngươi lập tức xuất thủ đem bắt giữ, nếu là phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Thấy mấy trăm tên binh sĩ vào chỗ, Tiêu Thiết trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ bất quá phối hợp với cái kia mặt sừng, lộ ra có chút buồn cười. Nhưng mặc dù là như thế, đô thống đại nhân mệnh lệnh, vẫn không có người nào dám vi phạm, mặc dù bọn hắn cũng không biết chuyện nguyên nhân gây ra, nhưng tại cái này trong trung đội, Tiêu Thiết chính là thống soái tối cao, nghe lệnh mà đi, đã là hàn thiết quân binh sĩ một loại bản năng. Ha ha, đô thống đại nhân thật sự là uy phong thật to. Thấy mấy trăm tên binh sĩ đều là dục dịch, Diệp Băng trong miệng không khỏi phát ra một đạo cười lạnh, trên thực tế coi như hắn thực lực thông thiên, cũng không có khả năng lấy một địch trăm, bởi vậy hắn hay là quyết định tại Tiêu Thiết này trên thân viết văn chương. Diệp Băng trong lòng rõ ràng, ở thời điểm này đi cùng những hàn thiết quân kia binh sĩ giảng đạo lý, là tuyệt đối thuyết minh không thông, mà lại tại Tiêu Thiết xây dựng ảnh hưởng phía dưới, coi như hắn nói rất có lý, chỉ sợ cũng không có người sẽ nghe hắn. Siêu. Bởi vậy tại Diệp Băng tiếng cười lạnh rơi xuống sau đó, hắn đã là lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Tiêu Thiết phóng đi. Hắn tin tưởng chỉ cần đi đầu bắt được vị này đô thống đại nhân, làm cho rất nhiều hàn thiết quân binh sĩ sợ ném chuột vỡ bình, có lẽ chân tướng liền có thể rõ ràng. Chỉ là Diệp Băng rõ ràng là đánh giá thấp Tiêu Thiết phản ứng, thấy hắn nhào đem qua đây, vị này đô thống đại nhân căn bản cũng không có cùng hắn lại đại chiến 300 hiệp dự định, trực tiếp thân thể vừa lui, ẩn vào mấy người sau lưng. Mà ở vào Tiêu Thiết trước người, rõ ràng là mấy tên đạt đến 7 bát đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng, nghĩ đến đều như cái kia ân lập mở dạng, là vị này đô thống đại nhân tâm phúc. Thực lực đột phá đến cao cấp bạo băng lực tiểu đội trưởng, liền có thể xin tấn thăng làm cao cấp tiểu đội. Hắn ở trong hàn thiết quân tài nguyên phúc lợi, thậm chí là quân công điểm tích lũy hối đoái chiết khấu, đều không phải là trung đê cấp tiểu đội có thể so sánh. Cái này mấy tên cao cấp tiểu đội trưởng xung phong nhận việc đứng ra, hoàn toàn không có nghĩ qua lấy Tiêu Thiết tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, vậy mà cũng bị đánh thành bộ dáng này, trên bọn họ đi, chỉ sợ liền cho Diệp Băng làm nóng người tư cách đều không có. Cũng ngay, quả nhiên, thấy Diệp Băng trong miệng một đạo tiếng quát khẽ phát ra, ngay sau đó hắn trên tay phải màu vàng cây gậy hung hăng hất lên, vừa vặn vung ra một tên cao cấp tiểu đội trưởng cánh tay phải cánh ngoài. Giang giác. Đây chỉ có thất đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng, thực lực so với ân lập đến đều rất có không bằng, lại làm sao có thể tiếp được Diệp Băng viêm thần côn một kích. Chỉ nghe một đạo nước xương thanh âm truyền đến, cánh tay kia rõ ràng là bị viêm thần côn cho sinh sinh nảy đứt. Đây là Diệp Băng hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không dựa vào hắn cựu đoạn bạo viêm lực tu vi, người này liền tính là không chết, cũng phải giống cái kia ân lập đồng dạng đan điền phá thoái, cả đời không thể lại tu luyện. Diệp Băng cũng không phải là người hiếu sát, những này cao cấp tiểu đội trưởng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, cùng cái kia trăm phương ngàn kế muốn đưa mình vào tử địa ân lập có bản chất bất đồng. Chỉ bất quá dám can đảm ở thời điểm này ngăn cản chính mình, cho điểm nếm mùi đau khổ ăn, đó là khẳng định. Thấy hắn viêm thần côn vung vậy ở giữa, chỉ một chút tám tên cao cấp tiểu đội trưởng, vô luận là thất đoạn bạo băng lực hay là bát đoạn bạo băng lực, thậm chí là cửu đoạn bạo băng lực, cũng đỡ không nổi hắn một côn chi uy. Còn có ai? Dễ như trở bàn tay đồng dạng đem tám tên cao cấp tiểu đội trưởng đánh cho quỷ khóc sói gào. Diệp Băng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng bá khí, trong miệng ba chữ phun ra sau đó, vậy mà thật không người nào dám lại đến. Đều là người chết sao? Hắn băng hoàng tiểu đội liền 7-8 người. Chẳng lẽ chúng ta mấy trăm người tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Thấy rất nhiều binh sĩ bị Diệp Băng khí thế hù dọa, Tiêu Thiết lần nữa hận không thể phun ra một ngụm máu huyết, lúc này quát mắng lên tiếng, mà cái này một sự thật, cũng làm cho băng hoàng tiểu đội thành viên khác trong lòng trầm xuống. Diệp Băng đúng là sức chiến đấu kinh người, cũng có thể lấy một địch nhiều, có thể coi là có thể lấy một địch 10 thì như thế nào, nơi này có thể có nước cờ trăm tên hàn thiết quân binh sĩ, dù là dùng người chồng, cũng có thể đem băng hoàng tiểu đội cho đẻ chết. Huống chi Nghiêm Phong chính bọn hắn biết, băng hoàng tiểu đội cũng liền Diệp Băng một người cường hành thôi. Bọn hắn nếu là đối đầu những cái kia cao cấp tiểu đội trưởng, chỉ sợ liền một chiêu đều kiên trì không xuống a. Rất nhiều hàn thiết quân binh sĩ rõ ràng cũng minh bạch đạo lý này, lập tức nổi dũng khí lên, bất quá sau một khắc, bọn hắn trong thai liền lại nghe được một đạo thanh âm băng lãnh. Vừa rồi ta là hạ thủ lưu tình, nếu như các ngươi lại khăng khăng làm Tiêu Thiết phá hôi, cũng đừng trách ta Diệp Băng hạ thủ vô tình. Chết qua một lần sau đó Diệp Băng, tựa hồ liền tính tình đều trở nên ngang ngược mấy phần, bọn gia hỏa này không biết tốt xấu như thế, thật muốn nghe Tiêu Thiết bài bố, cái kia vì đạt tới mục đích của mình, hắn đúng là sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trên thực tế bởi vì tiết mánh sự tình, Diệp Băng nguyên bản liền đối hàn thiết quân này không có quá nhiều hảo cảm, gia nhập hàn thiết quân cũng là vì cha ra chân tướng. Cho nên hắn đồng thời không có gia nhập bất kỳ một cái nào tiểu đội, mà là chính mình gây dựng một chi tân binh đội ngũ, chí ít Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn là không thể nào cùng những cái kia chân chính phản đồ đồng lưu hợp ốt, nhưng mà tiến vào hàn thiết quân 3 tháng Diệp Băng, rốt cục vẫn là thấy được một ít người sắc mặt, như Ngũ Thiên Âm Dung Ân Lập hạ người, còn có cái này đô thống Tiêu Thiết đều là như vậy hèn hạ, nói rõ hàn thiết quân quả thật có vấn đề rất lớn. Nếu như Hàn Nguyệt Đế quốc vận mệnh nắm giữ tại như Tiêu Thiết như vậy tiểu nhân hèn hạ trong tay, cái kia đế quốc này còn có cái gì tiền đồ? Coi như Diệp Băng gia quốc vinh dự cũng không như thế nào mãnh liệt, nhưng nếu sự tình chọc phải trên đầu của mình, hắn liền sẽ đem những này u ác tính tự tay nổ. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 156. Băng hỏa chi uy chương 156, băng hỏa chi uy đều lên cho ta à, nếu ai có thể bắt có thể là đánh giết Diệp Băng, trực tiếp tấn thăng làm cao cấp tiểu đội trưởng, lại ban thưởng 5000 quân công điểm tích lũy. Gặp nghe được Diệp Bang uy hiếp sau đó, Trư binh sĩ lại có chút co vòi, Tiêu Thiết rốt cục lấy ra chính mình đòn sát thủ, cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp phu, hắn cũng không tin tại điều kiện như vậy dưới, còn sẽ có người không ra sức. Tấn thăng làm cao cấp tiểu đội là vô số trung đê cấp tiểu đội trưởng cho tới nay mục tiêu theo đuổi, có thể coi là thực lực đạt đến thất đoạn bạo băng lực cấp độ, cũng chỉ là có thỉnh cầu tư cách thôi. Đô thống đại nhân còn muốn khảo tra cái này tiểu đội chỉnh thể thực lực, tự có một bộ tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại, chỉ cần có thể bắt hoặc đánh giết Diệp Bang, liền có thể vô điều kiện tấn thăng cao cấp tiểu đội, đây là một loại cỡ nào dụ hoặc. Mà đối với một chút nguyên bản là cao cấp tiểu đội trưởng mà nói, cái kia 5000 quân công điểm tích lũy ban thưởng, bọn hắn thì càng không thể cự tuyệt. 5000 quân công điểm tích lũy đã coi như là một chút 4 cấp nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy, mà lại rất nhiều 4 cấp nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy, cũng còn chỉ có hơn 4000. 4 cấp nhiệm vụ bình thường mà nói không có đạt tới bản mệnh băng lực Hàn Thiết quân tiểu đội, căn bản cũng không dám tiếp, cô âm tiểu đội cùng băng hoàng tiểu đội có thể có dạng này nguyên nhân. Không thấy cô âm tiểu đội vì hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, tiểu đội thành viên đều hao tổn hơn phân nửa sao? Những này không rõ chân tướng binh sĩ nhưng không biết, cô âm tiểu đội hao tổn nhiều người như vậy, cùng cái kia 4 cấp nhiệm vụ không có nửa cái đồng tệ quan hệ. Tiêu Thiết xác thực không có đoán sai, tại trọng thưởng như vậy phía dưới, tất cả mọi người là vô ý thức quên đi Diệp Băng vừa rồi dũng mãnh phi thường cùng tàn nhẫn, dù sao chỉnh một chút 5000 quân công điểm tích lũy, đã đủ để cho bọn hắn bước lên sinh mệnh lớn hiểm. Ngu xuẩn mất khôn. Thấy đám người lần này lại không do dự, hướng thẳng đến chính mình đánh tới thời điểm, Diệp Băng trong mắt cũng là hiện lên một tia hung ác ánh sáng, nếu hết lời ngon ngọt thì nên trách không chiếm được mình. Đùng. Diệp Băng một cái nhẹ nhàng chuyển hướng, nắm viêm thần côn tay phải mu bàn tay, nhẹ nhàng tại cái nào đó trung cấp tiểu đội trưởng trên thân vỗ một cái, sau đó thân thể của người kia chính là bỗng nhiên cứng đờ. Phúc. Ngay sau đó đám người liền thấy vô cùng một màn quỷ dị, cái kia bị Diệp Băng mu bàn tay vỗ trúng trung cấp tiểu đội trưởng, toàn bộ thân thể đều là biến thành một cái hình người hỏa cầu, trong nháy mắt lại biến thành tối đen như mực sắt cho tàn. Một màn này nhìn trong mắt mọi người cực độ kinh khủng, thế nhưng là băng hoàng tiểu đội mấy người lại là có chút quen mắt, nhất là Tần Lược, lúc trước cái kia khi dễ chính mình Mông thị huynh đệ lão nhị Mông Phi, không phải liền là quỷ dị như vậy hóa thành một đống cho tàn sao? Mọi người cùng lên một loạt. Vây công đám người thoáng trì trệ, cái nào đó cao cấp tiểu đội trưởng không khỏi hét to một tiếng, mặc dù Diệp Băng giờ phút này thi triển thủ đoạn cực kỳ kinh người, nhưng hắn lại là tin tưởng, nếu là chính mình cái này mấy chục cái tiểu đội trưởng cùng nhau tiến lên, tiểu tử này tuyệt không có khả năng chiếu cố qua được tới. Nào biết được cái này cao cấp tiểu đội trưởng tiếng quát vừa mới vừa ra khỏi miệng, liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia hướng phía chính mình nhẹ nhàng một chỉ, sau đó dưới bàn chân của hắn liền toát ra từng tầng nóng ánh sáng long lanh băng cứng. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, mới vừa rồi còn sống sờ sờ một cái Hàn Thiết quân cao cấp tiểu đội trưởng, liền biến thành một bộ sinh động như thật hình người tự băng, thậm chí liền cái kia hoảng sợ khuôn mặt cũng là thấy rất rõ ràng. Lúc trước Diệp Băng hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ thời điểm, xuất ra địch tiêu thi thể, cũng là bộ này bị đóng băng bộ dáng, thế nhưng là lúc kia đám người không có tự mình trải nghiệm, liền xem như gặp qua địch tiêu đóng băng thi thể, cũng không có thời khắc này trùng kích tới mãnh liệt. Mọi người đừng sợ. Lại một thanh âm truyền ra, sau đó đám người lại là nhìn thấy Diệp Băng xoay chuyển ánh mắt, cái tay trái kia ngón trỏ đột nhiên chuyển đến trên thân thể người kia, hai cái hô hấp sau đó, lại một bộ tượng băng sinh động nhẹ ra. Mọi người vẫn như cũ có thứ không sợ chết muốn lớn tiếng mở miệng, kích thích đám người đấu trí, nhưng lúc này đây hắn vừa mới nói rồi hai chữ, Diệp Băng tay phải màu vàng cây gậy đã là hướng phía hắn xa xa một chỉ. Phúc. Sau một khắc, trên người này liền bốc lên một đoàn ngọn lửa màu bạc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, tựa như cùng vừa rồi đệ nhất nhân đồng dạng, bị đốt cháy trở thành một đoàn tro tàn. Liên tục bốn người hoặc bị đốt cháy hoặc bị đóng băng, thủ đoạn quỷ dị như vậy, giết người như giết gà thủ đoạn, rốt cục làm cho đám người dưới chân động tác im bặt mà dừng, cũng không có người còn dám lên tiếng. Bởi vì có vết xe đổ, tất cả mọi người sợ mình vừa lên tiếng, Diệp Băng cái kia ngón tay trái có thể là tay phải màu vàng cây gậy, liền sẽ đột nhiên chỉ hướng chính mình, sau đó chính mình liền cùng bốn người kia một dạng, không phải biến thành tượng băng, chính là hóa thành tro bụi. Còn có ai đi lên chịu chết? Ôm theo liền giết bốn người chi uy, Diệp Băng khí thế trên người đã đạt đến một cái đỉnh điểm, băng lực tu vi thất đoạn bạo băng lực, viêm lực tu vi cửu đoạn bạo viêm lực đỉnh phong, giết những này bạo băng lực cấp bậc binh sĩ, cũng không phải như là giết gà làm thịt chó đồng dạng nhẹ nhõm sao? Nếu như nói lúc trước đám người còn có một số lòng tin, cho rằng Diệp Băng song quyền nan địch tứ thủ mà nói, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Nói đùa, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, liền có thể để cho người ta đông lạnh thành một bộ tự băng, hoặc là hóa thành một chỗ cho tàn, tất cả mọi người đều có lý do tin tưởng, cho dù là chính mình những người này cùng lên, chỉ sợ tay người ta chỉ điểm điểm đâm đâm, Hàn Thiết quân này trung đội liền muốn không tồn tại nữa à? Trên thực tế đám người là bị Diệp Băng vừa rồi lôi đỉnh thủ đoạn dọa sợ, phải biết thi triển huyền băng có thể là liệt viêm, cũng phải cần băng lực cùng viêm lực thôi phát. Mấy người hơn 10 người, Diệp Băng còn có thể rất là nhẹ nhõm cư như vậy đánh giết, nhưng nếu là cái này mấy trăm người cùng nhau tiến lên, trong cơ thể hắn băng lực cùng viêm lực có thể gánh chịu không được dạng này phụ tải. Nhưng sự thật này chỉ có Diệp Băng một người biết, phần thưởng này mặc dù phong phú, tính mệnh lại là chính mình, ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói gì cao cấp tiểu đội trưởng, 5000 quân công điểm tích lũy, còn không phải muốn người khác thay mình hòa. Đến lúc này, rất nhiều Hàn Thiết quân đám đội trưởng rốt cục biết vừa rồi Diệp Băng trong miệng pháo hôi hai chữ, rốt cuộc là ý gì, tại quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích phía dưới, bọn hắn không phải pháo hôi là cái gì. Thậm chí là có hai người đã chân chính trên ý nghĩa biến thành pháo hôi, trong lúc một khắc, toàn bộ nhiệm vụ khảo hạch ghi chép trước đó, một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có một cái thiếu niên áo trắng lạnh nhạt mà đứng, phảng phất thần chi bình thường. đây chính là chúng ta đội trưởng sao? Đối với những cái kia bị kinh hãi được trợn mắt hốc một bọn, băng hoàng tiểu đội thành viên, bao quát còn không có chính thức gia nhập trình nghi ở bên trong, tất cả đều là mặt hiện lên tự hào, bởi vì đó là bọn họ băng hoàng tiểu đội đội trưởng. Nguyên bản Nghiêm Phong bọn hắn đều cho rằng tại rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ chạy đến sau đó, băng hoàng tiểu đội chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, nhưng chính là cái kia gọi là Diệp băng đội trưởng, ba chiêu hai thức phía dưới, vậy mà chấn được tất cả mọi người không còn dám động thủ. Như vậy phong thái, thử hỏi mấy người có thể bằng? Côn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 157. Chúng ta tin tưởng đô thống đại nhân thực lực. Chương 157. Chúng ta tin tưởng đô thống đại nhân thực lực. Các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Chỉ là một đám lửa cùng hàn băng chi lực, liền đem các ngươi dọa sợ sao? Còn không cho bản đô thống bên trên. An tính khảo hạch ghi chép trước đó, rốt cục truyền đến một đạo ẩn chứa cùng nộ tiếng gầm, chỉ bất quá lần này nghe được đạo thanh âm này bọn, trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng vẻ khinh bỉ. Lời này tự nhiên là đô thống Tiêu Thiết phát ra, hắn hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại là một kết quả như vậy, thế nhưng là Diệp Băng thi triển ra những thủ đoạn nào, là thật đem hắn cho kinh trụ, hắn chỉ có thể là dựa vào những này tính ra hàng trăm Hàn Thiết quân binh sĩ. Tiêu Thiết ngược lại là cũng có thể nhìn ra, Diệp Băng sở dĩ có thể như vậy nhẹ nhõm đánh giết trung cao cấp tiểu đội trưởng, đó là bởi vì những người đội trưởng này đều không có đột phá đến bản mệnh băng lực. Băng không vừa rồi Diệp Băng cũng sẽ không cùng mình chiến đấu đã lâu như vậy, trực tiếp thi triển ra cái kia chỉ một chỉ liền có thể để cho người ta biến thành tượng băng, có thể là cho tàn thủ đoạn không phải tốt. Có thể chính là bởi vì như vậy, Tiêu Thiết trong lòng mới dâng lên một vòng nồng đậm bất an, nếu là hôm nay đánh rắn không chết, để Diệp Băng đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ, có phải hay không cũng có thể dạng này chỉ một cái, liền đem chính mình biến thành tượng băng có thể là cho bụi. Cho nên Diệp Băng biểu hiện ra thực lực tuy mạnh, Tiêu Thiết lại là biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng, cũng có thể là một lần duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải tại hôm nay đem Diệp Băng đưa vào chỗ chết. Chậc chậc, đô thống đại nhân, đây đều là ngươi Hàn Thiết quân thuộc hạ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hy vọng bọn hắn bỏ mình sao? Ngay tại Tiêu Thiết cân nhắc muốn hay không đem trọng thưởng tiếp tục một phen thời điểm, Diệp Băng tiếng cười lạnh đã là chuyển đến, mà lời này nói ra về sau, đám người thế mà không có cảm thấy có gì không ổn. Phải biết vừa rồi cái kia bốn tên đội trưởng đều là chết ở dưới ngón tay của Diệp Băng, hiện tại nghe hắn như thế dứt khoát nói chuyện, vậy mà tất cả đều trở thành Tiêu Thiết nguyên nhân, chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý, làm cho đám người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Có lẽ tại một chút Hàn Thiết quân này đội trưởng trong lòng cũng không khỏi đối với Tiêu Thiết oán hận đi, bọn hắn cũng không cho rằng bị Diệp Băng đánh thành như vậy đô thống đại nhân, lại không biết thiếu niên mặc áo trắng này cường hành thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Thiết còn muốn cho bọn hắn đi làm vô vị này phá hôi, rất rõ ràng chính là không đem bọn hắn làm người nhìn nha, thế nhưng là thiên địa lương tâm, nếu là Tiêu Thiết sớm biết Diệp Băng có như thế một tay, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để Ân Lập làm ra lần này chuyện xấu xa. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã chậm, như là đã cùng Diệp Băng không chết không thôi, cái kia Tiêu Thiết hôm nay là nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Diệp Băng lưu ở nơi đây, lúc này mới có thể không lưu hậu hoạn. Thân là Hàn Thiết quân binh sĩ, các ngươi nhưng biết không phục tùng thượng cấp mệnh lệnh hậu quả. Cảm thụ được rất nhiều binh sĩ ánh mắt khác thường, Tiêu Thiết biết lại dùng trọng thưởng đến dụ hoặc hiệu quả khả năng không quá lớn, cho nên hắn trực tiếp là quát lệnh lên tiếng, nâng lên Hàn Thiết quân quân quy. Làm quân nhân, đối với thượng cấp mệnh lệnh khẳng định là phục tùng vô điều kiện, cái này tại bất luận cái gì một chi quân đội bên trong, đều là một đầu thiết luật, coi như thượng cấp mệnh lệnh là sai lầm, ngươi cũng cần trước thi hành lại nói. Chỉ bất quá đó là tại cùng địch nhân đại chiến thời điểm, cùng hôm nay tình hình khác nhau rất lớn, cho nên Tiêu Thiết lời này nói ra về sau, giữa sân như trước vẫn là loại kia an tĩnh quỷ dị, cũng không có theo hắn mệnh lệnh làm việc. Đô thống đại nhân, mệnh lệnh của ngươi chúng ta đúng là không dám vi phạm, nhưng Diệp Băng này thực sự quá mạnh, không bằng từ ngươi tự mình xuất thủ, chúng ta đi đối phó băng hoàng tiểu đội những người khác như thế nào? Ngay tại Tiêu Thiết trong lòng cùng nộ sắp không ức chế được ngay miệng, một tên nhìn như ổn trọng Hàn Thiết quân cao cấp tiểu đội trưởng rốt cục mở miệng, bất quá lời ấy sau khi ra, tất cả mọi người lại như có điều suy nghĩ. Trên thực tế cái này lão đội trưởng nói tới cũng không phải không có lý, cái gọi là binh đối binh tướng đối tướng, Diệp Băng thực lực mạnh như thế, thủ đoạn lại quỷ dị như vậy, để bọn hắn bên trên đây không phải là chịu chết sao? Cái này rõ ràng liền không cùng một đẳng cấp nhân vật, liền giống với trên chiến trường, ngươi để một sĩ binh đi cùng một tên tướng quân đơn đả độc đấu, thấy thế nào đều sẽ cảm thấy cấp trên của chính mình lại tính kế chính mình. Bây giờ tại một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ trong lòng, mặc dù Diệp Băng vẫn như cũng là thất đoạn bạo băng lực tu vi, thế nhưng là hắn thân phận địa vị đã là cùng đô thống Tiêu Thiết ngang nhau cấp độ. Đúng vậy à, đô thống đại nhân, chúng ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể đem Diệp Băng nhất cử bắt giữ. Có cái kia lão đội trưởng dẫn đầu, rất nhiều tiểu đội trưởng đều là lên tiếng phụ họa, làm cho Tiêu Thiết khuôn mặt không khỏi âm trầm được như là nhỏ nổi bình thường. Trước kia bọn giá hỏa này nhìn đều không có như thế sợ chết à, vì cái gì bây giờ lại liền mệnh lệnh của mình đều không nghe, Tiêu Thiết trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật đối với những này tầng dưới chốt binh sĩ mà nói, nếu là cùng quốc gia khác quân địch chiến đấu, vậy bọn hắn đúng là không có nửa điểm sợ chết chi tâm. Nhưng là hiện tại, Diệp Băng bản thân cũng là Hàn Thiết quân sở thuộc, nếu như nhấc nhấc tay liền có thể thu thập, vậy cũng không cần nhiều lời, có thể vị này thực lực, lại là nhấc nhấc tay liền có thể để bọn hắn mất đi tính mệnh, đám người lại không phải người ngu, làm sao có thể lại đi làm cái này ngu xuẩn sự tình. Tốt, các ngươi đem băng hoàng tiểu đội những người khác giết, Diệp Băng tiểu tạp chủng này ta tự mình tới đối phó. Biết những binh sĩ này đã bị Diệp Băng sợ vỡ mật Tiêu Thiết, cuối cùng vẫn là không có cơ cầu, mà hắn lời này nói ra về sau, Diệp Băng rốt cục biến sắc. Đối với thực lực của mình, Diệp Băng vẫn là tương đối tự tin, mà lại cũng tin tưởng mình đơn đả độc đấu phía dưới, tuyệt đối sẽ rất nhanh cầm xuống Tiêu Thiết. Thế nhưng là băng hoàng tiểu đội đội viên khác đâu, người mạnh nhất bất quá là Nghiêm Phong cùng Trình Nghi nhị đoạn bạo băng lực, thậm chí còn có một cái chỉ có bát đoạn đại băng lực tần lực. Liên thực lực như vậy, nếu là cùng những cái kia trùng cao cấp tiểu đội trưởng đối đầu, chỉ sợ mấy chiêu bên trong liền sẽ lành ít giữ nhiều, lấy yếu địch áp đặt bên trên lấy thiếu địch nhiều, băng hoàng tiểu đội căn bản không có chút nào thoát thân hy vọng. Chư vị, trước đem băng hoàng tiểu đội mấy người khống chế lại đi, tạm thời không muốn hạ sát thủ. Ngay tại Diệp Băng đặt nhu đồ, muốn hay không trước xuất thủ tương trợ băng hoàng tiểu đội thành viên khác lúc, lại là vừa rồi cái kia nói chuyện lao binh mở miệng, làm cho hắn không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này lão binh đã là ý thức được một thứ gì đó, nhìn vừa rồi Diệp Băng thủ đoạn cùng thực lực, chỉ sợ sẽ không tại đô thống đại nhân phía dưới, kết quả của trận chiến này như thế nào, còn chưa thể biết được đâu. Nếu như là Tiêu Thiết thắng, vậy dĩ nhiên hết thảy đừng nói, một chút băng hoàng tiểu đội này thành viên, cũng bất quá sống lâu một lát thôi, nhưng nếu là Diệp Băng cuối cùng chiến thắng, nhóm người mình lại giết băng hoàng tiểu đội thành viên, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. A huống chi đối với một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ mà nói, nơi đây sự tình đến cùng là như thế nào nào tới, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, đây mới thực là thần tiên đánh nhau, hai họa bọn hắn như phạm. Nhân này, Nghiêm Phong Hồng Kình bọn người tự nhiên cũng nghe đến cái này lão binh mà nói, lập tức không đợi chư binh sĩ vây đem lên đến, trực tiếp liền từ bỏ chống cự, bởi vì bọn hắn biết, chống cự cũng vô dụng. Chương 158. Máu mũi chảy dài chương 158, máu mũi chảy dài Hàn Thiết quân này lão đội trưởng mà nói, cũng làm cho bên kia Tiêu Thiết sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn tựa hồ đã ý thức được tại Diệp Băng cường thế phía dưới, uy tín của mình ngay tại cấp tốc giảm xuống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem thằng danh con này cho đánh giết ở đây, mới có thể làm cho bọn giá hỏa này minh bạch, ai mới là cái này trung đội chủ thể. Tiêu Thiết trong lòng mặc dù phẫn nộ, có thể trong lúc này cũng không có khả năng thật đi để ý những Hàn Thiết quân kia binh sĩ động tác, đây hết thể kẻ đầu đều là bởi vì Diệp Băng. Tiểu Súc Sinh, nhận lấy cái chết. Một đạo nghiêm nghị từ Tiêu Thiết trong miệng truyền ra, ngay sau đó thân thể của hắn đã là cùng thân đập ra, mặc dù trước đó bị Diệp Băng đánh cho chật vật, nhưng là hiện tại hắn đã không có mảy may đường lui. Nếu như tùy ý Diệp Băng tiếp tục cường thế tiếp, đợi đến chân tướng rõ ràng một khắc này, chỉ sợ hắn cái này đô thống đều muốn không làm tiếp được, huống chi hắn còn có lợi hại nhất một cái hậu trước, cũng không có thi triển đâu. Đối với cái này bại tướng dưới tay, Diệp Băng lại làm sao có thể có chút vẻ sợ hãi? Lần nữa một lần tay, hắn đối với mình viêm lực lượng càng là thuận buồm xuôi gió, chiến đấu cũng càng thêm nhẹ nhõm tùy ý. Trước đó những cái kia bên ngoài Hàn Thiết quân bọn cũng không có nhìn thấy Diệp Băng cùng đô thống đại nhân chiến đấu, bởi vậy giờ phút này chỉ toàn đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhận thức lại Diệp Băng một lần. Cho dù vừa rồi Diệp Băng liên tục đem hai người đốt thành cho bụi, liên tục đem hai người đông thành tựa băng, cũng không có giờ phút này chân chính đối cứng tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết tới rung động. Đây chính là chênh lệch một cái đại giai tu vi à, mà lại là bạo băng lực cùng bản mệnh băng lực ở giữa chênh lệch. Tại một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ trong tiềm thức là không thể nào có loại tình huống này phát sinh, mà lại theo thời gian trôi qua, Diệp Băng càng đánh càng hăng, tại cây kia màu vàng cây gậy uy lực phía dưới, Tiêu Thiết dần dần đã rơi vào hạ phòng, tựa hồ tiếp qua cái mười mấy tuyển, liền muốn bại vào Diệp Băng trong tay. Tiểu Súc Sinh, đây là ngươi bức ta. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đô thống đại nhân liền muốn bị thua thời điểm, từ Tiêu Thiết trong miệng đột nhiên phát ra một đạo quát chói hai thanh âm, chợt chỉ thấy tay phải hắn duỗi ra một vòng, một cái màu xanh lá cái bình chống rông xuất hiện tại hữu trưởng của hắn trong nội tâm. Lấy ra màu xanh lá cái bình Tiêu Thiết, bắn ra nắp bình, sau đó hung hăng hất lên, mấy giọt màu xanh biết như là thủy dịch thứ bình thường, chính là nhanh chóng hướng phía Diệp Băng bay đi suy. Suy, suy, mà những này xanh biết thủy dịch đang hướng lấy Diệp Băng bay đi thời điểm, phản phất liền cái kia phi hành lộ tuyến bên trên không khí đều bị hủ thực đồng dạng, một chút kiến thức rộng rãi các tiểu đội trưởng cũng là ý thức được một chút cái gì. Lão đại mau tránh ra, cái kia thủy dịch có kịch độc. Nghiêm Phong rõ ràng cũng là gặp qua một chút kịch độc chi vật, hơn nữa nhìn cái kia xanh biết thủy dịch như thế, nếu thật là bị dính vào một điểm, chỉ sợ làn da đều phải hư thối hầu như không còn đi, cho nên hắn lúc này hét lớn lên tiếng cảnh báo. Kỳ thật tại cái kia thủy dịch hướng phía chính mình bay tới thời điểm, Diệp Băng liền đã ý thức được đó là vật gì, xem ra Tiêu Thiết này tầm tính ác độc, mắt thấy là phải bị thua thời điểm, cuối cùng vẫn là dùng ra cái này âm độc thủ đoạn. Bất quá Diệp Băng phản ứng nhanh bực nào, mắt thấy cái kia xanh biết nọc độc liền muốn bay đến bản thân, tâm hắn niệm khinh động ở giữa, tại trước người hắn, đột nhiên liền có thêm một đoàn bảy màu sắc hỏa diễm. Cực quang liệt viêm. Cái này hiển nhiên là Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng sau đó, đồng thời mở ra cực quang liệt viêm, mà đối phó loại này có chứa kịch độc nọc độc, cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực cũng liền có đất dụng võ. Bởi vì huyền băng thần vật quá mức chói mắt, cho nên nếu như không phải tính mệnh du quan mà nói, Diệp Băng là sẽ không dễ dàng đem hai đại huyền băng lộ ra tại trước người, tối đa cũng chính là mịt mở dùng một chút hắn thủ đoạn đặc thủ. Thật là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Thấy Diệp Băng tế ra cái này ngọn lửa bảy màu, mặc dù Tiêu Thiết cảm thấy ngọn lửa kia có chút thần kỳ, nhưng hắn đối nọc độc của chính mình càng thêm có tự tin, bởi vì hắn đã từng dùng nọc độc này độc chết qua một tên cao cấp bản mệnh băng lực cường giả, mà lại gã cường giả kia hay là một cái hàng thật giá thật chú khí sư. Lúc đó vị kia đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực chú khí sư cường giả chính là giống trước mắt Diệp Băng dạng này, muốn dùng chính mình luyện hóa một loại nào đó hỏa diễm đến đem cái kia kịch độc thủy dịch cho đốt cháy bốc hơi. Nhưng là loại kịch độc này thủy dịch có thể không phải bình thường thủy dịch, đó là từ một loại cực kỳ cường hãn kịch độc áp xúc mà thành chất lỏng, phổ thông hỏa diễm hoặc là yêu thú bản mệnh chi hỏa căn bản cũng không có nửa điểm hiệu quả. Theo cái nhìn của Tiêu Thiết là Diệp Băng cái này ngọn lửa bảy màu mặc dù mới lệ, tối đa cũng chính là một loại yêu thú bản mệnh chi hỏa thôi, mà lại dựa vào Diệp Băng thực lực lại có thể đánh bại mạnh cỡ nào yêu thú. Chỉ là Tiêu Thiết không biết là hắn lúc này gặp đến đóa này ngọn lửa bảy màu liền xem như tại toàn bộ đại lục mà nói, đều là thần vật đồng dạng tồn tại, cùng những cái kia phổ thông thú hỏa, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Siêu siêu siêu, liên tiếp vài giọt màu xanh biếc kịch độc thủy dịch, rốt cục bay đến cái kia ngọn lửa bảy màu phía trên, đám người trong tương tự bị bốc hơi không còn quả nhiên chưa từng xuất hiện, một màn này cũng làm cho Tiêu Thiết cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tiêu Thiết không có phát hiện chính là, làm những cái kia màu xanh biếc nọc độc tại xuyên qua ngọn lửa bảy màu đồng thời, một cỗ đặc thù năng lượng từ hỏa diễm phía trên phát ra, chợt những cái kia xanh biếc thủy dịch liền từng cái biến thành trong suốt chi sắc. Ba ba ba. Biến đổi màu sắc kịch độc thủy dịch, cuối cùng vẫn đánh vào Diệp Băng trên thân, chỉ là cái này bị cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực tịnh hóa qua thủy dịch, liền thật chỉ là phổ thông giọt nước thôi, lại há có thể làm bị thương Diệp Băng mảy may. Làm Tiêu Thiết nhìn thấy những cái kia thủy dịch đánh trúng Diệp Băng thời điểm, ánh mắt bị cực quang liệt viêm ngăn trở hắn, trong lòng đã là có một cái suy đoán, cho rằng cái kia bị kịch độc ăn mòn tiểu tử, rốt cục không có khả năng lại thành vì mình uy hiếp. Vậy, không nghĩ tới liền sau đó một khắc, ngay tại Tiêu Thiết tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay ngay miệng, một đạo thân ảnh màu trắng lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại một cái kia quen thuộc nắm đấm, tựa hồ đang hắn trong đôi mắt càng lúc càng lớn. Ầm. Diệp Băng cường lực một quyền, hung hăng đánh vào Tiêu Thiết trên sống mũi, coi như đây là một cái tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả, đường đường Hàn Thiết quân đô thống, lần này cái mũi cũng bị một quyền đập gãy, tại chỗ máu mũi chảy dài. Nếu như nói trước đó đô thống đại nhân bị người đánh rất răng một màn kia, ngoại trừ băng hoàng tiểu đội bên ngoài cũng không có người nhìn thấy mà nói, như vậy giờ này khắc này, máu mũi chảy dài đô thống đại nhân, rốt cục sinh động như thật mà hiện lên tại tất cả thiết huyết trung đội binh sĩ trong mắt. Toàn bộ khảo hạch ngoài trướng ở giữa, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, cái này đã không biết là đám người lần thứ mấy mất tiếng, có thể sự thật trước mắt, làm cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Đô thống đại nhân là thật không phải là đối thủ của Diệp Băng A, trước đó chỉ là vây quanh băng hoàng tiểu đội những Hàn Thiết quân kia đám đội trưởng, giờ phút này thân thể đều là không tự chủ được lùi mấy bước, thưa thớt, nơi nào còn có nửa điểm vây quanh chi thế. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 159. Lăng Ba tướng quân. Chương 159. Lăng Ba tướng quân nguyên bản còn đối đô thống đại nhân có mấy phần lòng tin Hàn Thiết quân bọn, hiện tại cũng đã hiểu được, cái này trung đội có thể muốn biến thiên, chí ít thế cuộc trước mắt là lấy Diệp Băng làm chủ đạo. Đã như vậy, cái kia những người đội trưởng này lại không phải người ngu, liền xem như Diệp Băng phạm thượng, bọn hắn cũng không có khả năng đến ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Như là bởi vì chính mình bọn người đối băng hoàng tiểu đội vây quanh, mà khơi dậy vị đội trưởng kia tức giận, bọn hắn nhưng không có đô thống đại nhân tam đoạn bản mệnh băng lực thực lực, chỉ sợ Diệp Băng ngón tay khẽ động, bọn hắn liền muốn hóa thành một chỗ cho tàn, hoặc là một bộ tự băng. Không, điều đó không có khả năng. Bị đánh được máu mũi chảy dài Tiêu Thiết, thời khắc này sắc mặt có chút dữ tợn, nhưng hắn hay là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Băng, tựa hồ là đồng thời không tin tưởng vào hai mắt của mình. Tiểu tử này rõ ràng bị chính mình kịch độc thủy dịch cho hoành chúng, vì cái gì còn có thể hào hào bưng đứng ở nơi đó, thậm chí là dùng một loại tốc độ cực nhanh, đem chính mình mũi cho đập gãy. Thế nào, không nghĩ ra sao? Vậy cũng không cần suy nghĩ. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn cũng sẽ không đi hướng cái này tiểu nhân hèn hạ giải thích cực quang liệt viêm nội tình, hắn chỉ cần một cái kết quả là đi. Ở trên đại lục này, chung quy là nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng, lúc trước Tiêu Thiết tại cái này thiết huyết trong trung đội nhất ngôn cửu đỉnh, sở hạ mệnh lệnh ai cũng không dám vi phạm, còn không phải là bởi vì thứ ba đoạn bản mệnh băng lực thực lực sao? Nhưng là hiện tại, Diệp Băng cường thế đánh bại Tiêu Thiết, đã có thể được xưng là cái này trung đội đệ nhất nhân, rất nhiều trung đội binh sĩ tâm thái cũng tại thời khắc này phát sinh cải biến. Đô thống đại nhân, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Diệp Băng thu cực quang liệt viêm, vỗ vỗ trước người trên quần áo mấy giọt thủy dịch, rốt cục đem ánh mắt quay lại Tiêu Thiết trên thân, lời nói ra, làm cho người sau kèm chút lại phun ra một ngụm lao huyết. Thế nào, hay là không muốn cùng ta đi gặp tướng quân đại nhân, đem sự tình nói rõ ràng sao? Gặp Tiêu Thiết mặt âm trầm không nói lời nào, Diệp Băng trong mắt không khỏi lướt qua một vòng hung ác ánh sáng, gia hỏa này đến lúc này lại còn không thỏa hiệp, đây là buộc chính mình ra tay độc các sao? Đến cùng là chuyện gì, cần cùng bản tướng quân nói rõ ràng a. Ngay tại Diệp Băng nghĩ đến muốn hay không đem Tiêu Thiết phế bỏ đi đan điền, lại đem hắn kéo tới tướng quân đại nhân trước mặt lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mà nghe được đạo thanh âm này bên trong tự xưng, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sợ, chợt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này vừa mới nói đến tướng quân đại nhân, vị tướng quân kia đại nhân liền thật xuất hiện ở đây sao? Tướng quân? Liên liên Diệp Băng cũng là trong lòng run lên, thầm nghĩ những tướng quân kia đại nhân đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở đây, sẽ không cũng cùng Tiêu Thiết này là cá mẹ một lứa a. Tại trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, bọn hắn trước mắt đã là hoa một cái, ngay sau đó một bóng người cao to lấy một loại tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Tiêu Thiết bên cạnh, sắc mặt khá là mát lạnh. A, thật là Lăng Ba tướng quân. Một đạo đè nén tiếng kinh hô truyền ra, băng hoàng tiểu đội các đội viên đồng loạt sắc mặt kỳ biến, liền Diệp Băng khỏe mắt cũng không khỏi hùng hăng kéo ra, bởi vì đối với cái này Lăng Ba tướng quân, hắn tự nhiên là nghe qua kỳ danh đầu. Hàn Thiết quân biên chế, 10 người làm một tiểu đội, 100 tiểu đội làm một trung đội, 10 cái trung đội làm một quân, một quân chi chủ xưng là tướng quân, cho nên mỗi một cái tướng quân thống lĩnh Hàn Thiết quân binh sĩ đều có chọn bện một vài người. Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân cũng đã có 3 tháng, tại trong 3 tháng này, hắn không nói đem tất cả trung đội Hàn Thiết quân binh sĩ toàn bộ nhận xong, chí ít biết bọn hắn cái này trung đội là lệ thuộc vào Lăng Ba tướng quân thống lĩnh phía dưới. Vị này danh xưng Lăng Ba tướng quân cao lớn trung nhân nhân, tên đầy đủ gọi Triệu Lăng Ba, nghe nói năm đó cùng nước láng giềng giao chiến thời điểm, từng một người giết đến bảy vào bảy ra, thủ hạ thật sự là thi cốt từng đống. Địa băng lực cường giả. Danh tiếng của Triệu Lăng Ba mặc dù lớn, kỳ thật cũng sẽ không để Diệp Băng có quá mức để ý, thế nhưng là một cảm ứng được người này băng lực khí tức thời điểm, trong lòng hắn cuối cùng là run lên. Dù là Diệp Băng trước đó chiến thắng tam đoạn bản mệnh băng lực tiêu thiết, tự hỏi đối đầu trung cấp bản mệnh băng lực người tu luyện cũng có thể một trận chiến, nhưng nếu là gặp được cao cấp bản mệnh băng lực địch nhân, chỉ sợ hắn thủ đoạn ra hết phía dưới, cũng chỉ có thể là chạy trối chết. Chớ đừng nói chi là so bản mệnh băng lực cũng còn cao hơn một cái đại cảnh giới địa băng lực cường giả, cấp độ này cường giả đã có thể dẫn động một tia đại địa chi lực cho mình dùng, có khả năng bộc phát sức chiến đấu, cũng không phải bản mệnh băng lực người tu luyện có thể tưởng tượng. Cho nên tại cái này trong khoảnh khắc, Diệp Băng liền đã bỏ đi muốn cùng cái này Lăng Ba tướng quân đại chiến suy nghĩ, mà lại nếu là vị tướng quân này thật cùng Tiêu Thiết cấu kết với nhau làm việc xấu mà nói, vậy hắn chỉ sợ không cần suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp chạy ra cái này Hàn Thiết quân đại doanh. Lăng Ba tướng quân đến nơi, cũng làm cho giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá cái này yên tĩnh vừa mới kéo dài một lát, liền bị một đạo quỷ khóc sói gào cắt đứt. Lăng Ba tướng quân, ngài đến rất đúng lúc, tiểu tạp chủng này Diệp Băng phạm thượng, tự cao thực lực mạnh mẽ, đem thuộc hạ đánh thành cái dạng này, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Bị Diệp Băng hai lần đánh mặt, lại là tại tướng quân đại nhân trước mặt, Tiêu Thiết giờ phút này nơi nào còn có cái kia cao cao tại thượng đô thống bộ dáng, phảng phất như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, gọi lên đụng tiên quất. Thấy Tiêu Thiết bộ dáng này, không ít thiết huyết trung đội bọn cũng không khỏi nhếch miệng, lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, bất quá bọn hắn cũng tận đều không nói gì, trên thực tế nơi đây sự tình nguyên nhân gây ra, bọn hắn cũng không rõ ràng đâu. Diệp Băng, Tiêu Thiết một thanh máu mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, làm cho Triệu Lăng Ba không khỏi nhíu mày, vẻ nghi hoặc bay lên, nhưng khi hắn thuận người trước ngón tay vị trí, đem ánh mắt chuyển tới thiếu niên áo trắng kia trên thân lúc, lập tức bạo phát. Ngươi nói là, cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên, đem tam đoạn bản mệnh băng lực ngươi, đánh thành dạng này. Triệu Lăng Ba cái này một mạch thật là không như bình thường, trên thực tế mỗi một cái không rõ chân tướng người, trong lòng ý niệm đầu tiên đều là tuyệt không có khả năng này, trên thực tế trên Huyền Băng đại lục ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài, chỉ sợ cũng đúng là không người nào có thể làm được loại việc nghịch thiên này. Nghe được tướng quân đại nhân tức giận, giữa sân sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút cổ quái, nói thật bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy a, cái này cũng không thể ngay cả chính mình con mắt cũng không tin a. Tướng quân đại nhân, tiểu tử này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, trên người hắn khẳng định có lấy rất nhiều bí mật, còn rất có thể là địch quốc phái tới gian tế, không bằng đem bắt giữ phế bỏ tu vi, mới hảo hảo khảo vấn một phen. Gặp tướng quân đại nhân không tin, Tiêu Thiết cố nén mùi đứt gãy kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt liền lại cho Diệp Băng chụp một đỉnh trụ mũ, mà cái này cái mũ, nhưng so sánh cái gì phạm thượng, không phục mệnh lệnh loại hình, nghiêm trọng được rất nhiều. Thông đồng với địch phản quốc, đây chính là liên lụy cựu tộc tội lớn. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 160. Im ngay. Chương 160. Im ngay. Địch quốc gian tế. Quả nhiên, nghe Tiêu Thiết tiểu nói này, Triệu Lăng Ba tầm mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng, đối với một cái chính mình đồng thời không có quá nhiều ấn tượng tân binh, hắn hiển nhiên càng muốn tin tưởng mình một mực có chút xem trọng đô thống Tiêu Thiết. Chậc chậc, vốn cho là Hàn Thiết quân một quân chỉ tướng, là cái cực kỳ nhân vật không tầm thường, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá là cái lệnh nghe thiên tín hạ người thôi. Gặp Triệu Lăng Ba tựa hồ đã bắt đầu tin tưởng Tiêu Thiết lý do thoái thác, Diệp Băng không khỏi cười lạnh một tiếng, mà lời này nói ra về sau, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem hắn, bao quát Băng Hoàng tiểu đội tất cả đội viên. Vị này chính là đường đường một quân tướng quân, há lại Tiêu Thiết ân lập bực này mặt hàng có thể so, Băng Hoàng tiểu đội này đội trưởng thật sự là gan lớn có thể bao thiên, vậy mà đối tướng quân đại nhân nói ra loại này ẩn chứa miệng mai nói như vậy. Ở đây những này tiểu đội thành viên, rất nhiều liền Triệu Lăng Ba chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với tướng quân đại nhân kính sợ, người như vậy, cái nào xuất ra đi, không phải làm cho cả Hàn Nguyệt đế quốc đều muốn run hơn mấy run nhân vật. Địa băng lực cấp độ cường giả, cái kia đã coi như là đứng bên ngoài băng vực đỉnh nhân vật, ngoại trừ những cái kia tầng thứ cao hơn như Phượng Mao Lân Giác đồng dạng thiên vương cường giả bên ngoài, bọn hắn khó gặp đối thủ. Nhưng là bây giờ, một cái vẻn vẹn chỉ có thất đoạn bạo băng lực Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng, một cái niên kỷ bất quá chừng 15 tuổi thiếu niên, đối mặt một tên địa băng lực cấp những tướng quân khác đại nhân, vậy mà không có một chút vẻ sợ hãi, hơn nữa còn miệng ra vô lễ nói như vậy. Mặc dù một chút Hàn Thiết quân này binh sĩ trong lòng chấn kinh, thế nhưng có nhiều bội phục, chí ít Diệp Băng phần này dũng khí, là bọn hắn tuyệt đối cũng không có khả năng có, bọn hắn thậm chí liền cùng tướng quân người lớn nói chuyện đảm lượng đều không có, huống chi lấy loại này khẩu khí nói chuyện. Trái lại cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi Tiêu Thiết, còn có cái kia đan điền bị phế ân lập, nghe được Diệp Băng nói như vậy về sau, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ hắn coi là tướng quân đại nhân thực lực, là một cái nho nhỏ đồ thông có thể so sao. Chọc giận tướng quân, chỉ sợ đều không cần chính mình lại trợ giúp, tiểu tử này liền muốn chết không có chỗ trốn đi, cho nên lúc này Tiêu Thiết cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng chờ đợi lấy Triệu Lăng Ba phản ứng. Theo cái nhìn của Tiêu Thiết là, nếu như tướng quân đại nhân dưới cơn nóng giận, trực tiếp một bàn tay đem Diệp Băng cho chụp chết, vậy liền tất cả đều vui vẻ, tiểu tạp chủng này như vậy nhục nhã chính mình, như vậy bỏ mình, thật sự là tiện nghi hắn. Tiểu gia hỏa lá gan cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Ngay tại Tiêu Thiết cùng Ân Lập mừng thầm trong lòng thời điểm, Triệu Lăng Ba quả nhiên là trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Băng lời nói ra, cũng không biết ẩn chứa có ý tứ gì. Lăng Ba tướng quân đại danh, cái này Hàn Nguyệt đế quốc lại có ai người không biết. Nhưng mà lần này Diệp Băng lại là trái ngược vừa rồi thái độ, câu nói này làm cho Triệu Lăng Ba rất là dễ chịu hưởng thụ, chỉ là sau một khắc, hắn liền lại nghe được thiếu niên này nói ra, bất quá, nếu là Phục Ba tướng quân thật sự là một cái không phân trắng đen người, thế thì thật làm cho người nghe danh không bằng gặp mặt. Lời nói gió chuyển qua Diệp Băng, vẫn như cũng là cái kia một bộ chất vấn thái độ, lại có lẽ hắn là đang thử thăm dò, Nếu như vị tướng quân này đại nhân thật dễ dàng như vậy bị chọc giận, mà không hỏi xanh đỏ đèn trắng hướng tự mình ra tay mà nói, vậy hắn liền sẽ không còn có quá nhiều hy vọng xa vời. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe một chút, bản tướng quân đến cùng là như thế nào không phân trắng đen, lệnh nghe thiên tín người rồi. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, bị Diệp Băng lần thứ hai ám phúng, Triệu Lăng Ba vậy mà cũng không có hiện ra tức giận, ngược lại là có chút hăng hái hỏi một câu, làm cho một bên Tiêu Thiết cùng Ân Lập đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tướng quân đại nhân, không thể. Im ngay, bản tướng quân không có đang hỏi ngươi. Ngay tại Tiêu Thiết trong lòng khẩn trương muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, nhưng không ngờ vừa mới mấy chữ lối ra, liền bị Triệu Lăng Ba thô bạo đánh gãy, mà lại khẩu khí cực kỳ lăng lệ. Biết vị này tỳ khí Tiêu Thiết, cũng không dám lại nói nhiều một câu nói nhảm, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Diệp Băng tiểu tử kia đều nói như vậy, vì cái gì tướng quân đại nhân không giận, chính mình nói chỉ là mấy chữ, liền bị nghiêm nghị trách cứ đâu. Diệp Băng đúng a? Ngươi có thể nói, chỉ bất quá nếu là lời kế tiếp không thể để cho bản tướng quân hài lòng, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến hậu quả. Triệu Lăng Ba quả nhiên không phải một cái người hiền lành, đường đường tướng quân chi thân, bị một tên tiểu đội trưởng như vậy tối chào, coi như hắn làm việc công chính, cũng là có tỳ khí. Diệp Băng cũng không có bị loại này uy hiếp hù sợ, mà là tiếp lời nói ra, tướng quân đại nhân, ta vừa rồi ý tứ, là nếu như tướng quân ngươi giống Tiêu Thiết nói như vậy làm, đó mới là lệnh nghe thiên tín không phân biệt được trắng đen người, may mà chính là, ngài cũng không có làm như vậy. Nếu vị tướng quân này đại nhân có một cái tốt đẹp thái độ, Diệp Băng cũng sẽ không giống như trước đó như thế lãnh ngôn lãnh ngữ, dù sao vị này chịu nghe giải thích của mình, liền cũng không phải một cái bảo thủ hạng người. Tướng quân đại nhân, ngươi cho rằng một cái Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng có can đảm đánh cược thân gia tính mệnh cùng một tên đô thống đại nhân bạch mặt tỷ lệ có bao nhiêu? Diệp Băng cũng không có trực tiếp giải thích chuyện nguyên nhân gây ra, ngược lại là hỏi Triệu Lăng Ba một cái ẩn chứa triết lý vấn đề, mà nghe được vấn đề này, vị tướng quân này đại nhân hơi sững sờ, mặt khác Hàn Thiết quân binh sĩ đều là như có điều suy nghĩ. Thành như Diệp Băng nói, nếu như không phải là bởi vì cực kỳ trọng yếu sự tình, thậm chí là gây nguy hiểm đến thân gia tính mệnh sự tình, một cái chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng lại thế nào dám đi khiêu khích một tên tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống đại nhân đâu? Trên thực tế chỉ có băng hoàng tiểu đội các đội viên mới rõ ràng tiền căn hậu quả. Diệp Băng câu này tra hỏi kỳ thật căn bản là chân đứng không vững, bởi vì nghiêm ngặt nói đến, việc này vừa lúc bắt đầu chỉ cùng Trình Nghi có quan hệ. Còn nếu là lúc kia Diệp Băng chịu từ bỏ Trình Nghi, đáp ứng Tiêu Thiết điều kiện, hắn không chỉ có không có mảy may phiền phức, còn có thể bởi vậy tấn thăng làm cao cấp tiểu đội trưởng. Nghĩ tới đây, Trình Nghi nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt không khỏi đều có chút tầm ức, chỉ là hắn không biết là chuyện này bản chất là bởi vì Tiêu Thiết ngấp nghé Diệp Băng trên người vật gì đó, mà cái sau lại không thể đáp ứng, lúc này mới không có chút nào điều hòa chỗ trống. Diệp Băng, ngươi nói đi, bản tướng quân sẽ vì ngươi làm chủ. Làm Triệu Lăng Ba đem Diệp Băng tra hỏi ở trong lòng qua một lần thời điểm, kỳ thật đã có một thứ đại khái suy đoán, hắn tầm mắt lạnh lùng liếc qua bên cạnh Tiêu Thiết, mở miệng lần nữa. Mà nghe được lời này, Tiêu Thiết một trái tim đã là chìm đến đáy cốc, đồng thời cũng nghĩ không thông, vì cái gì dăm ba câu ở giữa, vốn là muốn vì chính mình làm chủ tướng quân đại nhân, liền biến thành là Diệp Băng làm chủ đây. Tiêu Thiết trong lòng phiền muộn, muốn biết mình mới là người bị hại à, chẳng lẽ mình cái này khắp cả mặt mũi máu tươi, đều không đủ lấy dẫn tới tướng quân đại nhân đồng tình sao? Ngược lại là Diệp Băng tiểu tử kia lông tóc không thường, nghĩ đến nào đó một loại khả năng, Tiêu Thiết cùng Ân Lập liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một vòng tuyệt vọng. Chương 161. Cẩn thận thăm dò chương 161, cẩn thận thăm dò tướng quân đại nhân, ta bên cạnh vị này, gọi là Trình Nghi, từng là thất quang chấn chấn lại nghĩa tử, hắn cha chết bởi hung đồ địch tiêu trong tay, bởi vì ta giết địch tiêu, thâm hắn tổn cảm kích quyết tâm đi theo, cho nên quyết định gia nhập ta Hàn Thiết quân. Diệp Băng rốt cục nói đến chính đề, thấy hắn đưa tay hướng phía bên cạnh thân một chỉ, đem Trình Nghi lai lịch nói một lần, mà đối với hắn đánh giết địch tiêu hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ sự tình, liền liền Triệu Lăng Ba đều có chỗ nghe thấy. Đến mức mặt khác Hàn Thiết quân binh sĩ, lại là có chút không rõ việc này tại sao lại kéo tới Trình Nghi trên người, sau đó bọn hắn liền nghe được Diệp Băng tiếp tục nói, "Tướng quân đại nhân, ngươi hẳn là cảm ứng được Trình Nghi tu vi đi, thử hỏi một cái nhị đoạn bạo băng lực thiếu niên thiên tài, có không có tư cách gia nhập ta Hàn Thiết quân đâu?" Nhị đoạn bạo băng lực, rất tốt. Tại địa băng lực cấp những tướng quân khác đại nhân trong mắt, Trình Nghi cái này nhị đoạn bạo băng lực tu vi, tự nhiên là rất không đáng chú ý, có thể xem xét người sau bất quá 17-18 tuổi niên kỷ. Triệu Lăng Ba hay là hài lòng gật gật đầu. Phải biết Trình Nghi niên kỷ thế nhưng là cùng Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn không sai biệt lắm, mà những này đến từ Đế Đô cường đại gia tộc đám thiên tài bọn họ, cũng bất quá mới 1-2 đoạn bạo băng lực thôi, cái này nói rõ Trình Nghi thiên phú so những thiên tài này cao hơn. Tướng quân đại nhân minh giám. Diệp Băng mịt mờ khen một câu, sau đó tay chỉ nhất chuyển, chỉ đến Ân Lập trên thân, thanh âm chợt lộ ra trầm thấp nói ra, thế nhưng là vị này đặc thù nhập quân nhiệm vụ người chủ trì, cho Trình Nghi khảo hạch tiêu chuẩn, chính là đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, mọi người coi là khảo hạch này độ khó như thế nào? Nói đến đây, Diệp Băng tầm mắt đống nhiên chuyển đến đông đảo Hàn Thiết quân binh sĩ trên thân, câu nói sau cùng hỏi ra sau đó, lúc này nhìn thấy tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giai cấp thấp lệ âm lang, hơn nữa còn là 10 đầu, đây không phải muốn mạng người sao? Phát ra loại thanh âm này người không phải số ít, nhất là những cái kia còn không có đột phá đến trung cấp bạo băng lực cấp thấp tiểu đội đội viên, càng là mặt hiện lên phẫn nộ. Bọn hắn tự nhận chính mình nhập quân khảo hạch đã đủ hà khắc, thế nhưng là cùng Trình Nghi đặc thù nhập quân khảo hạch so ra, đơn giản liền tiểu vu gặp đại vu đều nói không lên, cái này căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Ánh mắt mọi người ở trên thân thể Trình Nghi lướt qua, trong lòng đều là có chút hiếu kỳ, tại loại này nhiệm vụ khảo hạch phía dưới, thế mà còn có thể sống sót, không thể không nói đây cũng là chuyện lạ một cọc. Ha ha, bản tướng quân nhiều ngày không đến, các ngươi Thiết Huyết trung đội đặc thù nhập quân khảo hạch, vậy mà đã chẳng lẽ loại trình độ này sao? Dù là tướng quân Triệu Lăng Ba đối Hàn Thiết quân nhập quân khảo hạch luôn luôn đều không chú ý, nhưng chỉ cần so sánh một cái Hàn Thiết quân tiểu đội đội viên, còn có cái kia tam giai cấp thấp lệ âm lang đẳng cấp liền nhất thanh nhị sở. Bình thường nhị đoạn bạo băng lực người tu luyện, đối đầu một cái tam giai cấp thấp lệ âm lang, chỉ sợ đều không nhất định có thể chiến thắng, dù sao yêu thú sức chiến đấu, đó là so ngang cấp nhân loại càng tăng mạnh hơn hành. Mười đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, đó đã không phải là khảo hạch, mà là nhằm vào lấy đòi người tính mệnh đi, bởi vậy Lăng Ba tướng quân trong miệng nói đến bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã là phẫn nộ đã cực. Tướng quân đại nhân an tâm chớ vội, nghe ta nói hết lời. Diệp Băng trong lòng càng đối vị này Lăng Ba tướng quân nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nghe được hắn tiếp tục nói, lấy trình nghi thực lực, 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang tuy nhiều, có thể đem hết toàn lực phía dưới, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Cái gì? Lần này không chỉ có là rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ một mặt khiếp sợ nhìn qua trình nghi, liền liền Triệu Lăng Ba cũng là lòng sinh kinh ý, thầm nghĩ lấy nhị đoạn bạo băng lực tu vi, đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, loại này sức chiến đấu, liền xem như ở trong Hàn Thiết quân cũng không nhiều gặp a, đến mức những Hàn Thiết quân kia binh sĩ thì là càng thêm hoảng sợ. Băng Hoàng tiểu đội này đều là thứ gì quái thai, làm sao liền một cái còn không có chân chính gia nhập tiểu đội thành viên đều là như vậy biến thái. Nói như vậy, hắn đã là một tên Hàn Thiết quân binh lính. Không sai. Triệu Lăng Ba trong mắt lướt qua một vòng vẻ tàn thán, hắn thấy đánh chết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang chính nghi, gia nhập Hàn Thiết quân thực là thuận lý thành trương, lần này chính mình cái này một trong quân lại phải thêm một cái tiền đồ vô lượng tiền tài. Nghe được Triệu Lăng Ba lời này, một bên Tiêu Đứng cùng Ân Lập đều là mặt như cho tàn, bởi vì bọn hắn biết thứ trọng yếu nhất lập tức liền muốn tới, mà khi những sự thật này từ Diệp Băng trong miệng nói ra sau đó, chỉ sợ hắn cùng Ân Lập lại không xoay người cơ hội. Tướng quân đại nhân lần này có thể đoán sai. Ngay tại Triệu Lăng Ba nhìn chằm chằm Trình Nghi lòng sinh hài lòng ngay miệng, Diệp Băng thanh âm vang lên lần nữa, nghe được hắn tiếp tục nói, làm Trình Nghi toàn thân trọng thương, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đánh chết con thứ 10 lệ âm lang sau đó, ở bên cạnh hắn, rõ ràng là xuất hiện con thứ 11 lệ âm lang. Có loại sự tình này, chẳng lẽ là cái kia Ân Lập tính toán sai lầm? Diệp Băng lời ấy lối ra, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến người chủ trì Ân Lập trên thân, mặc dù trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy, nhưng cũng biết đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái đường đường bạo băng lực đỉnh phong đội trưởng, nếu như ngay cả 10 đầu hay là 11 con đều tính không rõ lắm, vậy thì thật là quá mức chê cười, nói như vậy, chẳng phải là trong đó rất có chuyện ẩn ở bên trong. Đám người ẩn ẩn đoán được hôm nay đại sự này nguyên nhân gây ra, nếu thật là Ân Lập cố ý làm như vậy, cái kia Diệp Băng hôm nay hành động, căn bản cũng không có chút nào sai lầm, mà lại là đại khoái nhân tâm. Tình trạng kiệt sức chính nghi, trực tiếp bị con thứ 11 lệ âm lang đập đến mất đi, đối đãi chúng ta chạy đến thời điểm, lấy được tin tức, chính là hắn lần này đặc thù nhập quân nhiệm vụ khảo hạch thất bại. Diệp Băng đầu tiên là nói một lần tình huống lúc đó, sau đó không đợi Triệu Lăng Ba đặt câu hỏi, trực tiếp lại nói, tướng quân đại nhân nhất định là muốn hỏi, cái này có phải hay không là Trình Nghi băng lực hao hết, lại là trọng thương phía dưới, chính mình thần trí mơ hồ nhớ lầm lệ âm lang số lượng, kỳ thật đi, ta cùng Băng Hoàng tiểu đội thành viên khác, lúc ấy cũng là nghĩ như vậy. Phía sau lời nói này, trực tiếp bỏ đi Triệu Lăng Ba nghi hoặc, hắn biết thiếu niên trước mắt này nếu nói như vậy, khẳng định là đã có đáp án, mà lại muốn không phải là không có 10 phần chứng cứ, lại dựa vào cái gì khẳng định là Ân Lập đùa bỡn chuyện ẩn ở bên trong đâu. Đã có khác nhau cùng nghi vấn, tự nhiên muốn đi duyệt lại một cái, mà vừa lúc này, đô thống đại nhân đúng lúc đó xuất hiện ở khảo hạch này trong trướng. Diệp Băng nhược hữu sở chỉ lườm Tiêu Thiết một chút, một điểm cũng không có để ý vị này ánh mắt quán độc, lại nói, sau đó chúng ta đồng loạt kiểm tra thực hư ký ức thủy tinh, kỳ quái là, ký ức thủy tinh bên trong, Trình Nghi đánh chết xác thực chỉ có 9 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, mà hắn cũng là bị con thứ 10 lệ âm lang đập choáng. Hơn nữa, còn là chúng ta vị Ân Lập này đội trưởng, ra ngoài hảo tâm kịp thời đem Trình Nghi cho cứu ra, nghe đến mấy cái này, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Chương 162, muốn giết người diệt khẩu. Chương 162, muốn giết người diệt khẩu. Hơn nữa, còn là chúng ta vị Ân Lập này đội trưởng, ra ngoài hảo tâm kịp thời đem Trình Nghi cho cứu ra, nghe đến mấy cái này, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Diệp Băng lúc trước nói tới một bản văn, đúng là để đám người cảm thấy có chút kỳ quái, mà lại là phi thường kỳ quái, muốn đúng như hắn nói, cái kia Trình Nghi lần này khảo hạch, giống như đồng thời không có vấn đề gì a, chỉ là nghe được Diệp Băng một câu cuối cùng hỏi lại, đám người lúc này liền hiểu rõ ra, bởi vì bọn hắn biết, lúc trước Diệp Băng nói tới những này, chỉ sợ đều không phải là sự thật, đây cũng là hắn tức giận như thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Tần Nhược, đem ký ức thủy tinh lấy ra đi. Hỏi ngược một câu sau đó, Diệp Băng trực tiếp xoay đầu lại, ra hiệu Tần Nhược đem cất kỹ ký ức thủy tinh cầm sắp xuất hiện đến, mà khi cái này ký ức thủy tinh thời điểm xuất hiện, Tiêu Thiết cùng Ân Lập sắc mặt càng trở nên trắng bệch một mảnh. Đối với cái này ký ức thủy tinh, Triệu Lăng Ba vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao làm một quân chỉ tướng, những địa phương nào sẽ có ký ức thủy tinh, hắn đều là có hiểu biết. Phanh phanh phanh. Tại Tần Nhược khí tức mở ra phía dưới, ký ức thủy tinh bên trong rất nhanh liền xuất hiện Trình Nghi thân ảnh, mà lại màu xanh lệ âm lang cũng bị hắn từng con đánh giết. Thời gian đi vào con thứ 10 lệ âm lang, tất cả mọi người thấy cực kỳ cẩn thận, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đến cùng Trình Nghi đánh chết là 10 cái hay là 9 cái. Thời khắc này ký ức thủy tinh đã bị Tần Nhược khôi phục nguyên trạng, cho nên khi mọi người thấy Trình Nghi đem hết toàn lực đánh giết cái kia con thứ 10 lệ âm lang thời điểm, tất cả đều có chút động dung. Bởi vì liền xem như một chút cấp thấp tiểu đội trưởng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được đến, đây chính là chỉnh một chút 10 cái lệ âm lang a, mà lại là một cái tiếp lấy một cái xa luân chiến, chỉ ít cái này băng lực tiêu hao, chính là một cái cực kỳ khủng bố quá trình. A, thật có con thứ 11. Mọi người ở đây đối Trình Nghi lòng sinh bội phục thời điểm, ký ức thủy tinh bên trong đột nhiên xuất hiện con thứ 11 lệ âm lang, làm cho không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Đến giờ khắc này, không có người lại hoài nghi Diệp Băng lời nói vừa rồi, đồng thời cũng đối Ân Lập cùng Tiêu Thiết ném khinh bị tầm mắt, thử hỏi nếu như là bọn hắn tại tham gia khảo hạch thời điểm, lọt vào dạng này tính toán, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ a. Đánh giết 10 cái lệ âm lang đặc thù nhập quân khảo hạch, đã coi như là cực kỳ khắc nghiệt, huống chi tại người ta hoàn thành khảo hạch sau đó, còn thả ra con thứ 11, đây không phải muốn mạng người sao? Tướng quân đại nhân, hiện tại ngài nhìn thấy ký ức thủy tinh, chính là khôi phục sau đó hình ảnh, mà trước đó, Trình Nghi đánh giết trong đó một cái lệ âm lang hình ảnh, là bị người ác ý xóa đi rơi. Diệp Băng lời nói này, cũng coi là vì vừa rồi hỏi lại đưa ra giải thích, cũng nói vì cái gì lúc trước hắn sẽ nói chính mình nhìn thấy ký ức thủy tinh, xác thực chỉ có 10 cái lệ âm lang. Ân Lập, Tiêu Thiết, các ngươi thật to gan. Cái này một cái triệu lăng ba đã hoàn toàn minh bạch, đối với tăng lên khảo hạch độ khó, âm thầm đùa bỡn thủ đoạn, cái này dở trò dối trá, trực tiếp xóa đi ký ức thủy tinh nào đó đoạn hình ảnh tội danh, không thể nghi ngờ lớn mấy lần. Cái này đã không chỉ là lừa bịp tham gia khảo hạch người, phải biết một số thời khắc, những ký ức này thủy tinh cũng sẽ bị đưa đến tướng quân thậm chí là toàn quân thống soái nơi đó. Hiện tại triệu lăng ba đều có chút hoài nghi, chính mình trước kia nhìn thấy những ký ức kia thủy tinh, có thể hay không trong đó cũng có bị xóa đi qua nhất đoạn hình ảnh vô sỉ hoạt động, bọn gia hỏa này là gan, thật sự là quá lớn. Tướng quân đại nhân, việc này tất cả đều là Ân Lập một người gây nên, thuộc hạ. Trước đó ta cũng không cảm kích a. Đến lúc này, chết bần đạo không chết đạo hữu tâm tư, không thể ức chế từ Tiêu Thiết trong lòng bay lên, cho nên hắn trực tiếp là mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào Ân Lập, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Nghe được Tiêu Thiết nói như vậy, băng hoàng tiểu đội các đội viên đều là một mặt cười lạnh, nếu như nói không có phát sinh trước đó những sự tình kia, vậy bọn hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng là Ân Lập một người gây nên, dù sao băng hoàng tiểu đội cùng cô âm tiểu đội quan hệ vẫn luôn không thế nào tốt. Có thể trước đó tại Ân Lập bị Diệp Băng phế bỏ đàn điền sau đó, Tiêu Thiết này thẹn quá hóa giận, quả thực là muốn đem Diệp Băng đưa vào chỗ chết, càng muốn đem hơn băng hoàng tiểu đội một mẹ hút gọn, điều này có ý vị gì? Nghiêm Phong bọn hắn lại không phải người ngu. Đừng nói băng hoàng tiểu đội những người này, có lý rõ ràng việc này tiền căn hậu quả sau đó, giống vị kia lão đội trưởng Chi Lưu, đều là biết rõ, nếu như không phải Tiêu Thiết tại phía sau màn chỗ dựa, Ân Lập lại làm sao có thể có to lớn như thế lá gan, cái này đặt ở Hàn Thiết quân quân quy bên trong, thế nhưng là chết trăm lần không đủ tội. Tướng quân đại nhân, liền để thuộc hạ xuất thủ, đem cái này dám to gan hủy diệt Hàn Thiết quân quân quy ra hỏa, giải quyết tại chỗ đi. Ngay tại băng hoàng tiểu đội cùng đứng ngoài quan sát chúng binh sĩ như có điều suy nghĩ ngay miệng, Tiêu Thiết mí mắt một đạo hàn mang hiện lên, mặc dù trong miệng là tại thỉnh cầu Triệu Lăng Ba, thế nhưng là thân hình của hắn đã là hướng phía Ân Lập giận nhào mà đi. Tại thời điểm như vậy, Tiêu Thiết biết bằng chứng trước mặt, căn bản cũng không khả năng lấy thêm Diệp Băng thế nào, ngược lại là tài sản của mình tính mệnh, ngay tại cái này trong khoảnh khắc. Tiêu Thiết rõ ràng, chỉ có đem tội danh toàn bộ đẩy lên Ân Lập trên thân, có lẽ chính mình mới có thể tránh được một kiếp, so sánh với phía sau màn chỉ huy những cái kia chuyện xấu xa, chỉ là một cái lãnh đạo bất lực trách nhiệm, chí ít sự phạt sẽ không thái quá nghiêm trọng. Tiêu Thiết, ngươi làm cái gì? Tiêu Thiết đột nhiên động tác, làm cho Triệu Lăng Ba giận tím mặt, mặc dù hắn cũng cảm thấy Ân Lập đáng chết, coi như thế bị giết người diệt khẩu, về sau hắn muốn trị Tiêu Thiết tội, chỉ sợ cũng có rất nhiều phiền phức. Triệu Lăng Ba thế nhưng là rõ ràng, Tiêu Thiết mặc dù chỉ là chính mình thuộc hạ một cái đô thống, nhưng hắn thân phận lại có chút đặc thù, điểm này, từ hắn dòng họ phía trên cũng có thể thấy được một đốm. Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất, nhưng chính là Tiêu thị nhất mạch, Tiêu Thiết này mặc dù chỉ là hoàng tộc một cái bà con xa chi nhánh, nhưng nếu thật là chết không đối chứng, Triệu Lăng Ba thật đúng là cầm hắn không có cách nào. Chỉ là Tiêu Thiết giờ khắc này xuất thủ cực kỳ quả quyết, liền xem như Triệu Lăng Ba địa băng lực này cường giả, trong khoảnh khắc cũng không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể là miệng ra hét lớn thanh âm. Bạch. Nào biết được nhưng vào lúc này, Ân Lập trước mặt đột nhiên nhiều một cái thân ảnh áo trắng, sau đó liền cùng Tiêu Thiết chụp về phía Ân Lập chán một trường kia, hung hăng giao kích tại một kích, đem cái này đô thống đại nhân thân hình đều chấn động đến lui ba bước. Diệp Băng, lui ba bước Tiêu Thiết, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoán động, bởi vì cái kia ngay tại thản nhiên thu hồi tay phải thiếu niên, chính là đem hắn làm cho đầy bụi đất Diệp Băng. Giờ khắc này Tiêu Thiết đơn giản liền phổi đều muốn tức nổ tung, Diệp Băng này phải cứ cùng chính mình làm khó dễ sao? Đem chịu tội tất cả đều giao cho Ân Lập, mọi người tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu? Tiêu Thiết đô thống, như vậy vội vã giết người diệt khẩu, ngươi cái này càng che càng lộ cũng quá rõ ràng điểm a. Diệp Băng trong mắt là vò không được nửa điểm hạt cát, nếu Tiêu Thiết bày ra đây hết thảy, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, chỉ là nghiền chết một con kiến nhỏ Ân Lập, hắn lại làm sao lại hài lòng đâu? Chương 163. Đội chấp pháp nghe lệnh. Chương 163. Đội chấp pháp nghe lệnh. Đô thống đại nhân, ngươi thật sự là lòng dạ thật là độc ác. Trở về từ cõi chết Ân Lập, giờ phút này trong đôi mắt cũng đầy là hoán độc, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy Tiêu Thiết những cái kia bối cảnh, chỉ cần có thể tránh được một kiếp này, có lẽ chính mình đầu này mạng nhỏ cũng có thể bảo vệ. Lại không nghĩ tới Tiêu Thiết chiêu này thì tốt bảo đảm xe thủ đoạn quyết tuyệt như vậy, kết quả là lại là cái kia đem chính mình phế bỏ Diệp Băng cứu mình một mạng, cái này thật là từ đâu nói đến. Tướng quân đại nhân, ta muốn phát hiện Tiêu Thiết, đây hết thảy đều là hắn sai sự ta làm, mục đích đúng là muốn đoạt lấy Diệp Băng từ Thất Quang Sơn lấy được bảo vật. Ân Lập tay chân cùng sử dụng, trực tiếp bỏ tới Triệu Lăng Ba lòng bàn chân, có lẽ hắn cho rằng dạng này sẽ an toàn một chút đi, bất quá nghe được hắn câu nói sau cùng, băng hoàng tiểu đội các đội viên đều là nhíu mày. Xem ra vừa rồi mặc dù che Diệp Băng cứu được một mạng, nhưng Ân Lập cũng biết vị này cứu giúp chính mình, cũng không phải ra ngoài hảo tâm, chỉ là vì để Tiêu Thiết không đến nỗi đào thoát chịu tội trừng phạt thôi. Cho nên Ân Lập trong lời nói, không chỉ có phát hiện Tiêu Thiết chuyện xấu, còn để lại một cái phục bút, hắn muốn cho Triệu Lăng Ba biết Diệp Băng trên người có bảo vật, mà lại là Tiêu Thiết cũng không thể khinh thị bảo vật. Có thể làm cho một cái tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống đại nhân, không tiếc bước lên vi phạm quân quy phong hiểm, cũng muốn lấy được bảo vật, chỉ sợ đối địa băng lực cấp bậc Triệu Lăng Ba, cũng sẽ có một chút dụ hoặc a. Nếu là Triệu Lăng Ba thật coi trọng Diệp Băng trên người bảo vật, cái kia Ân Lập cũng coi là biến hướng báo được đại thủ, Diệp Băng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua địa băng lực tướng quân đại nhân. Cút sang một bên. Nhìn xem cái này đã trở thành phế nhân Ân Lập, Triệu Lăng Ba không khỏi lộ ra một vòng cực độ chán ghét, một cước đem hắn đá một cái bổ nhào, cuối cùng mới đưa âm trầm tầm mắt chuyển tới Tiêu Thiết trên thân. Tiêu Thiết, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Có Ân Lập nâng chứng, lại thêm người trong cuộc trình nghi cùng cái kia ký ức thủy tinh, Triệu Lăng Ba tin tưởng Tiêu Thiết vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống chế, giống như vậy con sâu làm dầu đổi canh, tuyệt không thể để hắn lưu tại bản tướng quân trung đội bên trong. Bằng chứng như núi, Tiêu Thiết đã là không có bất kỳ cái gì lại nói, chỉ là túi đầu tầm mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đến mức cái kia bị đạp lăn trên mặt đất Ân Lập, sớm đã là sắc mặt như cho tàn. Đội chấp pháp ở đâu? Gặp Tiêu Thiết không tiếp tục giải thích, Triệu Lăng Ba sắc mặt hung ác, một đạo hét lớn phát ra sau đó, cái kia một mực đi theo hắn mấy tên hắc giáp vệ sĩ, chính là cùng nhau bước ra, trên người một cỗ tiêu tốc chi khí, làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Hàng thiết quân tất cả quân đều có một đội người chấp pháp, mà những này người chấp pháp, mỗi một cái đều phải đạt tới cao cấp bản mệnh băng lực trở lên, bọn hắn chỉ chịu tướng quân đại nhân thống lĩnh, cũng chỉ có tướng quân mới có thể mệnh lệnh động đến bọn hắn. Mà mỗi một lần đội chấp pháp xuất động, không có chỗ nào mà không phải là hàn thiết quân đại sự, chí ít cũng là dính đến đô thống cấp bậc trở lên tướng linh phạm tội, thủ đoạn của bọn hắn, mặc dù những tiểu đội trưởng này cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng có nghe thấy, đó là chân chính để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đội chấp pháp nghe lệnh, cao cấp tiểu đội trưởng Ân Lập tổn hại quân quy, tự tiện sửa chữa ký ức thủy tinh, bản tướng quân mệnh các ngươi đem người này giải quyết tại chỗ. Triệu Lăng Ba thanh âm uy nghiêm truyền đến, Ân Lập sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không còn có một tia khí lực, cái kia nhìn chằm chằm Tiêu Thiết tầm mắt, càng là tràn đầy oán độc chi ý, có lẽ tại thời khắc này, Ân Lập trong lòng có chút hối hận đi, sớm biết Diệp Băng cường thế như vậy, thậm chí ngay cả Tiêu Thiết cũng không là đối thủ, chính mình cần gì phải đi trêu chọc tên sát tinh này, hiện tại ngược lại tốt, liền tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Tuân tướng quân lệnh. Nghe được Triệu Lăng Ba mệnh lệnh, đội chấp pháp cung kính run sợ âm thanh, sau đó một người trong đó tay cầm một thanh hậu bối đại đao, đi thẳng tới Ân Lập trước mặt, giơ tay chém xuống, một cái tròn vo đầu lâu đã là từ Ân Lập trên cổ tách rời xuống. Phúc. Từ Ân Lập khoang cổ bên trong phun ra máu tươi, bắn tung tóe khắp nơi, lộ ra cực kỳ huyết tinh, thế nhưng là cái kia người chấp pháp lại phản phất căn bản không thèm để ý, một tay nhấc Ân Lập đầu, quay lại đến Triệu Lăng Ba trước người. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, làm cho một đám hàn thiết quân binh sĩ liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, mà khi Triệu Lăng Ba nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Thiết trên người thời điểm, người sau thân hình rốt cục bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Mặc dù Tiêu Thiết tự cao có một tia Hàn Nguyệt Hoàng tộc huyết mạch, nhưng hắn đối Triệu Lăng Ba cũng là cực kỳ hiểu rõ, vị này thiết huyết trị quân, nhất là đối quân quy càng là nói một không hai, bây giờ bị hắn bắt lấy bím tóc, có thể hay không bên dưới ra tay ác độc trừng phạt chính mình, thật đúng là hai chuyện nói riêng. Đội chấp pháp nghe lệnh, Tiêu Thiết thân là Hàn Thiết quân đô thống, sai sử thuộc xuống Ân Lập tự ý đổi khảo hạch quy tắc, đem hắn tu vi phế bỏ, đánh vào quân lao, mà đối đại xử lý. Triệu Lăng Ba phảng phất hoàn toàn không có để ý Tiêu Thiết cầu xin tha thứ tầm mắt, lời này nói ra về sau, Tiêu Thiết cũng có chút đứng không yên, có lẽ với hắn mà nói, phế bỏ băng lực tu vi, chỉ sợ so chết càng thêm khó chịu a. Tuân lệnh. Một tên khác người chấp pháp ôm quyền hành lễ, mặc dù hắn cũng không có cùng vừa rồi cái kia người chấp pháp một dạng tay cầm đại đao, thế nhưng là xem ở Tiêu Thiết trong mắt, vẫn như cũ đáng sợ cực kỳ. Tiêu Thiết biết, chỉ cần cái này cao cấp bản mệnh băng lực người chấp pháp một trường đánh xuống, chính mình liền sẽ giống trước đó Ân Lập mở dạng, đan điền phá thoái, cũng không còn cách nào tu luyện băng lực, chớ đừng nói chi là Diêu Võ Dương Ai Hàn Thiết quân đô thống. Triệu Lăng Ba, ngươi không thể làm như thế, ta thế nhưng là hoàng tộc hậu duệ, cao cao tại thượng Tiêu thị huyết mạch. Mắt thấy cái kia người chấp pháp càng đi càng gần, Tiêu Thiết bỗng nhiên ở giữa phảng phất là bắt lấy cuối cùng một gọn cỏ cứu mạng, cái này một đạo lệ tiếng hô sau khi ra, đám người tựa hồ cũng nhớ lại đúng là chuyện như vậy. Hoàng tộc huyết mạch thì như thế nào, Nhi Điện Hạ đã từng nói, ta Hàn Thiết quân bên trong không có huyết mạch thân phận phân chia, chỉ cần là vi phạm quân quy, liền muốn theo quân quy xử trí, chẳng lẽ ngươi quên sao? Triệu Lăng Ba bất vi sở động, mà trong miệng lời nói ra, lại là để Diệp Băng như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chi này Hàn Thiết quân thống soái tối cao, chẳng lẽ chính là vị kia đế quốc nhị hoàng tử điện hạ sao? Diệp Băng thế nhưng là từ lúc trước Tiết Mạnh trong miệng biết, Hàn Thiết quân bên trong một ít người kế hoạch nhu phản, mà vị kia khống chế Hàn Thiết quân nhị hoàng tử điện hạ, chỉ sợ còn không biết chuyện này à? Chỉ là Diệp Băng chưa từng có nghĩ tới, chuyện này nguyên bản là nhị hoàng tử một tay bày ra, mục đích đúng là vì từ chính mình thân là thái tử đại ca trong tay đoạt được hoàng quyền. Mà Tiết Mạnh cũng chính bởi vì không hiểu rõ nguyên do trong đó, vậy mà trực tiếp tìm nhị hoàng tử muốn bóc trần một ít người âm mưu, cuối cùng không minh mà chết, thực là thật đáng buồn đáng tiếc. Nghe được Triệu Lăng Ba lời nói này, Tiêu Thiết khí lực toàn thân phảng phất đều bị rút đi. Trên thực tế hắn chỉ là một cái cực xa hoàng tộc chi nhánh mà thôi, bằng không cũng sẽ không chỉ coi cái nho nhỏ đô thống. Hừ, Triệu Lăng Ba, ngươi xem thường Tiêu Thiết hoàng tộc huyết mạch, có phải hay không ngay cả ta Tiêu Bất Thông cũng không coi vào đâu. Chương 164. Bá đạo Tiêu Bất Thông. Chương 164. Bá đạo Tiêu Bất Thông. Hừ, Triệu Lăng Ba, ngươi xem thường Tiêu Thiết hoàng tộc huyết mạch, có phải hay không ngay cả ta Tiêu Bất Thông cũng không coi vào đâu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thiết chạy không khỏi đan điền bị phế vận mệnh thời điểm, một đạo thô hào thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, mà nghe được đạo thanh âm này bên trong tự xưng, tuyệt đại đa số Hàn Thiết quân binh sĩ đều là há hốc mồm không đóng lại được tới. Tiêu Bất Thông, đó là người nào? Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân bất quá ngắn ngủi thời gian 3 tháng, nghe qua người, cũng liền Triệu Lăng Ba trung đội rất nhiều đô thống, đến mức mặt khác trong quân tướng lĩnh, hắn đều còn chưa kịp đi tìm hiểu đâu. Bất quá Diệp Băng quan sát nét mặt, nhìn xem bốn phía binh sĩ đờ đẫn sắc mặt, thậm chí bên cạnh Băng Hoàng tiểu đội như Nghiêm Phong Chi Lưu hơi có chút kinh hãi thần sắc, là hắn biết cái này cái gọi là Tiêu Bất Thông địa vị tuyệt nhiên không nhỏ, mà lại một thân chưa tới âm thanh tới trước, trong thanh âm ý tứ, lại thêm giống như Tiêu Thiết Tiêu họ, Diệp Băng có lý do tin tưởng, vị Tiêu Bất Thông này, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a, đó là Hàn Thiết đệ nhất quân thông thiên quân tướng quân đại nhân, tương truyền là làm nay hoàng thúc con trai độc nhất. Một bên Nghiêm Phong, rõ ràng là nghe được Diệp Băng thì thào âm thanh, cũng biết vị này từ vắng vẻ thành trì mà đến, cho nên sau khi hết khiếp sợ, trực tiếp là đụng lên để giải thích một câu, làm cho Diệp Băng trong nháy mắt liền minh bạch cái kia thân phận của Tiêu Bất Thông. Đối với 10 vạn Hàn Thiết quân chia làm 10 quân, Diệp Băng này nên cũng biết, mà lại cũng biết Hàn Thiết quân sức chiến đấu đệ nhất chính là Thông Thiên quân, hắn chỉ là không biết Thông Thiên quân tướng quân, tên cứ gọi Tiêu Bất Thông thôi. Đến mức Nghiêm Phong phía sau một câu bên trong tin tức, kia liền càng ghê gớm, đương kim quốc chủ bệ hạ cao tuổi, những năm này quân đội phương diện sự tình đều giao cho nhị hoàng tử Tiêu Khải, mà một nước chính sự lại là từ thái tử Tiêu Nguyên cùng quốc chủ thân đệ Tiêu Đình cộng đồng trưởng quản. Làm hoàng thúc Tiêu Đình con trai độc nhất, Tiêu Bất Thông này ngược lại cũng không phải một cái ăn chơi thiếu gia, trái lại còn từ nhỏ thiên phú tu luyện kinh người, là một cái trời sinh quân đội thống lĩnh chi tài. Điểm này, từ Thông Thiên quân bị đánh tạo thành Hàn Thiết đệ nhất quân, liền có thể thấy Tiêu Bất Thông này năng lực, chỉ bất quá làm người phách lối, tính khí nóng nảy, có đôi khi làm việc càng là thuận theo bản tâm, cũng không vì Triệu Lăng Ba người như vậy chào đón. Bất quá thân phận của Tiêu Bất Thông còn tại đó, là Thông Thiên quân một quân chi chủ, cũng không phải Triệu Lăng Ba xuất lĩnh Lăng Vân quân có thể so sánh, cho nên đang nghe đạo thanh âm này sau đó, Triệu Lăng Ba sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Mà cái kia nguyên bản chuẩn bị một quyền đánh nát Tiêu Thiết Đan điền người chấp pháp, lúc này cũng là không có quá nhiều động tác, nhất là nhìn thấy Triệu Lăng Ba không có mệnh lệnh thời điểm, càng sẽ không lại đột nhiên hạ nặng tay. Đạp đạp đạp. Liền trong lòng mọi người chần chờ không chừng ngay miệng, một tên người mặc quân giáp, niên kỷ so Triệu Lăng Ba không lớn hơn mấy tuổi trung nhân nhân, đã là bước nhanh đến, ở bên cạnh hắn đồng dạng đi theo mấy tên trang nghiêm người chấp pháp. Chỉ bất quá Tiêu Bất Thông bên cạnh người chấp pháp, chỉ từ khí tức kia đến xem, liền so Triệu Lăng Ba đội chấp pháp mạnh không ít, thậm chí một người trong đó, ẩn ẩn đều sắp đột phá đến địa băng lực cấp độ. Bất Thông tướng quân, ngươi thế nhưng là người bận rộn, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này nhỏ nhỏ làng bần quân đâu? Bởi vì Tiêu Bất Thông nhất quán tác phong, Triệu Lăng Ba mặc dù không chào đón, thực sự sẽ không dễ dàng đắc tội, lập tức chào một cái, trong miệng nói như vậy, cũng coi là tại hỏi thăm người trước ý đồ đến. Đây cũng là rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ nghi hoặc không hiểu địa phương, Thông Thiên quân tướng quân đó là nhân vật nào? Tương đối mà nói, Lăng Vân quân tại Hàn Thiết quân chính là xếp hạng hạ du bình thường mà nói, cả hai là không có quá nhiều gặp nhau. Cho dù là tại cùng mặt khác địch quốc đại chiến thời điểm, sông pha chiến đấu chủ lực cũng vẫn luôn là Thông Thiên quân mấy cái này bài danh phía trên quân đội, đến mức Lăng Vân quân, tối đa cũng chính là sau điện có thể là quấy rối một cái quân địch thôi. Dân ra, không chỉ có là Tiêu Bất Thông xem thường Triệu Lăng Ba, chính là những Thông Thiên quân kia các quân sĩ, nhìn thấy Lăng Vân quân quân sĩ, con mắt cũng là dài đến trên trán, một bộ cao cao tại thượng trạng thái. Hừ, ta nếu là không đến, Lăng Ba tướng quân có phải hay không nửa điểm cũng sẽ không cố kỵ ta hoàng tộc mặt mũi, đem Tiêu Thiết giải quyết tại chỗ nhà. Tiêu Bất Thông cũng không trả lời Triệu Lăng Ba tra hỏi, chỉ là nhàn nhạt lườm người sau một chút, sau đó chỉ một ngón tay Tiêu Thiết, làm cho lòng này đầu tuyệt vọng một mảnh đô thống, trên mặt rốt cục khôi phục một chút màu máu. Trên thực tế Tiêu Thiết cùng Tiêu Bất Thông đồng thời không có quá nhiều gặp nhau, lấy hắn bà con xa hoàng tộc chi nhánh thân phận, lại thế nào trèo cao nổi Tiêu Bất Thông như vậy đại nhân vật, song phương vô luận là tu vi hay là thân phận địa vị, đều không có chút nào khả năng so sánh. Bất Thông tướng quân, Tiêu Thiết này phạm vào chính là tội chết, nếu như không phải bận tâm hắn hoàng tộc huyết mạch, ngươi giờ phút này nhìn thấy, chỉ có thể là hắn một cỗ thi thể. Mặc dù Tiêu Bất Thông cực kỳ vô lễ, có thể Triệu Lăng Ba cũng sẽ không thái quá e ngại, tất cả mọi người là tướng quân, cũng không thể ở chỗ này ra tay đánh nhau đi, cuối cùng là muốn giảng đạo lý. Hắn phạm vào cái gì tội chết? Nghe được Triệu Lăng Ba nói như vậy, Tiêu Bất Thông quay nhãn lật một cái, lạnh giọng hỏi lại, sau đó người trước liền đem việc này tiền căn hậu quả nói một lần, khẩu khí bên trong còn ẩn chứa một tia tức giận chi ý gì bằng, đem ký ức thủy tinh mở ra. Triệu Lăng Ba cũng không nhận ra tần nhược, cho nên chỉ có thể hướng phía Diệp Băng mở miệng, người sau hiểu ý, đối tần nhược đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó cái viên kia ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, chính là lại một lần nữa hiện ra tại trong mắt mọi người. Ầm. Ngay tại lúc đám người lại một lần lộ ra tức giận chi sắc lúc, Tiêu Bất Thông lại là đột nhiên khẽ vươn tay, sau đó tại mọi người sắc mặt kịch biến phía dưới, cái viên kia ký ức thủy tinh, vậy mà trực tiếp bạo liệt mà ra. A. Giới ký ức thủy tinh gần nhất tần nhược dọa đến hoa dung đất sắc, lùi bước tránh né thủy tinh tàn phiến thời điểm sơ ý một chút, vậy mà trực tiếp ngồi ngay đó, hình tượng vô cùng chật vật. Lần này toàn bộ khảo hạch ghi chép trước đó trở nên lặng ngắt như tờ, không có người nghĩ đến sẽ là kết quả này, cũng không có người đoán được Tiêu Bất Thông vậy mà như thế phách lối, tại cái này trước mắt bao người, trực tiếp đem trọng yếu nhất vật chứng cho hủy đi. Hừ, chỉ là ký ức thủy tinh, lại có thể tính gì chứ vật chứng, huống chi hiện tại Ân Lập đã chết, ai có thể chứng minh Tiêu Thiết cùng việc này có quan hệ. Mọi người ở đây lòng sinh dị dạng ngay miệng, Tiêu Bất Thông lạnh giọng đã là tùy theo truyền đến, hắn tự nhiên là sẽ không đi quản cái kia bị dọa đến ngã nhào trên đất thiếu nữ, lời nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người lòng sinh kinh ý cái gì gọi là giận mà không dám nói gì. Hiện tại chính là, mọi người tại đây từ gia nhập Hàn Thiết quân một ngày kia trở đi, liền lúc nào cũng nghe được Thông Thiên quân uy danh, cũng thỉnh thoảng nghe được Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông không. Nói đạo lý, Thẳng đến trước mắt giờ phút này, đám người mới lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vị tướng quân này vô lễ, ngay trước mặt mọi người hủy hoại vật chứng, chỉ sợ toàn bộ Hàn Thiết quân, cũng chỉ có vị hoàng thúc này con trai độc nhất mới dám làm a. Chương 165. Có hứng thú hay không đến ta Thông Thiên quân a? Chương 165. Có hứng thú hay không đến ta Thông Thiên quân a? Trong lúc một khắc, liền liền Diệp Băng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái, vị Tiêu Bất Thông này tướng quân quả nhiên là người cũng như tên, chỉ sợ ngươi muốn cùng hắn giảng đạo lý, là vô luận như thế nào cũng thuyết minh không thông. Bất Thông tướng quân, ngươi đây là ý gì? Bị người giết tốt cửa ra vào đến, trực tiếp đem trọng yếu nhất căn cứ chính xác vật làm hỏng đi, Triệu Lăng ba cái này giận dữ thật là không như bình thường, đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, làm sao đem giá hỏa này tính tình đều quên hết. Triệu Lăng ba, hiện tại chỉ cần ngươi còn có thể xuất ra Tiêu Thiết trái với quân quy chứng cứ, bản tướng quân quay đầu rời đi, nếu không, ta hiện tại liền muốn mang đi hắn, ngươi có ý kiến đến gì? Triệu Lăng ba tức giận, Tiêu Bất Thông lại làm sao có thể có nửa điểm để ý, hắn tầm mắt khinh thường tại những ký ức kia mảnh thủy tinh vỡ bên trên đảo qua, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia đắc ý coi như tần lực ra truyền ký ức thủy tinh rèn đúc chi pháp. Tại cái kia thủy tinh đều nát thành dưới tình huống như vậy, nàng cũng là không thể nào lại đem khôi phục, cái này mai bằng chứng, chung quy là không tồn tại nữa. Đừng nhìn cái này Tiêu Bất Thông tính tình cuồng bạo, nhưng có thể ngồi vào như thế cao vị, cũng không phải cái người ngông cuồng, hắn biết đối Tiêu Thiết mà nói nhất không lợi đồ vật là cái gì, không ở ngoài ân lập cùng cái kia ký ức thủy tinh thôi. Hiện tại ân lập đã chết, hắn vừa đến đã đánh nát ký ức thủy tinh, liền xem như Triệu Lăng ba không phục, cũng căn bản không có biện pháp lại cho Tiêu Thiết định tội. Lại thêm Tiêu Bất Thông nhất quán cường thế, hắn tin tưởng dưới cục diện như thế, Triệu Lăng ba tuyệt không có khả năng cùng mình bại mặt. Chúng chi liền xem như bệnh mặt, hắn lại có sợ gì? Ngươi, Triệu Lăng ba cũng không phải cái biết khó mà lui tính tình, mặc dù ân lập đã chết, ký ức thủy tinh bị hủy, thế nhưng là nơi đây lại là có mấy trăm Hàn Thiết quân binh sĩ, hắn cũng không tin liền không có địa phương nói rõ lý lẽ rồi. Triệu tướng quân, ta nhìn việc này cứ định như vậy đi. Mắt thấy Triệu Lăng ba sắp nhịn không được, Diệp Băng đột nhiên vượt qua trước mấy bước, lôi kéo người trước ống tay áo, trong miệng lời nói ra, làm cho tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Trên thực tế hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra mặc dù là chính nghi, có thể trong sân người chủ đạo vẫn luôn là Diệp Băng theo lý nói đối với kết quả này nhất khứ phục, hẳn là hắn, lại không nghĩ tới hắn vậy mà lên tiếng thỏa hiệp. Diệp Băng, ngươi làm sao? Triệu Lăng ba cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, không nói chuyện âm vừa vặn ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Diệp Băng khe khẽ lắc đầu, lúc này minh bạch vị này ý tứ, không khỏi trong lòng cảm khái. Diệp Băng biết, không có bằng chứng, chỉ bằng vào chính mình cùng Trình Nghi một mặt tử, liền xem như tăng thêm mấy trăm thiết huyết trung đội binh sĩ, chỉ sợ cũng cầm Tiêu Thiết không có biện pháp gì. Nhìn cái kia Tiêu Bất Thông dáng vẻ, một khi Triệu Lăng ba nổi giận, chỉ sợ căn bản sẽ không có nửa điểm cố kỵ ra tay đánh nhau, đây là Diệp Băng không nguyện ý nhìn thấy, chí ít hắn đối Triệu Lăng Ba ấn tượng cũng không tệ lắm. Triệu Lăng Ba rõ ràng cũng là nghĩ đến tầng này, lúc này mới không nói thêm gì nữa, bất quá hắn nhìn về phía Tiêu Thiết tầm mắt, như muốn phun ra lửa, bất kể nói thế nào, hắn cũng là bởi vì người này, ném đi một lần mà to. Ha ha, tiểu tử ngược lại là có được giãn được, có hứng thú hay không đến ta Thông Thiên quân a. Lúc này Tiêu Bất Thông rốt cục cũng chú ý tới Diệp Băng, từ trước đó Triệu Lăng Ba trong giọng nói, hắn tự nhiên là biết vị này mới là hôm nay nhân vật chính. Bởi vậy tiếng cười khẽ bên trong vẫn thoáng ánh lên đặc thù ý vị. Tiêu Bất Thông, ngươi không nên quá phận, gặp gia hỏa này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đào gấp tưởng. Triệu Lăng ba cái này giận dữ thật là không như bình thường, kém chút trực tiếp liền nhịn không được cùng Tiêu Bất Thông đại chiến 300 hiệp. Lăng ba tướng quân không nên tức giận nha, ta đây cũng là ái tài xuất ruột, lại nói tiểu tử này ưu tú như vậy, tại ngươi trong Lăng Vân quân này cũng quá nhân tài không được trọng dụng lãng phí điểm. Tiêu Bất Thông cũng không hề để ý Triệu Lăng ba tức giận, vẫn tại đào lấy gấp tưởng, mà nghe được hắn lời này, chính là những cái kia vây xem binh sĩ bao quát băng hoàng tiểu đội thành viên đều lên một vòng dị dạng tâm tư. Nói thật, Tiêu Bất Thông nói cũng không có sai, cùng Thông Thiên quân so sánh, Lăng Vân quân kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí một ít người trong lòng, nếu như có loại cơ hội này, sợ rằng sẽ không chút do dự đi theo Tiêu Bất Thông đi. Thành như Tiêu Bất Thông lời nói, ở trong Thông Thiên quân phát triển tiền đồ, tuyệt đối so với ở trong Lăng Vân quân tốt hơn nhiều, ở nơi đó, chỉ sợ một cái bình thường binh sĩ lấy ra, đều có thể so với Lăng Vân quân bên trong tiểu đội trưởng. Thế nào, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thông Thiên quân, ta cam đoan Triệu Lăng ba gia hỏa này không dám tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Bất Thông hoàn toàn không để ý đến Triệu Lăng ba nghiến răng nghiến lợi, cái này đảo người đảo được lớn lối như thế như vậy trắng trợn, chỉ sợ toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong, chỉ lần này một phần. Lần này liền Triệu Lăng ba đều có chút cầm không chuẩn, mặc dù hắn đồng thời không có thấy tận mắt đến Diệp Băng cùng Tiêu Thiết chiến đấu, thế nhưng tin tưởng Tiêu Thiết vết thương trên người, đúng là Diệp Băng đánh. Có thể tại thất đoạn bạo băng lực liền đánh bại tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết, loại thiên phú này Triệu Lăng ba thật sự là chưa từng nghe thấy, tại Thông Thiên quân tướng quân mời mọc, Diệp Băng còn nguyện ý ở tại Lăng Vân quân cái ao nhỏ này bên trong sao? Thật có lỗi, Bất Thông tướng quân, ta tạm thời không có ý nghĩ như vậy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng suy nghĩ phía dưới sẽ đáp ứng Tiêu Bất Thông mời thời điểm, từ trong miệng thiếu niên này lại là phát ra như thế một đạo lời nói đến, làm cho đám người trợn mắt hốt mồm. Phải biết Tiêu Bất Thông đều tự mình mời, Diệp Băng nếu là không đáp ứng, chẳng phải là sẽ đắc tội vị Hàn Thiết quân này đệ nhất nhân. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này giống như không có ý thức được điểm này giống như, căn bản không thèm để ý cái kia Tiêu Bất Thông chậm rãi trở nên sắc mặt tâm trầm. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút can đảm, bất quá, mọi người chờ xem đi. Dưới loại tình huống này, cho dù là lấy Tiêu Bất Thông phách lối, cũng không dám trắng trợn đối một tên Hàn Thiết quân binh sĩ xuất thủ, mà nghe được trong miệng tiếng than thở, không có người sẽ cho rằng đó là chân chính tán thưởng. Tiêu Bất Thông dứt lời sau đó, cũng không có lại ở chỗ này chờ lâu, mà là vung tay lên, mang theo mấy tên người chấp pháp, rất nhanh liền biến mất tại nơi đây, đến mức cái kia Tiêu Thiết, tự nhiên cũng là bước nhanh đuổi theo. Vị Thông Thiên quân này một quân chi chủ, vội vàng mà tới vội vàng mà đi, lưu lại rung động lại cũng không có bởi vì hắn rời đi mà biến mất, thậm chí một số người nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập ghen ghét. Người khác nếu như nhận Thông Thiên quân tướng quân mời, chỉ sợ đều là mừng khấp khởi đáp ứng, mà tiểu tử này đâu, không chỉ có cự tuyệt được triệt để, mà lại giống như mảy may không sợ đắc tội vị kia táo bạo tướng quân bình thường. Diệp Băng, kỳ thật ngươi có thể. Triệu Lăng Ba cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì, vậy mà tại cái này dị dạng thời điểm mở miệng, bất quá hắn tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Diệp Băng cắt đứt. Đa tạ tướng quân theo lẽ công bằng chấp pháp, vì ta Băng Hoàng tiểu đội đòi lại công đạo. Diệp Băng cái này một thanh âm xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, khẩu khí cũng là chân thành cực kỳ, làm cho Triệu Lăng Ba sắc mặt hơi có chút lúng túng, bởi vì lời này nghe, làm sao giống như là đang giễu cợt chính mình đâu. Chương 166. Liên tử ngươi tới làm đô thống đi. Chương 166. Liên tử ngươi tới làm đô thống đi. Cái kia, Diệp Băng, ngươi cũng biết, bất thông tướng quân thân phận đặc thủ, ta. Triệu Lăng Ba cũng không quá chắc chắn Diệp Băng trôi nói có đúng không là nói mát, lại là không phải tại đối với mình thả đi Tiêu Thiết bất mãn, nhưng vẫn là sắc mặt có chút lúng túng giải thích một câu. Tướng quân đã tận lực, đến mức cái kia Tiêu Thiết, tạm thời liền cứ tùy hắn thôi. Trên thực tế Diệp Băng cũng không có tại qua để ý, một cái chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, về sau có cơ hội chính mình thu thập chính là, ngược lại là trải qua chuyện này, để hắn đối vị Triệu Lăng Ba này tướng quân nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Mà lại cũng thành như Triệu Lăng Ba nói, mặc dù mọi người đều là một quân chi chủ, thế nhưng là Lăng Vân quân lại làm sao có thể cùng Thông Thiên quân so sánh. Hai quân tướng quân địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt, chớ đừng nói chi là Tiêu Bất Thông những cái kia hoàng thất bối cảnh. Nói đến nếu như không phải Triệu Lăng Ba, nếu là mặt khác mấy quân tướng quân gặp được Tiêu Bất Thông, chỉ sợ liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Từ một điểm này nhìn lại, dám dựa vào lý lẽ biện luận vài câu Triệu Lăng Ba, thực là rất có khí khái. Tướng quân, cái kia Trình Nghi hiện tại xem như chính thức gia nhập Băng Hoàng tiểu đội sao? Diệp Băng không có quá nhiều ý nghĩ, dứt lời sau đó chỉ vào Trình Nghi hỏi, mà lời này hỏi ra về sau, rất nhiều người vây quanh, tất cả đều hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Kỳ thật chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Trình Nghi đặc thù nhập quân khảo hạch, nhưng có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái đơn giản nhập quân khảo hạch, vậy mà lại liên lụy ra nhiều như vậy sự tình tới đi. Một cái cao cấp tiểu đội trưởng bởi vậy mất mạng, nhìn cái kia Thiết quân trung đội đô thống Tiêu Thiết cũng là không thể nào lại trở về, cuối cùng còn dẫn xuất Triệu Lăng Ba thậm chí là Thông Thiên quân tướng quân đại nhân, tưởng tượng muốn những việc này, đám người đã cảm thấy có chút nóng máu sôi trào. Đương nhiên được rồi, mặc dù ký ức thủy tinh bị hủy, nhưng trước mắt bao người, Trình Nghi đánh giết 10 đầu Lệ Âm Lang cũng là sự thật, hiện tại hắn đã là một tên chân chính Hàn Thiết quân binh sĩ. Gặp Diệp Băng không giống đang nói giỡn, Triệu Lăng Ba rốt cục yên lòng, hơi có chút thưởng thức nhìn Trình Nghi một chút, trong miệng nói ra, làm cho người sau cực độ hưng phấn. Dày vò nhiều như vậy, kém một chút chết oan chết uổng, Trình Nghi không phải là vì một kết quả như vậy sao? Hiện tại nguyện vọng đạt thành, hắn rốt cục có thể cùng ân nhân của mình kể vai chiến đấu. Đối với cái này lại có thể đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp Lệ Âm Lang thiên tài, Triệu Lăng Ba hay là thực vì xem trọng, bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng đã chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trình Nghi thiên phú tuy cao, vậy cũng chỉ là so với người bình thường mạnh lên một bậc thôi, nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đâu, chỉ bất quá thất đoạn bạo băng lực tu vi, thậm chí ngay cả tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết cũng không là đối thủ, cái này chiến đấu lực đơn giản có thể được xưng là người tiên. Không bằng dạng này. Đột nhiên, Triệu Lăng Ba trong lòng toát ra một cái dị dạng suy nghĩ, mà lại ý nghĩ này vừa mới sinh ra, tựa như giỏi bám trong xương, rốt cuộc vùng đi không được. Diệp Băng, nếu Tiêu Thiết phạm phải lớn như thế tội, đã không có khả năng lại là ta Lăng Vân quân đô thống, không khỏi vị trí của hắn, liền từ ngươi trên đỉnh đi. Triệu Lăng Ba đột nhiên nói ra mấy câu nói đó, làm cho đám người sững sờ phía dưới, hết thảy đều lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, liền liền Diệp Băng chính mình, cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hàn Thiết quân đô thống, có văn bản rõ ràng quy định, nhất định phải đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc, mới có thể đưa ra xin, cuối cùng từ tất cả quân tướng quân tự mình khảo hạch, lúc này mới có thể ngồi lên đô thống vị trí. Thậm chí tại Hàn Thiết quân đứng quân nhiều năm, đều chưa từng có bất kỳ một cái nào còn không có đạt tới bản mệnh băng lực quân sĩ, có thể phá lệ ngồi lên đô thống vị trí, chẳng lẽ hôm nay lại phải sáng tạo một lần lịch sử sao? Cái này, tựa hồ có chút không phù hợp quy củ a. Diệp Băng rõ ràng cũng là biết đầu kia quy định, cho nên hơi nghi hoặc một chút hỏi lên, trên thực tế nếu quả như thật có thể làm cái đô thống tới mà làm, cũng là không phải một chuyện xấu. Dù sao thân phận địa vị càng cao, liền càng có thể tiếp xúc lúc trước tiết mánh bỏ mình bí ẩn, cũng càng có cơ hội biết đến cùng là người nào mưu đồ bí mật phản quốc, cái này không phải liền là Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân mục đích thực sự sao? Quy củ. Ở trong Lăng Vân quân, bản tướng quân chính là quy củ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, có nguyện ý không làm cái này trung đội đô thống. Tại thời khắc này, Triệu Lăng Ba tựa hồ lại khôi phục một quân chi chủ uy nghiêm, mới vừa rồi bị Tiêu Bất Thông áp chế trạng thái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lời nói này nói đúng bá khí cực kỳ. Nếu tướng quân đại nhân nhìn như vậy tốt ta, cái kia Diệp Băng cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Diệp Băng cũng không phải là cái dây dưa dài dòng người, trái lại hay là một cái sảng khoái hạng người, dù sao hắn đối Triệu Lăng Ba này cũng không có ác cảm, nếu như là cái kia Tiêu Bất Thông mời, có lẽ hắn sẽ còn do dự, bây giờ lại là lập tức đáp ứng. Thấy Diệp Băng đáp ứng đô thống chức vụ, Triệu Lăng Ba trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vòng hài lòng tân sắc, đồng thời bất động thanh sắc hướng phía Tiêu Bất Thông biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Xem ra Triệu Lăng Ba cũng có được một loại cảm giác nguy cơ, coi như Tiêu Bất Thông không có đào đi Diệp Băng, chưa chừng chuyện hôm nay sau khi truyền ra, mặt khác mấy quân liền sẽ có người tới cùng Diệp Băng tiếp xúc. Những tướng quân kia có thể cùng Diệp Băng không có cái gì hiểm khích, cũng không có Tiêu Thiết cái này ngăn cách, nếu là cho phép lấy hứa hẹn, Diệp Băng sẽ không sẽ chịu không nổi dụ hoặc nhảy đến mặt khác trong quân đi đâu. Có thể ngồi lên một quân chi chủ vị trí, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, Triệu Lăng Ba chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, đem Diệp Băng cho lung lạc lấy, dù sao có lúc, không chỉ có riêng chỉ dựa vào nhân cách bị lực. Huống chi Triệu Lăng Ba cũng rõ ràng chính mình cùng Diệp Băng không có quá sâu giao tình, nếu là không cho ra một chút tính thực chất đồ vật, chỉ sợ căn bản lưu không được cái này kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài. Dù sao Lăng Vân quân tại Hàn Thiết 10 quân bên trong, chỉ là bá đạo đuôi tồn tại. Đến, đây là ngươi đô thống lệnh, cần phải hảo hảo thu về. Thấy Diệp Băng đáp ứng, Triệu Lăng Ba không khỏi đại hỉ, hoàn toàn không có đi quản một cái thất đoạn bạo băng lực thiếu niên, lên làm Hàn Thiết quân đô thống, đến cùng là như thế nào một kiện kinh thế hai tục sự tình. Bất quá cũng thành như Triệu Lăng Ba nói tới bổ nhiệm chính mình trong quân đô thống, liền xem như vị kia thống soái bình thường đều là không gặp qua hỏi, huống chi Diệp Băng mặc dù mặt ngoài chỉ có thất đoạn bạo băng lực, trên thực tế đã có được bản mệnh băng lực sức chiến đấu, điểm này, ở đây tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Đến mức những người khác bao quát băng hoàng tiểu đội các đội viên, giờ phút này đã sớm nhìn ngây người, bọn hắn đều là lăng lăng nhìn xem cái kia ngay tại tiếp nhận đô thống lệnh thiếu niên, trong lúc nhất thời, giống như thân ở trong động. Lão đại chỉ huy. Nghiêm Phong trong miệng thì thào âm thanh, luồn thoáng ánh lên nồng đậm không dám tin, gia hỏa này mới gia nhập Hàn Thiết quân bao lâu thời gian, làm sao lại ngồi lên đô thống vị trí đâu? Đây có lẽ là Hàn Thiết quân từ trước tới nay, tấn thăng nhanh nhất người a. Nói như vậy mà nói, chúng ta là không phải cũng có thể gà chó lên trời rồi. Lâm Hưu cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hoàn toàn không có ý thức được đem chính mình ví von trở thành gà chó, hắn chỉ muốn Diệp Băng trở thành đô thống đại nhân, cái kia băng hoàng tiểu đội địa vị coi như cùng trước kia rất khác nhau. Chương 167, trung đội danh tự. Chương 167, trung đội danh tự. Đều thất thần làm gì? Còn không mau bái kiến các ngươi mới đô thống đại nhân. Đối với phản ứng của mọi người, Triệu Lăng Ba tựa hồ có chút bất mãn, nghe được hắn khẽ quát một tiếng, rốt cục đem mấy trăm tên vây xem bọn, tất cả đều từ trong thất thần kéo lại. A, bái kiến đô thống đại nhân. Rất nhiều tiểu đội trưởng trước tiên kịp phản ứng, lập tức tất cả không người hạ bái. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi thế nhưng là vây công qua đô thống đại nhân, liền đều có chút lo sợ bất an. Nhất là một cái kia lão đội trưởng, hắn tự hỏi vị này mới đô thống đại nhân tuyệt sẽ không quên chính mình, nếu là thu được về tính sổ lời nói, vậy nhưng thật sự là muốn chịu không nổi. Thế nhưng là ai mẹ nó lại có thể nghĩ đến, một cái vẹn vẹn chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng, sẽ đem một vị đô thống đại nhân đánh cho đầu rơi máu chảy, càng là tại sau này, đem hắn vị trí đều cho thay thế, trở thành mới đô thống đại nhân. Tốt, lúc trước các ngươi cũng là bị Tiêu Thiết che đậy, người không biết vô tội, đều đứng lên đi. Tựa hồ là cảm ứng được rất nhiều tiểu đội trưởng hơi có chút phát run thân hình, lấy Diệp Băng cốt kéo, chỗ nào vẫn không rõ những người này đang lo lắng cái gì, lập tức cấp ra một cái hứa hẹn. Thành như Diệp Băng nói, những người này thân là Hàn Thiết quân binh sĩ, đối với đô thống đại nhân mệnh lệnh, căn bản cũng không có biện pháp vi phạm, dù là biết rõ là sai, cũng chỉ có thể trước thi hành mệnh lệnh lại nói. Trên thực tế nếu không phải lúc trước Diệp Băng dùng sức mạnh thế thủ đoạn, tại một cái thời gian ngắn bên trong liền giết 4 người mà nói, hắn cố nhiên là có thể tự vệ, thế nhưng là băng hoàng tiểu đội những đội bên kia, chỉ sợ đều phải đầu một nơi thân một nẻo. Nghĩ tới đây, Diệp Băng cũng không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua vị kia lao đội trưởng, thầm nghĩ nếu không phải vị này ước thúc thủ hạng, Nghiêm Phong bọn hắn chỗ nào còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Không tiêu không gấp, không quan tâm hơn thua, rất không tệ. Thấy Diệp Băng phương thức xử trí, cũng không có bởi vì Tiêu Thiết mà chút giận sang người khác, Triệu Lăng Ba không khỏi hài lòng gật gật đầu, làm Hàn Thiết quân đô thống, cũng không phải võ lực cường hành là được, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái hữu dụng vô mưu vô phu. Đại quân tác chiến, một quân trung đội một tiểu đội điều khiển như cánh tay, đừng nói đô thống, cho dù là một chút tiểu đội trưởng, nếu như chỉ biết là chém chém giết giết mà nói, chỉ sợ cũng phải liên lụy toàn bộ quân đội. Vừa rồi kiến thức qua Diệp Băng sức chiến đấu, hiện tại lại kiến thức Diệp Băng tâm tính, Triệu Lăng Ba thật sự là càng ngày càng hài lòng cái này vừa mới tấn thăng làm đô thống thiếu niên. Diệp Băng, đã ngươi làm cái này trung đội đô thống, trung đội danh tự có thể tự hành sửa đổi, đổi tốt nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Triệu Lăng Ba mặt lộ dáng tươi cười, mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, Nghiêm Phong mấy người sắc mặt đều hơi có chút cổ quái, đồng thời trong lòng đều có một tia cảm giác không ổn, nghĩ đến là nhớ lại lúc trước lên tiểu đội danh tự thời điểm. Cái kia, có thể để băng thần trung đội sao? Quả nhiên, làm Nghiêm Phong trong lòng bọn họ bất an vừa mới bước lên thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia liền hơi có do dự mở miệng, bất quá lần này, lại là không có làm sơ như vậy đương nhiên. Lời vừa nói ra, mặt khác trung đội bọn, bao quát Triệu Lăng Ba người tướng quân này ở bên trong, đều là ra mặt cùng rút, gia hỏa này sinh ở trên Huyền Băng đại lục, chẳng lẽ không biết băng thần hai chữ đại biểu ý nghĩa sao? Cái này, chỉ sợ không thể. Triệu Lăng Ba cố nén muốn tắt Diệp Băng một bàn tay xúc động, cuối cùng chỉ là lắc đầu, chỉ là mặt kia gò má tựa hồ cũng sắp căng gân, hẳn là nhịn được cực kỳ thống khổ. Dạng này a, đó còn là gọi băng hoàng trung đội đi. Diệp Băng cũng sớm biết là kết quả này, hắn chỉ là muốn thử một lần thôi, băng hoàng trung đội này so với băng thần trung đội đến, tựa hồ đúng là ít một chút khí thế a tốt a. Lần này Triệu Lăng Ba không tiếp tục cự tuyệt, trên thực tế hắn hôm nay cũng mới là lần đầu tiên biết Diệp Băng tiểu đội danh tự, không nghĩ tới trong mấy mắt, liền một cái trung đội đều phải lấy băng hoàng mệnh danh. Triệu Lăng Ba có thể tiên đoán được, làm tên của băng hoàng trung đội chuyển khắp Hàn Thiết quân sau đó, chính mình Lăng Vân quân này sẽ nên đón cỡ nào trào phúng, chỉ bất quá đây đều là hậu sự. Cái kia băng hoàng trung đội liền giao cho Diệp Băng ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Thấy vậy ở giữa đã không có sự tình của riêng mình, Triệu Lăng Ba cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, miễn cưỡng một câu sau đó, chính là quay người ra doanh, lưu lại tiếp theo phiến lặng ngắt như tờ rất nhiều binh sĩ. Thế nào? Ta liền nói Băng Hoàng tiểu đội danh tự này không sai đi, hiện tại cũng thành Băng Hoàng trung đội. Diệp Băng xoay đầu lại, tựa hồ một điểm cũng không có để ý Nghiêm Phong bọn người ánh mắt khác thường, hơi có chút đắc ý mở miệng lên tiếng, lời này nói ra về sau, lại là để mấy người trong lòng một trận bục phi. Nhưng dứt bỏ Băng Hoàng trung đội cái tên này không nói, hôm nay Diệp Băng hành động, thật sự là để cho người ta bội phục. Gặp nguy không loạn, không khuất phục tại Tiêu Thiết Ân lập dâm uy, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, làm cho cả Băng Hoàng tiểu đội mở mày mở mặt liên đối lấy Nghiêm Phong mấy người thân phận, tựa hồ cũng so với cái kia những tiểu đội khác bọn, cao không chỉ một bậc. Không thấy được những cái kia đứng được tương đối xa tiểu đội binh sĩ, thậm chí là tất cả đội đám đội trưởng, nhìn xem Nghiêm Phong mấy người đều là mắt lộ vẻ hâm mộ sao? Bởi vì những người này đều biết, từ Diệp Băng lên làm đô thống đại nhân sau đó, chỉ sợ lúc trước Băng Hoàng tiểu đội đều sẽ thành hắn tâm phúc, về sau ở trong Hàn Thiết quân đánh ngộ, cũng hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Đô thống đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm gì? Nghiêm Phong một mặt hưng phấn, tựa hồ muốn làm chút chuyện, lời này nói ra về sau, Diệp Băng lại là gãi gãi đầu, có vẻ hơi xoắn xuýt, hắn cái này đô thống tới dễ dàng, nhưng cần phải làm những gì, thật đúng là không rõ lắm. Uy, ngươi qua đây. Diệp Băng xoay chuyển ánh mắt, biết chuyện này không thể dựa vào Băng Hoàng tiểu đội bọn gia hỏa này, bởi vậy chỉ có thể là hướng phía người nào đó vẫy vẫy, ra hiệu hắn qua đây nói chuyện. Người này thình lình chính là lúc trước cái kia lão đội trưởng, người này tuổi chừng chớ đã có 40-50 tuổi, bất quá tại đối mặt một cái 15-16 tuổi Diệp Băng thời điểm, lại là có chút kinh sợ. Huống chi người này biết mình lúc trước đối đô thống đại nhân động thủ một lần, cái này chẳng lẽ muốn thu được về tính sổ y, chẳng lẽ vừa rồi tại tướng quân trước mặt đại nhân, vị này là giả vờ rộng lượng sao? Người tên là gì? Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, trực tiếp hỏi lên tìm đến, hắn hiện tại đối cái này trung đội quân vụ là hai mắt đen thui, nhất định phải tìm một cái quen thuộc người đến chỉ điểm. Hồi đô thống đại nhân, thuộc xuống ôn quyền, là liệt ôn tiểu đội trưởng. Cái này tự xưng ôn quyền tiểu đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí đáp lời, trên thực tế hắn trước kia tại cái này trung đội địa vị tuyệt nhiên không thấp, là một cái cao cấp tiểu đội trưởng, hắn thân phận cũng gần bằng với Tiêu Thiết cùng Ân Lập hai người thôi. Ừm, ngươi thật không tệ, về sau chúng ta Băng Hoàng trung đội sự vụ ngày thường, liền giao cho ngươi đến quản lý đi. Diệp Băng có thể không có quá nhiều ý nghĩ, đối với quản lý quân đội hắn chỉ cảm thấy phiền phức cực kỳ, bởi vậy lúc này mới vừa mới lên làm đô thống, liền chuẩn bị làm vùng tay trưởng quỹ. Chương 168. Hàng khê lộ số 300 chương 168, hàng khê lộ số 300A. Đông nhiên nghe được Diệp Băng mà nói, ôn quyền trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, hắn lúc trước còn muốn lấy vị này đô thống đại nhân có phải hay không muốn thu được về tính sổ sách, lại không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đem đại quyền giao cho trong tay của mình. Đừng nhìn đây chỉ là Hàn Thiết quân bên trong sự vụ này thường, có thể có lấy đô thống đại nhân cho quyền, ôn quyền có thể tưởng tượng về sau chính mình ở trong Băng Hoàng trung đội này, tuyệt đối là dưới một người ngàn người phía trên tôn quý. Liền xem như không âm thầm động một chút tay chân ăn một chút tiền hoa hồng cái gì, lại có người nào trung đội binh sĩ không đến định bợ chính mình. Ôn quyền hoàn toàn không nghĩ tới dạng này một phần mỹ xoa, vậy mà rơi xuống trên người mình. Tại thời khắc này, ôn quyền rốt cục đối Diệp Băng tính tình có một cái trực quan hiểu rõ, vị này nếu nói chuyện lúc trước xóa bỏ, đó chính là thật xóa bỏ. Bất quá, ngay tại ôn quyền trong lòng vui mừng không thôi ngay miệng, Diệp Băng một lần nữa mở miệng, để hắn không khỏi giật mình trong lòng, chỉ nghe người sau nói ra, nếu để cho ta biết ngươi cùng cái kia Ân Lập mở dạng, âm thầm đuổi nghịch chút thủ đoạn hèn hạ gì mà nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Cái gọi là một cái đại bổng một cái táo ngọn, Diệp Băng mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng biết Ân Uy Tịnh thi đạo lý, một vị nhân tử sẽ chỉ làm những binh sĩ này mất đi lòng kính sợ. Xác thực, vừa rồi thấy Diệp Băng cũng không có thu được về tính sổ sách, còn đem một cái hướng hắn động thủ một lần đội trưởng ủy thác trách nhiệm, chư binh sĩ trong lòng đều có một chút thư giãn, chỉ cảm thấy cái này tân nhiệm đô thống đại nhân, tựa hồ so với ban đầu vị kia dễ nói chuyện được nhiều á, nhưng lúc này nghe Diệp Băng hơi có chút lời nói lạnh như băng, mọi người mới nhớ muốn trước đó thiếu niên này tàn nhẫn, đây chính là liền giết người đều mặt không đổi sắc loại người hung ác à. Đúng, đô thống đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định theo lẽ công bằng làm việc, sẽ không để cho đô thống đại nhân thất vọng. Cái này một cái ôn quyền không còn có ý nghĩ khác, một lòng chỉ muốn đem việc phải làm tốt, mà đối với hắn cái này làm nhiều năm cao cấp tiểu đội trưởng mà nói, Diệp Băng lần này xem như tìm đúng người. Tốt, cứ như vậy đi. Diệp Băng phất phất tay, sau đó ôn quyền liền dẫn chư đội trưởng cùng những cái kia phổ thông bọn rời đi nơi đây, đợi đến hắn quay đầu lúc, lại là thấy Nghiêm Phong bọn người một mặt u oán. Không cần cái bộ dáng này, chẳng lẽ đối với quân vụ, các ngươi so ta quen thuộc. Diệp Băng biết bọn gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì, lập tức nhược hữu sở chỉ giễu cợt một câu, làm cho mấy người đều là túi rơi xuống đầu, bởi vì bọn hắn biết, người trước nói tới chính là sự thật. Ta nói mấy người các ngươi, hay là nắm chặt tăng thực lực lên quan trọng, bằng không về sau đi theo ta, chỉ có thể là cản trở. Cùng mấy vị này, Diệp Băng cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, nói thẳng ra một sự thật, làm cho Nghiêm Phong bọn hắn đều là một mặt phiền muộn, chỉ kém chưa hề nói ai muốn cùng ngươi tên yêu nghiệt này so lời nói. Nói đùa, ai từng thấy gia nhập Hàn Thiết quân mới 3 tháng ngắn ngủi, liền hoàn thành một cái 4 cấp nhiệm vụ, còn trực tiếp đem một tên đô thống đại nhân kéo xuống ngựa, chính mình ngồi lên đô thống vị trí. Bất quá Diệp Băng lời nói này, cũng làm cho Nghiêm Phong bọn người trong lòng gõ cảnh báo, bọn hắn đều biết rõ, theo thời gian trôi qua, có lẽ chính mình cùng Diệp Băng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, thẳng đến liền hắn bóng lưng đều không nhìn thấy. "Tốt, đều đi nghiêm túc tu luyện đi, ta còn có chút việc, tần lực lưu lại." Diệp Băng cũng chỉ là để tỉnh một câu thôi, hắn biết lấy tốc độ tu luyện của mình, vô luận mấy vị này lại như thế nào khắc khổ tu luyện, cũng đều là đuổi không kịp chính mình, mọi người cuối cùng không tại cùng một cái cấp độ. Ngay sau đó đám người tất cả đều tán đi, chỉ có Tần Nhược một mặt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Băng, không biết vị này đem chính mình lưu lại là có ý gì. Bất quá sau một khắc, nàng liền không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, ngược lại là phiền muộn vô cùng. Người chút tu vi ấy, thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng có quá lớn tăng lên, trước cùng ta đi một chỗ đi. Diệp Băng tùy ý nói ra, cũng không hề để ý Tần Nhược trên mặt cái kia cắn răng nghiến lợi thần sắc, chợt đưa tay tại bao cổ tay một vòng, lấy ra một vật. Người xem một chút, nơi này có thể tìm tới sao? Diệp Băng cầm trong tay trang giấy một dạng đồ vật đưa tới Tần Nhược trước mặt, trong đôi mắt bỗng nhiên ở giữa nhiều một vẻ ôn nhu, bởi vì cái kia trang giấy phía trên viết chính là cha mẹ của hắn tại Đế đô Hàn Nguyệt thành lối ra. Từ Diệp Băng thêm Hàn Thiết Quân 3 tháng đến nay, vẫn luôn không có cùng cha mẹ của mình liên lạc qua, mà Diệp Bình vợ chồng cũng biết nhi tử có rất nhiều đại sự muốn làm, chỉ là sai người đưa tới một trường tân trô ở địa chỉ, liền cũng không có tin tức. Chuyện bây giờ làm xong, lại làm bên trên Hàn Thiết Quân đô thống, Diệp Băng rốt cuộc ức chế không được đối phụ mẫu tưởng niệm, cho nên muốn thừa cơ Diệp Bình vợ chồng. Hàng Kê lộ 300 hảo, vị trí này rất vắng vẻ à, Diệp Băng đại ca, ngươi đi nơi này làm cái gì? Làm Hàn Nguyệt thành sinh trưởng ở địa phương người địa phương, Tần Nhược đối với đế đô tự nhiên cực kỳ quen thuộc, nhìn lướt qua liền biết chỗ kia chỗ tồn tại, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi lên. Phụ mẫu ở tại nơi này, ta nghĩ. Diệp Băng cũng không có giấu giếm, trong miệng nói chuyện, bước chân đã là hướng phía quân doanh bên ngoài đi đến, sau lưng Tần Nhược bước nhanh đuổi theo, chỉ là cái kia trong đôi mắt vẫn như cũ có một vòng nghi hoặc. Tần Nhược chỉ biết là Diệp Băng đến từ một cái xa xôi thành trì gia tộc, lại không rõ lắm vậy rốt cuộc là gia tộc gì, Diệp Băng trước kia trong gia tộc lại là cái gì đãi ngộ. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Diệp Băng thiên phú tu luyện cao như thế, sức chiến đấu lại mạnh như thế, chỉ sợ gia tộc kia hẳn là lai lịch không nhỏ, nhưng vì cái gì hắn phụ mẫu vậy mà ở hai nơi này à, một cái chỗ thật xa đâu. Hàng Khê Lộ, đó là đế đô Tây Thành một đầu cực kỳ vắng vẻ đường đi, bình thường đều không có bao nhiêu người sẽ đi đầu kia đường phố làm ăn, muốn mua ít đồ đều phải đi đến thật xa đường lớn phía trên mới được. Mà lại từ 300 cái này phòng hào đến xem, Diệp Băng phụ mẫu chỗ ở càng là Hàng Khê Lộ tít ngoài rìa địa phương, tại thời khắc này Tần Nhược thật đúng là có nhiều tò mò rồi. Diệp Băng nhưng không có Tần Nhược nhiều như vậy ý nghĩ, hắn nhớ cha mẹ xuất ruột, trực tiếp ra quân doanh sau đó chính là bước nhanh đi vào đế đô Hàn Nguyệt thành Tây Thành. Theo thời gian trôi qua, trên đường cái phồn hoa náo nhiệt dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vòng tiêu điều, thẳng đến Diệp Băng chuyển tới một đầu an tĩnh dị thường đường nhỏ thời điểm, loại cảm giác này càng là càng nồng nặc mấy phần. Bất quá Diệp Băng cũng không có cảm thấy kỳ quái, lúc trước cùng phụ mẫu tách ra thời điểm, là hắn biết Diệp Bình vợ chồng trên thân cũng không có bao nhiêu tiền, muốn tại đế đô ở lâu hơn mấy tháng, khẳng định được tìm rẻ hơn một chút phòng ở thuê lại. Nơi này như vậy vắng vẻ, chỉ sợ tiền thuê cũng không phải là quá cao, làm xuống Diệp Băng biết cũng không có tìm nhầm đường, nhìn chằm chằm đường phố cái khác phòng hào, một đường hướng phía 300 hào tìm kiếm. Soạn. Nhưng mà đang lúc Diệp Băng cùng Tần Nhược sắp tìm được cái kia 300 hào phòng ốc trước đó lúc, từ tiền phương nơi nào đó lại chuyển tới một đạo vang lớn thanh âm, làm cho hai người bọn họ không khỏi liếc nhau một cái, có một chút suy đoán. Chương 169. Tức giận đến thổ huyết Diệp Bình, chương 169, tức giận đến thổ huyết Diệp Bình, Hàn Khê Lộ 300 hào bên trong. Diệp Bình hôm nay có chút phẫn nộ, lại có chút tuyệt vọng, hắn nhìn xem trước mặt mấy người kia, sắc mặt cực độ tái nhợt, bởi vì hắn biết, liền xem như chính mình muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không đủ những người này mấy cây ngón tay nghiền ép. Đi vào đế đô này Hàn Nguyệt thành cũng có hơn 3 tháng, tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, Diệp Bình vợ chồng ngược lại là không có gặp được cái gì sự tình phiền lòng, cái kia Hàn Dương thành Diệp gia cũng không có phái người tới tìm bọn hắn. Lại thêm nhi tử Diệp Băng thuận lợi gia nhập Hàn Thiết Quân, mà lại tựa hồ còn lên làm một tên tiểu đội trưởng, đây là lúc trước Diệp Bình tại cho Diệp Băng đưa tin thời điểm, vô ý bên trong nghe được. Kể từ đó, vợ chồng hai người thì càng thêm yên tâm, một lòng làm lấy chuẩn bị, muốn tại đế đô này Hàn Nguyệt thành định cư lại, nghĩ đến có thân là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng nhi tử, cũng không người nào dám tùy tiện tìm đến phiền phức. Thế nhưng là bọn hắn không đi tìm phiền phức lại là sinh chân muốn tới tìm bọn hắn, thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Hôm nay sáng sớm, Bạch Nhu liền đi chỗ này trạch viện chủ thuê nhà nơi đó, thương lượng đem cái này trạch viện mua công việc, nhưng không ngờ ngày hôm đó đã ngã về tây, nàng vậy mà vẫn chưa về. Đang lúc Diệp Bình gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ đến muốn hay không chính mình đi một chuyến thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc, lại là mang theo mấy cái diện mục ngoan lệ ra hỏa, khí thế hung hăng vọt vào chỗ này sân nhỏ, làm cho hắn khá là giật mình cũng không hiểu. Cầm đầu người này tuổi trẻ thiên đại một chút, ước chừng 40-50 tuổi, Diệp Bình nhận ra chính là chủ thuê nhà đại quản gia, tên là Dịch Trình, đúng là hắn mấy lần trước liên hệ người, cảm thấy người này mặc dù có chút người làm ăn khôn khéo, nhưng làm người vẫn còn không sai. Thế nhưng là hôm nay, Dịch Trình này vừa đến đã đá bể cửa viện, mà lại vừa mở miệng câu nói đầu tiên, chính là Bạch Nhu trộm đông ra chân tàng nhiều năm bà bối, bị bắt tại chỗ, hắn dẫn người đến đây nơi này, chính là vì để tránh cho đồng nhu nghi phạm đào thoát. Đối với Dịch Trình trong miệng nói tới tội danh, Diệp Bình thật sự là đánh chết cũng không chịu tin tưởng, hắn cùng Bạch Nhu vợ chồng nhiều năm, đối phương là cái gì tính tình, hắn làm mà biết quá sâu. Bạch Nhu mặc dù ngày bình thường mạnh hơn chút, nhưng muốn nói trộm cắp đồ của người khác, đó là tuyệt đối không thể, bọn gia hỏa này, chỉ sợ là có mục đích riêng, lúc này mới lập kế hoạch vu khống. Dịch quản gia, đây là trên người của ta tất cả tích xúc, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Diệp Bình đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, cuối cùng trong lòng hung ác, thậm chí ngay cả mang theo chữ vật bao cổ tay cũng cùng một chỗ đưa cho Dịch Trình, hy vọng có thể bằng này hối lộ vị này Dịch phủ đại quản gia, đổi được vợ mình một cái mạng. Gặp Diệp Bình đưa tay đưa qua bao cổ tay, Dịch Trình trên mặt nhất thời hiện ra một vòng cười lạnh, căn bản cũng không có đưa tay đón, mà là nhẹ nhàng hơi vung tay, đem cái kia bao cổ tay đánh rớt trên mặt đất. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đồng nát sát vụn, cũng bù đắp được đồng gia chuyển gia chi bảo. Đừng có nằm động. Dịch Trình căn bản không có quản Diệp Bình cái kia sắc mặt tái nhợt, trong miệng lời nói ra, cũng là cực điểm niệm ai, bất quá cũng thành như hắn nói, giống hắn dạng này đại quản gia, ngày bình thường có nhiều chất béo có thể kiếm, nhưng nhìn không lên cái này quỷ nghèo mấy mươi cái kim tệ. Lúc trước tại Diệp Bình vợ chồng thuê lại căn này sân nhỏ thời điểm, vì một cái đồng tệ đều có kẻ mặc cả đường này, có thể nghĩ đây cũng không phải là cái gì có bối cảnh nhân vật, cho nên bọn hắn làm việc mới dám như vậy trắng trợn. Quản gia đại nhân, ta tin tưởng tiểu nhu là tuyệt sẽ không ngấp nghé quý phủ bảo vật, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Đến lúc này, Diệp Bình biết hối lộ chi lộ là đi bất thông, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn giảng một chút đạo lý, bất quá lời vừa nói ra, chỉ là dẫn tới cái kia Dịch Trình càng thêm khinh miệt cười lạnh thôi. Ha ha, bắt kẻ trộm cầm tang, chóc gian bắt xong, chúng ta bắt lấy nàng thời điểm, ta Dịch phủ bảo vật liền trên tay của nàng, cái này há lại có thể tùy tiện chống chế, dám trộm ta Dịch phủ bảo vật, thật sự là thật to gan. Dịch Trình nói đến về sau, tựa hồ là thật bị tức đến đồng dạng, cái này khiến được Diệp Bình một trái tim, đã là giống như cho tàn, vợ chồng bọn họ tại Hàn Nguyệt thành này vô thân vô cố, liền xem như muốn tìm người hỗ trợ, cũng là không thể nào tìm lên. Diệp Bình không phải là không có nghĩ tới Diệp Băng, thế nhưng là một cái nho nhỏ Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng, đối đầu tại Đế đô gia đại nghiệp đại dịch gia, cái kia căn bản chính là lấy trứng chọi với đá. Bởi vì Diệp Bình từng nghe nói qua, cái kia chủ nhà họ Dịch, thế nhưng là cùng Hàn Thiết quân một tên đô thống lớn người xưng minh gọi đệ, có bối cảnh như vậy, Diệp Bình ngẫm lại hay là không cần liên lụy con trai. Kỳ thật, nhà ta gia chủ lòng dạ từ bi, chuyện này mặc dù chắc chắn, nhưng cũng không phải không có chỗ chống để xoay chuyển. Ngay tại Diệp Bình trong lòng một mảnh thê lương tuyệt vọng ngay miệng, quản gia kia Dịch Trình lại là lời nói gió nhất chuyện, mở miệng lời nói ra, làm cho Diệp Bình sám trắng con mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Dịch quản gia, ngươi mời nói, chỉ cần Diệp Bình có thể làm đến, liền xem như sông pha khói lửa, cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Kể từ cùng Diệp gia quyết liệt sau đó, Bạch Nhu cùng Diệp Băng chính là Diệp Bình toàn bộ ký thác, vô luận là thê tử hay là nhi tử, hắn đều cần bảo hộ, chỉ là có lúc, hắn cái này vừa mới đột phá đến ngũ đoạn đại băng lực tu vi, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi sông pha khói lửa, mà lại chuyện này, ngươi làm tương đương đơn giản, chỉ cần biết mấy chữ là được rồi. Dịch Trình tựa như là một cái dẫn dụ bé thỏ trắng tiến vào trong cạm bẫy lao hồ ly đồng dạng, hắn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, mặc dù để Diệp Bình trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an, nhưng vẫn là cực kỳ chờ mong. Không biết Dịch quản gia muốn ta viết cái gì. Mặc dù biết gia hỏa này tuyệt đối không có hảo ý, thế nhưng là thê tử tính mệnh trong tay người khác, không phải do Diệp Bình không thỏa hiệp, cho nên hắn trực tiếp hỏi lên. Chính là một tờ thư bỏ vợ mà thôi, nói đến cũng là vị kia tiểu nương tử vật khí, lão gia nhà ta chuẩn bị thu nàng làm thứ 8 phòng tiểu thiếp, nếu như ngươi đáp ứng mà nói, trộm cắp Dịch gia bảo vật chuyện này, như vậy xóa bỏ. Lần này Dịch Trình không còn có thừa nước đục thả câu, chỉ là hắn những lời này nói ra, Diệp Bình chỉ cảm thấy ngực một cấu ngột ngạt không chiếm được giãn nợ phát, vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Năm đó bị yêu thú gây thương tích, Diệp Bình nội thương vẫn luôn không có tốt toàn, lần trước tức thì bị Diệp Kim trọng thương, mặc dù điều dưỡng thời gian 3 tháng, lại vẫn là không có tốt triệt để. Một ngụm ân máu đỏ tươi từ Diệp Bình trong miệng phun ra, thân hình cũng là lảo đảo lui mấy bước, đụng đổ bên cạnh trên bàn một cái bát trà, tựa hồ liền thân thể đều có chút đứng không yên. Thì ra là thế, các ngươi thật sự là thật là ác độc. Đến giờ khắc này, Diệp Bình chính là có ngốc, cũng hiểu được, vợ mình Bạch Nhu, ở đâu là trộm cắp Dịch ra bảo vật, chỉ là bởi vì vị kia chủ nhà họ Dịch nhìn chúng Bạch Nhu mỹ mạo, như muốn thu làm tiểu thiếp thôi. Trong lúc này, Diệp Bình trong lòng tràn đầy tất cả đều là hối hận không kịp, hắn hối hận tại sao mình muốn để Bạch Nhu đi cái kia Dịch ra, chẳng lẽ mình liền không thể đi đàm luận mua nhà sự tình sao? Côn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 170. Nếu không, liền giống như hắn. Chương 170, nếu không, liền giống như hắn. Diệp Bình trong lòng rõ ràng, lấy cái kia chủ nhà họ Dịch tôn sư, chỉ sợ căn bản liền sẽ không đặt chân cái này cực kỳ vắng vẻ hán kế lộ, chính mình để thê tử đi đến cái kia Dịch phủ, là chân chính đưa dê vào miệng cọp. Tha hối hận cùng tức giận tâm tình một đều xông lên đầu, Diệp Bình cảm giác mình bên trong thân thể tất cả khí lực đều bị móc rỗng, mà lại vừa nghĩ tới cái kia Dịch ra thế lực, là hắn biết lần này, chỉ sợ thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kỳ thật đi, Diệp Bình ngươi liền thư bỏ vợ đều không cần tự mình biết, ta đã sớm thay ngươi viết xong, ngươi chỉ cần theo cái thủ ấn là được rồi. Dịch Trình nửa điểm không có để ý Diệp Bình thổ huyết cùng tuyệt vọng, lấy tâm tính của hắn, nếu không phải nơi này chính là Đế đô, lại là tại Đông gia trong sân, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu, làm sao phiền phức như vậy? Không, không, ta không đáp ứng, ta không in dấu tay. Thất hồn lạc phách Diệp Bình, tựa hồ cảm thấy trước mắt có ít người bóng đang lắc lư, nhưng lại nhìn không rõ lắm, bất quá trong miệng thì thào âm thanh, lại là đem Dịch Trình cuối cùng một tia kiên nhẫn cho làm hao mòn hầu như không còn. Người tới, cho ta đem cái này không biết điều ra hỏa để lại. Dịch Trình sầm mặt lại, mà hắn bên cạnh hộ vệ gia đình đã là cùng nhau tiến lên, gắt gao đem Diệp Bình cho đặt tại trên bàn. Một người trong đó còn kéo ra Diệp Bình tay phải chờ đợi lấy Dịch Trình đem cái kia một tờ viết xong thư bỏ vợ đưa lên. Diệp Bình à, làm người muốn thức thời, nhà ngươi phu nhân có thể bị gia chủ đại nhân coi trọng, đó là phúc khí của nàng, nhưng so sánh đi theo ngươi cái này đổ vô dụng tốt hơn nhiều. Dịch Trình khá là đắc chí vừa lòng, cầm trong tay thư bỏ vợ trực tiếp cho đập tới bàn đá trên mặt bàn, trong miệng lời nói ra, cũng làm cho Diệp Bình dễ rủa đột nhiên liền mãnh liệt rất nhiều. Ta liều mạng với các ngươi. Nếu nhất định không gánh nổi thế tử, Diệp Bình đã sinh lòng quyết muốn chết, chỉ bất quá hắn vừa mới đột phá đến ngũ đoạn đại băng lực tu vi, lại làm sao có thể là mấy cái cao cấp đại băng lực hộ vệ đối thủ, huống chi cái kia Dịch Trình, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật thất đoạn bạo băng lực cường giả. Còn dám không nghe lời. Thấy Diệp Bình dãy rủa, một người hộ vệ trong đó không nhịn được, liền muốn giơ lên nắm đấm hướng phía người trước trên mặt đập tới, muốn cho hắn thành thật một chút. Siêu. Nhưng là hộ vệ này vừa mới giơ tay phải lên, liền cảm giác được một vòng gió nhẹ hiện lên, ngay sau đó cái kia toàn bộ cánh tay phải, vậy mà đều là thoát thân mà đi, cũng không biết vừa rồi một khắc này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phốc 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 phốc. Liên tiếp bốn đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, bao quát Dịch Trình ở bên trong bốn người, đều cảm giác được đầu vai của mình tựa hồ bị người vỗ một cái, ngay sau đó trước mặt của bọn hắn, liền có thêm một đạo hơi có chút gầy gò thân ảnh áo trắng. A. Thẳng đến lúc này, cánh tay kia gãy mất hộ vệ, mới phát ra một đạo tê tâm liệt phế rú thảm thanh âm, đến giờ khắc này, Dịch Trình cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn tầm mắt âm lệ mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo trắng kia, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là người này gây nên. Các hạ là ai? Nhưng biết quản ta Dịch ra nhàn sự hậu quả. Bất quá mặc dù trong lòng phẫn nộ, Dịch Trình vẫn là nhịn được xuất thủ xúc động, đang không có thăm dò lai lịch của kẻ địch trước đó, hắn vẫn rất có phân tức, nhiều năm như vậy quản gia kinh nghiệm, hắn biết người nào nên trọng, người nào lại tuyệt đối không thể trọng. Nơi này chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đế đô, mặc dù Dịch ra cũng coi là một cái không kém gia tộc, thế nhưng là so với những đại gia tộc kia có thể là tam đại gia tộc đến, lại có chút không đáng chú ý buông ra tay của các ngươi, nếu không liền giống như hắn. Thiếu niên áo trắng cũng không trả lời Dịch Trình tra hỏi, mà là trực tiếp đối với còn lại ba tên hộ vệ nhà họ Dịch lạnh giọng mở miệng, nói xong lời cuối cùng, càng là hướng phía cái kia không ngừng rú thảm ra hỏa một chỉ. Theo thiếu niên áo trắng một chỉ này, cánh tay kia gãy mất ra đinh hộ vệ tiếng hét thảm im bặt mà dừng, bởi vì hắn toàn bộ thân thể đều tại trong khoảnh khắc biến thành một đoàn ngọn lửa màu bạc, vẹn vẹn hai hơi ở giữa, lại biến thành một bộ đen kịt cho tàn. Tình cảnh quái dị như vậy, làm cho cái kia ba tên hộ vệ nhà họ Dịch phản phất mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, trong nháy mắt liền thả thoát Diệp Bình thân thể, mà lại thối lui ra khỏi thật xa. Sợ đúng như hắn nói, cùng cái kia hóa thành cho tàn hộ vệ mở dạng. Dịch Trình sắc mặt khá là không dễ nhìn, mặc dù hắn cảm ứng được thiếu niên này tựa hồ là cũng giống như mình thất đoạn bạo băng lực tu vi, thế nhưng là cái kia thủ đoạn lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Băng, băng nhi, ngược lại là bị vông ra Diệp Bình, tại thời khắc này đình chỉ dãy rủa, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình, đạo này thì thảo âm thanh cũng ẩn chứa cực không tự tin. Là ta, phụ thân, thật xin lỗi, ta tới trễ. Người đến chính là Diệp Băng, hắn vừa mới nghe được trong nội viện thanh âm, chính là gấp chạy mà đến, liền thân sau đó tần ngược đều theo không kịp, lại tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới tiến viện, liền thấy như thế một màn. Diệp Băng nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu là chính mình lại đến trễ một bước, chỉ sợ phụ thân coi như có thể bảo trụ một cái mạng, cũng sẽ nhận cực điểm nhục nhã. Nhất là cảm ứng được Diệp Bình cái kia hỗn loạn khí tức, còn có bên khỏe miệng bên trên một vòng đỏ thấm máu tươi thời điểm, Diệp Băng chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực đều nhanh muốn vỡ ra. Tục ngữ nói rồng có vảy ngược người có cấm kỵ, đối với Diệp Băng mà nói, phụ mẫu chính là vảy ngược của hắn, lúc trước Diệp gia khó xử cha mẹ của mình, hắn trực tiếp đem Diệp Kim Đan điền phế bỏ, lại đem Tùng Bách huynh đệ đánh thành trọng thương, bởi vậy liền có thể thấy được luống đốn. Bởi vậy Diệp Băng tiến vào trong nội viện sau đó, mới trực tiếp thi ngoan thủ đem trong đó một tên hộ vệ nhà họ Dịch tiêu thành cho tàn, đối với những này dám can đảm nhục nhã cha mình ra hỏa, hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp Bình gia hỏa này nhi tử. Bên này nghe được hai cha con đối thoại, Dịch Trình lại là yên lòng, hắn đã sớm nghe qua, Diệp Bình này là từ xa xôi thành trì nhỏ mà đến, tại đế đô này vô thân vô cố, mà loại người này nhi tử, lại sẽ có cái gì tiền đồ. Vừa rồi Diệp Băng vừa ra tay quỷ dị cùng tàn nhẫn, xác thực đem Dịch Trình giật nảy mình, bất quá vừa nghĩ tới chính mình thất đoạn bạo băng lực tu vi, còn có sau lưng Dịch ra, hắn liền lại không một tia cố kỵ chi ý phụ thân, mâu thân đâu. Diệp Băng là đội vã đuổi tới bên này, tại hắn sau khi đi vào, Dịch Trình cùng Diệp Bình đối thoại đã kết thúc, cho nên hắn cũng không biết chuyện từ đầu đến cuối. Mà vừa mới bắt đầu kích động dị thường Diệp Bình, nghe được Diệp Băng tra hỏi, lại là trong lòng siết chặt, sau đó bất động thanh sắc đem trên bản tờ giấy kia cho giấu đến phía sau. Không có. Không có gì, mẫu thân ngươi chỉ là đi ra ngoài mua thức ăn đi. Nghĩ đến Diệp Bình là không muốn liên lụy Diệp Băng, hắn có thể không biết mình đứa con trai này bây giờ tại Hán Thiết quân bên trong thân phận, một cái nho nhỏ Hán Thiết quân đội trưởng, làm sao có thể cùng Dịch ra vật tay đâu. Cái kia bọn giá hỏa này là chuyện gì xảy ra? Lấy Diệp Băng tâm trí, chỗ nào còn nhìn không ra Diệp Bình tận lực giấu giếm, tại hắn hướng phía Dịch Trình các loại một chỉ thời điểm, hắn thân đã chuyển đến Diệp Bình sau lưng, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem tờ giấy kia lấy vào tay bên trong. Chương 171, gà đất chó xanh thôi. Chương 171, gà đất chó xanh thôi. Đây là cái gì? Diệp Băng đọc nhanh như gió, cũng không có đi quản Diệp Bình sắc mặt tái nhợt, trong miệng quát chói tai một tiếng, sau đó một bàn tay đem tâm kia thư bỏ vợ cho đập vào bên cạnh trên bàn đá. Ầm. Đá rắn tạo thành bàn đá, vậy mà trực tiếp bị Diệp Băng một trường này cho vỗ sập, cái kia giấy thư bỏ vợ tự nhiên không có khả năng lại tồn tại, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, hóa thành từng mảnh giấy vụn. Băng Nhi, chuyện này giao cho vi phụ để ý tới, ngươi nhanh đi về đi. Diệp Bình nghĩ đến Dịch ra cương thế, cũng biết Diệp Băng tính tình, thầm nghĩ chính mình cái này nhi tử nếu là náo bắt đầu, thế nhưng là sẽ đem trời đều cho đâm cho lỗ thủng. Mà cái kia Dịch ra cũng không phải Hàn Xương thành Dịch ra, nghe nói chủ nhà họ Dịch nhận biết một vị Hàn Thiết quân đô thống, liền xem như cầm Diệp Băng không có cách, nhưng nếu là cho vị kia đô thống đại nhân nói một tiếng, chỉ sợ Diệp Băng Hàn Thiết quân này tiểu đội trưởng cũng liền làm đến đầu. Diệp Bình nghĩ đến dù sao Diệp Băng dính vào, đối với chuyện này cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp, cho nên còn không bằng tự mình một người chống đỡ, cùng lắm thì chính là cái chết mà thôi, đến lúc đó chờ Diệp Băng trưởng thành, lại vì chính mình vợ chồng báo thù liền tốt. Đối với Diệp Băng thiên phú, Diệp Bình là không hoài nghi chút nào, không thấy được lúc này mới gia nhập Hàn Thiết quân 3 tháng, liền từ lúc trước nhị đoạn đại băng lực, trực tiếp đột phá đến thất đoạn bạo băng lực sao? Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, Diệp Bình tin tưởng đợi một thời gian, Diệp Băng nhất định sẽ trưởng thành là Hàn Nguyệt Đế quốc số 1 số 2 cường giả, đến lúc đó cái gì dịch ra Diệp ra, đều là trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi. Diệp Bình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là sau một khắc, hắn liền nghe đến Diệp Băng mặt âm trầm nói ra, ngươi để ý tới. Chính là như vậy bị người án lấy viết xuống thư bỏ vợ, mà mảy may phản kháng không được sao? Diệp Băng rõ ràng là đang giận trên đầu, cho nên đối phụ thân nói chuyện cũng không lắm khách khí, không nói chuyện rơi sau đó, ánh mắt của hắn đã là chuyển đến cái kia Dịch Trình trên thân, một vòng lửa giận như muốn phát ra. Trở về nói cho cái kia chủ nhà họ Dịch, nếu như ngoan ngoãn đem mẫu thân của ta trả lại, vậy ta ngược lại là có thể tha cho hắn một cái mạng chó, nếu không. Diệp Băng lăng lệ thanh âm phát ra, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, chỉ hướng một cái nào đó hộ vệ nhà họ Dịch, sau đó từ hắn dưới lòng bàn chân, chính là toát ra từng vệt bóng ánh băng hoa. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, cái kia một mặt hoảng sợ hộ vệ nhà họ Dịch chính là bị đông cứng trở thành một bộ hình người tơ băng, xuyên thấu qua bóng ánh sáng long lanh mặt băng, còn có thể nhìn thấy hắn trước khi chết cái kia kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Tiểu tử, ngươi có thể biết mình là tại cùng ai nói chuyện? Lại có biết hay không, ta hộ vệ nhà họ Dịch cũng không phải dễ giết như vậy. Mặc dù Diệp Băng cái này liên tục hai tay băng hỏa chi thuật cực độ kinh diễm, thế nhưng là cùng là thất đoạn bạo băng lực Dịch Trình lại là không có nửa điểm e ngại, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng ý uy hiếp. Trong nháy mắt ở giữa thu thập một chút đại băng lực người tu luyện, Dịch Trình tự hỏi cũng có thể làm đến, chỉ là không có Diệp Băng quỷ dị như vậy thôi, mà lại hắn tin tưởng thiếu niên này chỉ tìm đại băng lực hộ vệ nhà họ Dịch độc thủ, mà không dám ra tay với mình, khẳng định là có chỗ cố kỵ. Nếu để cho được Dịch Trình biết liền tam đoạn bản mệnh băng lực Hàn Thiết Quân đô thống đều tại Diệp Băng thủ hạ bị thiệt lớn mà nói, không biết hắn có còn hay không như vậy tự tin. Hộ vệ nhà họ Dịch, gã đất chó sinh thôi. Tựa hồ là bị Dịch Trình nói như vậy chỗ chọc giận, Diệp Băng trực tiếp rôi ra ngón tay, hướng phía còn lại hai tên hộ vệ phân biệt nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó hai người này liền một người hóa thành cho tàn, một người hóa thành tượng băng, trong nháy mắt bị miểu sát. Cái này. Nhìn thấy chiêu này, một bên Diệp Bình sắc mặt đều ngốc trệ, đây là cái kia chính mình nhận biết nhi từ sao? Làm sao nhiều ngày không thấy, thủ đoạn trở nên quỷ dị như vậy, tâm tính cũng biến thành tàn nhẫn như vậy rồi. Kỳ thật Diệp Băng cũng không phải là động triệt giết người, chỉ là những này Dịch ra người hôm nay chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, phụ mẫu tôn nghiêm, không dung bất luận kẻ nào trà đạp, một khi trà đạp, liền phải bỏ ra tính mệnh cùng máu tươi đại giới. Nhưng đó là Dịch ra a. Thấy Diệp Băng rốt cục cùng cái kia Dịch Trình mặt đối đầu, Diệp Bình trong lòng lại không lý do một trận hoảng hốt, bất quá hắn lời này nói ra về sau, hắn bên cạnh đột nhiên nhiều một cái huyền chuyển thân ảnh, nhẹ nhàng đem hắn bịt. Diệp bá phụ, ngươi yên tâm đi, cái kia Dịch ra bất quá là đế đô một cái tam lưu gia tộc, Diệp Băng đại ca hắn ứng phó được. Một thanh âm truyền vào Diệp Bình trong tai, đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, nhìn thấy chính là một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ, lại cảm thấy cực độ lạ lẫm. Thiếu nữ này tự nhiên là Tân Nhược, nàng đi theo Diệp Băng chạy vội tới nơi này, vừa bạn thấy người sau nổi giận một màn, mà lại thân là đế đô thổ dân, đối cái kia Dịch ra nàng khẳng định là nghe nói qua. Đối với Diệp Bình, Tân Nhược tự nhiên là đối Diệp Băng có càng nhiều lòng tin, liền cái kia Hàn Thiết Quân đô thống Tiêu Thiết đều bị hắn làm cho đầy bụi đất, còn con này Dịch ra cũng dám trêu chọc đến trên đầu của hắn, đơn giản chính là chẳng sống. Nếu như là những cái kia có địa băng lực cường giả đại gia tộc, như Nghiêm gia Lâm gia như vậy, có lẽ Tân Nhược còn không biết có to lớn như thế lòng tin, nhưng bây giờ Diệp Băng thực lực đã mạnh, lại thân là Hàn Thiết Quân đô thống, hắn uy nghiêm là không cho người tùy ý chọn hắn. Mặc dù cũng không nhận ra thiếu nữ này, có thể nghe được Tần Nhược mà nói, Diệp Bình trong lòng không khỏi vì đó nhiều hơn mấy phần chấn định, mà lại hiện tại Diệp Băng liền giết 4 tên hộ vệ nhà họ Dịch, liền xem như muốn không đếm xỉa đến, cũng tuyệt đối là không thể nào. Huống chi Diệp Bình biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu là từ chính mình ra mặt, hơn phân nửa chỉ là liều rơi đầu này mạng ra thôi, đối với cứu trở về thế tử, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Diệp Băng đúng a? Dám ở đế đô này Tây Thành giết ta hộ vệ nhà họ Dịch, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng sẽ là cái cuối cùng. Gặp thiếu niên mặc áo trắng này một chút cũng không có cố kỵ chính mình cái này thất đoạn bạo băng lực cường giả, vậy mà không nói hai lời liền giết 4 người, Dịch Trình cái này giận dữ thật là không như bình thường. Thành như Dịch Trình nói, mặc dù Dịch ra chỉ là toàn bộ đế đô một cái tam lưu gia tộc, nó cũng là cái này nhất là tiêu điều Tây Thành, có thể chính là bởi vì nơi này vắng vẻ, mới không có những đại gia tộc kia đến đây, làm cho Dịch ra một nhà độc đại. Chỉ ít tại đế đô này Tây Thành, Dịch Trình còn chưa từng có nhìn thấy có ai dám không đem Dịch ra để vào mắt, cái này từ xa xôi thành trì mà đến tiểu tử, quả thực là ăn rồng tâm gan phượng, lá gan rất lớn a, lưu ngươi một mạng. Đồng thời không phải là bởi vì ngươi cùng bọn hắn có cái gì bất đồng, mà là ta có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Đối với Dịch Trình uy hiếp nói như vậy, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không có động dung, ngược lại là chỉ vào vị này Dịch phủ đại quản gia, nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ vị này thất đoạn bạo băng lực cường giả, cùng những cái kia đại băng lực hộ vệ nhà họ Dịch, căn bản cũng không có khác biệt gì, cũng chỉ là gà đất chó sành. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Bị một cái cùng là thất đoạn bạo băng lực thiếu niên như vậy khinh thị, Dịch Trình không thể kìm được, nghe được trong miệng một đạo quát chói tai phát thanh ra, hắn toàn bộ quanh người trong nháy mắt đã tuôn ra từng đạo cường hoành băng lực, làm cho một bên Diệp Bình cũng không khỏi sắc mặt kỳ biến. Chương 172, ngươi cứ việc liều chết. Chương 172, ngươi cứ việc liều chết. Băng Nhi, cẩn thận. Cảm thụ được Dịch Trình bàng bạc băng lực khí tức, Diệp Bình nhịn không được lên tiếng cảnh báo, bất quá lời này nói ra về sau, hắn bên cạnh đỡ lấy tần lực của hắn, trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Diệp ba phụ, ngươi thấy rõ ràng, tên kia phải xui xẻo. Biết rõ Diệp Băng thủ đoạn tần lực, thế nhưng là một điểm lo lắng ý tứ đều không có, chí ít tại bản mệnh băng lực trở xuống người tu luyện, không có khả năng cho Diệp Băng tạo thành dù là một tơ một hào phiền phức. Thật sự là người không biết không sợ a. Ý nghĩ như vậy mới vừa từ Tần Nhược đáy lòng bay lên, sau đó Diệp Bình chính là nhìn thấy chính mình đứa con trai kia, vẫn như cũ chỉ là hướng phía Dịch Trình nhẹ nhàng một chỉ, sau đó cái này Dịch phủ quản gia hung hăng hướng phía Diệp Băng đánh tới cái kia tay phải, chính là bốc lên một đoàn ngọn lửa màu bạc. A! Mãnh liệt phòng, làm cho Dịch Trình trong nháy mắt thu tay lại, trong miệng cũng là phát ra một đạo tiêu thảm, nhưng vô luận hắn làm sao vung lấy cánh tay phải, đoàn kia ngọn lửa màu bạc tựa như là bám vào tại trên cánh tay của hắn đồng dạng, làm sao đều không bỏ rơi được. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Dịch Trình bàn tay phải chính là bị ngọn lửa màu bạc cho đốt cháy hầu như không còn. Thấy cảnh này, Diệp Bình đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, lúc trước chính mình vị kia ngoan độc dối trá đại ca Diệp Tùng, không chính là như vậy bị Diệp Băng cho thiêu hủy một tay năm sao? Trên thực tế Diệp Tùng bàn tay ban đầu là bị Diệp Bách cho chém đứt, bất quá ngọn lửa màu bạc kia cho Diệp Bình ấn tượng lại là vĩnh viễn cũng vung đi không được, liền cùng lúc này Dịch Trình mở dạng. Phúc. Bất quá cùng lúc trước Diệp Tùng so sánh, ngọn lửa màu bạc kia tại thiêu hủy Dịch Trình tay phải sau đó lại là đột nhiên dập tắt, cái này xem ở mấy người trong mắt lại là ngạc nhiên, lại là đáng sợ. Hiện tại có thể nghiêm túc nghe ta nói sao? Gặp Dịch Trình đầu đầy mồ hôi, hơi chút chấn định một điểm, Diệp Băng rốt cục bình tĩnh mở miệng, khẩu khí bên trong nghe không ra một chút xíu phẫn nộ, ngược lại là có một vẻ bình thản. Tiểu xuất sinh, Dịch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà Diệp Băng trong dự liệu khuất phục cũng không chưa từng xuất hiện, cái kia Dịch Trình mặc dù bị đốt rất một cái bàn tay phải, nhưng vẫn là có một cô hung hãn chi khí, cái này rốt cục làm cho Diệp Băng sầm mặt lại. Đùng. Thấy Diệp Băng tay phải khẽ động, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cái kia vừa mới chẳng biết đi đâu ngọn lửa màu bạc, đột nhiên lại từ Dịch Trình cháy đen đứt cổ tay chỗ xung ra. A. Không cần một lát, tại Diệp Băng lạnh lùng trong thần sắc, Dịch Trình phía bên phải cánh tay liền lần nữa bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một cái cánh tay, có vẻ hơi thê lương đáng sợ. Không có việc gì, ngươi cứ việc liều chết, đốt rủi cánh tay phải, ta sẽ lại đốt tay trái của ngươi ngón tay, bàn tay, cánh tay, cánh tay, sau đó chân phải, chân trái, con mắt, cái mũi, nhân thể chi thân, luôn có rất nhiều đồ vật đã mất đi sau đó, còn có thể giữ được tính mệnh. Diệp Băng khẩu khí không ẩn chứa một tia tình cảm, phản phất chính là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng, thế nhưng là lời nói này đừng nói là Dịch Trình người trong cuộc này, chính là bên cạnh Diệp Bình cùng Tân Lượng, nghe qua sau đó, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đây mới thật sự là sống không bằng chết à, nếu quả thật bị Diệp Băng khống chế ngọn lửa màu bạc, đem thân thể tất cả bộ vị đều đốt bên trên một lần, cái kia chỉ sợ Dịch Trình có thể so với chết càng khó chịu hơn gấp trăm lần à. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Đến lúc này, Dịch Trình trong lòng tất cả ngạo khí cùng hung ác quyết đều bị ngọn lửa màu bạc đốt cháy không còn, mặc dù trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này nhìn người vật vô hại, nhưng hắn mảy may chưa từng hoài nghi, nếu là chính mình lại từ chết đến liệt, thiếu niên này thực sẽ đem hắn trong miệng nói tới tất cả đều làm đến một lần. Giống Dịch Trình tàn nhẫn như vậy hả người, cũng không sợ chết, thật là như Diệp Băng nói tới như thế sống không bằng chết, cái kia cuối cùng vẫn là đánh tan hắn tất cả phòng tuyến. Đem ngươi biết sự tình, toàn bộ nói cho ta biết, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Diệp Băng tay phải ngón tay nhảy lên, thấy Dịch Trình là sợ mất mật, chỉ bất quá lưu ngươi một cái mạng lối ra sau đó, hắn lại là hung hăng giun lên. Không, không cần, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Xem ra Dịch Trình này cũng biết lấy thiếu niên này tàn nhẫn tâm tính, nếu mình làm ra những cái kia hèn hạ sự tình, đầu này tính mệnh là vô luận như thế nào đều giữ không được, để tránh trước khi chết gặp thống khổ, chi bằng một đao mất mạng tới thông khoái. Dứt lời, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, bất quá ngay tại Dịch Trình muốn mở miệng thời điểm, hắn đông nhiên khoát tay áo, lại nói, chờ một chút. Tần Nhược, lấy một cái ký ức thủy tinh đi ra. Diệp Băng hướng Tần Nhược vây vây tay, hắn ngược lại là biết vị này là chế tác ký ức thủy tinh thế gia đích nữ, trên thân chỉ sợ cũng không mệnh ký ức thủy tinh, đem Dịch Trình nói ghi chép lại, có lẽ một ít thời điểm sẽ có đại dụng. Nghe vậy Tần Nhược tự nhiên là biết Diệp Băng muốn làm gì, lập tức tay phải một vòng, từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, ra hiệu người sau có thể bắt đầu. Sau đó, Dịch Trình quả nhiên không dám có chút dầu giếm, làm Dịch phủ đại quản gia, hắn biết đến sự tình cực kỳ nhiều, mà nghe xong trong miệng hắn nói, Diệp Bình cùng Diệp Băng phụ tử lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung mà mở. Nguyên lai hôm nay Bạch Nhu đi hướng Dịch phủ, vốn là muốn tìm quản gia Dịch Trình thương lượng mua phòng sự tình, lại không nghĩ tới vị kia chủ nhà họ Dịch vừa vặn cũng tại thương lượng với Dịch Trình một ít chuyện, nhìn thấy Bạch Nhu sau đó, trong nháy mắt bị kỳ mỹ mạo sở kinh diễm. Cho nên chủ nhà họ Dịch lúc này liền cùng Dịch Trình hỏi thăm rõ ràng Bạch Nhu lai lịch, biết hắn không có cái gì bối cảnh, chỉ có một cái bất quá ngũ đoạn đại băng lực trượng phu sau đó, chính là không cố kỵ nữa, đặt bẫy, dẫn Bạch Nhu vào cuộc. Chuyện kế tiếp, cũng cùng trước đó Dịch Trình nói tới cơ bản giống nhau, không biết nội tình Bạch Nhu, vừa mới đem món kia có chút đặc thù đồ vật cầm vào tay nhìn thoáng qua, liền bị xông tới Dịch phủ hộ vệ bắt tại trận. Kể từ đó, trộm cắp Dịch gia bảo vật tội danh liền thành dựng lên, chủ nhà họ Dịch đem Bạch Nhu trực tiếp giữ lại, bất quá hắn cũng là đế đô nhân vật có mặt mũi, trắng trợn cướp đoạt người khác thê tử tội danh như vậy lại là không muốn rơi xuống, cho nên phái Dịch Trình đến đây uy hiếp Diệp Bình viết xuống thư bỏ vợ. Vô luận Diệp Bình là tự nguyện vẫn là bị ép buộc, chỉ cần tại thư bỏ vợ phía trên ấn thủ ấn, cái kia Bạch Nhu cũng đã thành vô chủ người, lấy không được chứng cứ, chủ nhà họ Dịch tự nhiên gối cao không lo. Thậm chí là trước kia mấy lần, chủ nhà họ Dịch cũng là dùng phương pháp như vậy, đem một chút phụ nữ có chồng có thể là phụ nữ đàng hoàng cho lừa gạt tới tay, làm nhiều rồi, cũng càng ngày càng là tùy tiện, cũng càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc lần này chủ nhà họ Dịch lại là đá vào tấm sắt phía trên, Diệp Bình cái này ngũ đoạn đại băng lực sâu kiến cố nhiên không tạo nổi sóng gió gì, thế nhưng là con hắn Diệp Băng, lại là liền Hàn Thiết Quân đô thống đều hất tung ở mặt đất nhân vật hung ác. Bất quá thời khắc này chủ nhà họ Dịch, căn bản không biết mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại, có lẽ bởi vì hắn nhất thời sát tâm, toàn bộ đế đô Tây Thành Dịch ra, cũng phải bị nhổ tận gốc, từ đây không còn tồn tại. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 173. Đô thống lệnh uy lực chương 173, đô thống lệnh uy lực cái này Dịch ra, thật sự là quá ghê tởm. Cho dù là ngoại nhân tần được, đang nghe được Dịch chỉnh trong miệng lần này sự thật sau đó, cũng không nhịn được tức giận quá mắng, mà lại làm nữ tử, nàng cũng biết gặp được loại sự tình này quá đủ. Diệp Băng thiếu gia, ta đã đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi biết, có thể hay không cho ta thông khoái? Dịch Trình cố nén cánh tay phải đau đớn, hắn hiện tại biết Diệp Băng tàn nhẫn sau đó, chỉ câu chết nhanh, bởi vì rơi xuống cái này tay của thiếu niên bên trong, còn không biết chịu lấy bao nhiêu trà tấn đâu. Ngươi thế nhưng là người trọng yếu chứng, cũng không thể dễ dàng như vậy liền chết. Diệp Băng trên mặt vô hỉ vô bi, cũng nhìn không ra nội tâm của hắn chân chính phẫn nộ, nhưng càng như vậy, liền càng để Tần Nhược cảm thấy đây là báo tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Đúng. Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau đó cái kia Dịch Trình sắc mặt liền trở nên cực độ tái nhợt, bởi vì hắn biết, đan điền của mình chỉ sợ đều bị thiếu niên này một kích biến thành tàn tật. Cười mà, chúng ta hay là không nên cùng cái kia Dịch ra cứng đối cứng, nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân người là được. Mặc dù một màn này thấy Diệp Bình cực kỳ khoái ý, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia Dịch ra tại đế đô Tây Thành thế lực, còn có hắn và Hàn Thiết Quân đô thống có quan hệ truyền ôn, hắn liền không muốn con của mình mạo hiểm. Phụ thân, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn cảm thấy không ôn hòa nhà cứng đối cứng, liền có thể đem mẫu thân cứu ra? Diệp Băng bay đầu liếc qua Diệp Bình, không nhắm rượu bên trong, mặc dù nói lời như vậy, cũng là biết phụ thân tại sau khi bị thương, nhuệ khí sớm đã bị san bằng, cũng không tiếp tục phục lúc tuổi còn trẻ dũng. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta liền tốt, nếu làm ra loại sự tình này, vậy liền nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Diệp Băng không tiếp tục để ý phụ thân, lời nói lạnh như băng rơi xuống sau đó, hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, một viên lệnh bài chính là trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Tân Nhược, ngươi cầm ta đô thống lệnh bay lại Hán Thiết Quân, để cho ta băng hoàng trung đội tại trong quân doanh mỗi một binh sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Thành Dịch ra, không được có mảy may trì hoãn. Không có đi quản bên cạnh phụ thân cùng cái kia Dịch Trình đờ đẫn sắc mặt, Diệp Băng cầm trong tay lệnh bài đưa tới Tần Nhược trước mặt, mà cái sau chỉ là nao nao, chính là hưng phấn mà tiếp nhận, bước nhanh biến mất tại cái này trong sân. Đều đô thống lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Bình cùng Dịch Trình rốt cục lấy lại tinh thần, trong đó người trước trong miệng phát ra một đạo không dám tin thì thào âm thanh, phản phất đều không dám tin vào hai mắt của mình. Băng Nhi, ngươi thành Hàn Thiết Quân đô thống rồi. Diệp Bình thanh âm hơi khô chát, nguyên vốn cho là mình nhi tử thiên phú kinh người, vừa gia nhập Hàn Thiết Quân liền làm tiểu đội trưởng, đã là một kiện cực kỳ không tầm thường thành tựu. Không nghĩ tới lúc này mới 3 tháng đi qua, bảo bối này nhi tử vậy mà nhảy lên mà thành Hàn Thiết Quân đô thống, Diệp Bình nghĩ như thế nào đều cảm thấy mình thân ở trong động, sợ một động tác quá lớn, liền sẽ hồn kinh mộng tỉnh. Giống như, phụ thân, con trai của ngài hiện tại đã là Hàn Thiết Quân băng hoàng trung đội đô thống đại nhân. Diệp Băng cũng không có giấu giếm, chỉ bất quá lời kia vừa thốt ra, tại Diệp Bình vui mừng không thôi ngay miệng, cái kia Dịch phủ quản gia Dịch Trình, nguyên bản liền khuôn mặt tái nhợt, càng trở nên không có một tia vết sắc. Thiếu niên này lại là Hàn Thiết Quân đô thống, gia chủ lần này thật đúng là tính sai. Dịch Trình trong lòng lướt qua một cái ý niệm trong đầu, một vòng cực độ hối hận cảm xúc, trong nháy mắt leo lên tâm hắn giữa não biển, bởi vì cái này tình huống, hoàn toàn là hắn cùng vị kia Dịch gia gia chủ đều không ngờ tới. Đối với Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân, mà lại vừa gia nhập liền trở thành tiểu đội trưởng sự tình, cái này tại Diệp Bình vợ chồng xem ra, là một kiện cực độ đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. Cho nên bọn hắn đối với cái này Dịch phụ quản gia, cho tới bây giờ đều không có cái gì giấu giếm, cho nên Dịch Trình đã sớm biết chuyện này đối với vợ chồng có một đứa con trai, là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Có thể Dịch phụ tại đế đô Tây Thành gia đại nghiệp đại, không chỉ có là gia chủ bản thân là một cái đạt tới tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả, những cái kia mịt mở truyền ngôn cũng không phải không có lửa thì sao có khói, Dịch ra gia chủ là thật cùng một tên Hàn Thiết Quân đô thống quan hệ không tệ. Lúc đó tại chế định đối Bạch Nhu kế hoạch thời điểm, Dịch Trình cũng cùng Dịch ra gia chủ đề cập tới chuyện này, lại bị người sau vung tay lên, một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng căn bản liền sẽ không bị hắn để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Tần Nhược bóng lưng đều biến mất tại cửa viện bên ngoài, Dịch Trình còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn nhìn tính bản tính, cũng không có tính tới cái này nho nhỏ thiếu niên lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống. Hàn Thiết Quân đô thống cùng tiểu đội trưởng, đây là hai cái hoàn toàn không giống thân phận, liền xem như Dịch gia bực này gia tộc bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một tên Hàn Thiết Quân đô thống. Dịch Trình rõ ràng, nếu là sớm biết chuyện này đối với vợ chồng nhi tử lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống, cái kia Dịch gia gia chủ coi như thèm nhỏ dãi Bạch Nhu sắc đẹp, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, hết thảy đều trở thành kết cục đã định, cái tuổi này nhẹ nhàng lại tính cách tàn nhẫn Hàn Thiết Quân thiếu niên đô thống, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chịu để yên, đế đô Tây Thành Dịch gia chỉ sợ cũng phải nên đón một trận đại nạn. A Hàn Thiết Quân đô thống không đều là chí ít đạt tới bản mệnh băng lực giai cường giả khác sao? Đem ánh mắt từ cửa viện chỗ thu hồi, Dịch Trình trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, thiếu niên trước mắt này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại là hàng thật giá thật thất đoạn bạo băng lực a, cái này thật là có chút cổ quái. Dẫn đường đi. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn cũng không phải là nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, mẫu thân rơi vào hang hổ, nếu như lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ có bất trắc, cho nên hắn trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Đúng. Nghe vậy Dịch Trình không khỏi một cái giật mình, nếu như nói trước đó hắn chỉ là bị Diệp Băng thực lực cùng tàn nhẫn trấn nhiếp, hiện tại là thật chịu phục, một cái Hàn Thiết quân thống lĩnh, thân phận địa vị, liền xem như so với Dịch gia gia chủ đến, cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngay sau đó ba người riêng phần mình tâm tư nối đuôi nhau đi ra cửa viện, hướng phía Dịch gia mà đi, mà lúc này Hàn Thiết quân nơi nào đó, lại là phát sinh nhất đoạn không muốn người biết đối thoại. Hàn Thiết quân quân doanh. Nơi này là Hàn Thiết đệ nhất quân Thông Thiên quân quân doanh chỗ tồn tại, mà ở trong đó một tòa hơi lớn trong doanh trướng, hai đạo đối Diệp Băng mà nói cũng không bóng người xa lạ đối diện mà đứng. Hai vị này bên trong một người trong đó, chính là đã từng Hàn Thiết quân Lăng Vân quân đô thống Tiêu Thiết, mà một vị khác, lại là lúc trước Diệp Băng tại Thất Quang Sơn trong sơn động thấy qua một cái khác đô thống Hàn Khúc. Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc rất sớm đã kết giao, giữa song phương giao tình coi như không tệ, chỉ bất quá cả hai một cái thuộc về Lăng Vân quân, một cái thuộc về Thông Thiên quân bình thường mà nói là rất khó có gặp nhau. Mà bây giờ Tiêu Thiết bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất, thậm chí đô thống vị trí đều mất đi, cuối cùng chỉ có thể là dựa vào Tiêu Bất Thông cường thế, lúc này mới nhặt về một cái mạng, cho nên hắn tại đối mặt Hàn Khúc thời điểm, cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy bình khởi bình toàn. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 174. Dịch ra gia chủ chương 174, Dịch ra gia chủ Tiêu Thiết, làm sao làm? Đến cùng là ai đưa ngươi biến thành bộ dáng này? Nhìn trước mắt cái này chật vật không chịu nổi thân ảnh, Hàn Khúc nghĩ đến tướng quân đại nhân không nói hai lời đem Tiêu Thiết trực tiếp ném cho tình hình của mình, tâm tính cũng lên một tia biến hóa. Trước kia Hàn Khúc ở trước mặt Tiêu Thiết, mặc dù thân là Thông Thiên quân đô thống, có một chút trên tâm lý ưu thế, nhưng cả hai đều là đô thống, mà lại đều là tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, trên thực tế thân phận chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng là bây giờ, nghiêm ngặt nói đến Tiêu Thiết bất quá là một cái chó nhà có tang, bạn bất đắc dĩ phía dưới mới đến Thông Thiên quân chỗ tướng, hơn nữa nhìn Tiêu Bất Thông thái độ, cũng không có lại bổ nhiệm Tiêu Thiết vì đô thống ý tứ, ngược lại là ném cho mình, tâm tư đã không nói cũng rõ. Tựa hồ là đồng thời không có nghe được Hàn Khúc khẩu khí biến hóa, lại hoặc là nghe được cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tóm lại Tiêu Thiết trên mặt chỉ có một vòng oán hận chi ý, đó là đối Diệp Băng hận ý đều là Diệp Băng tiểu tử kia. Hàn Khúc Minh, lần này ngươi có thể nhất định phải vì ta tìm về cái này chàng tử a. Nâng lên Diệp Băng danh tự thời điểm, Tiêu Thiết càng là tức giận đầy mắt, chỉ bất quá lời này nói ra, một bên Hàn Khúc không khỏi lộ ra một vòng cực kỳ nét mặt cổ quái. Diệp Băng, ngươi nói là cái kia chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng. Xem ra ban đầu ở Thất Quang Sơn đội vàng một mặt, Hàn Khúc hay là đối thiếu niên áo trắng kia có chút ấn tượng, lúc này liền nhớ lại Diệp Băng hình dáng tướng mạo cùng tu vi, mà đây cũng chính là hắn mặt lộ vẻ cổ quái nguyên nhân chỗ tồn tại. Một cái đường đường Hàn Thiết quân đô thống, liền xem như ở trong Lăng Vân quân, Tiêu Thiết cũng là tam đoạn bản mệnh băng lực thượng vị giả a, làm sao có thể liền một cái thất đoạn bạo băng lực Diệp Băng đều không thu thập được. Tiêu Thiết đã không có tâm tư đi để ý Hàn Khúc cổ quái, đem lúc ấy chuyện phát sinh lại lần nữa lại nói một lần, làm cho Hàn Khúc trên mặt dị dạng, không khỏi càng ngày càng là nồng đậm. Ngươi nói là, Diệp Băng tiểu tử này có khả năng từ Thất Quang Sơn đạt được một chút bảo vật, sức chiến đấu lúc này mới có thể mạnh mẽ như thế. Hàn Khúc trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng, trên thực tế trong lòng của hắn mặc dù kỳ quái, thế nhưng là đối với Tiêu Thiết mà nói, hắn đã tin 7-8 phần, dù sao lúc này Tiêu Thiết không có lý do gì lừa gạt mình. Đúng vậy à, chúng ta từ trên Thất Quang Sơn cầm trở về biên cầu, không phải một mực không có cách nào mở ra sao? Nói không chừng thứ then chốt liền ở trên thân thể Diệp Băng. Tiêu Thiết trong mắt lóe lên một tia âm nhu được như ý tinh quang, nghĩ đến hắn là đem lúc trước ân lập đối với mình thi triển phương pháp, lại ở trên thân thể Hàn Khúc thi triển một lần. Mà lại Tiêu Thiết biết, đối món kia dạng đồ vật, liền xem như Thông Thiên quân này đô thống, cũng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt được cái kia dụ hoặc, cũng coi là vì Diệp Băng biến hướng chôn xuống một đạo mầm thai hòa đi. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nhưng mà Tiêu Thiết thoại âm rơi xuống, Hàn Khúc lại là nhàn nhạt bắt đầu đối khách, cái này khiến trong mắt của hắn lại không khỏi lướt qua một vòng âm trầm, bất quá nghĩ đến bây giờ trạng thái, hắn cũng không có ở thời điểm này biểu hiện ra quá nhiều bất mãn. Dù sao hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái chó nhà có tang Tiêu Thiết, nếu như lại biểu hiện ra muốn có được những bảo vật kia ý tứ, chỉ sợ hắn tại trong Thông Thiên quân này cũng muốn không ở nổi nữa. Diệp Băng a, ngược lại là cái thú vị tiểu tử. Đợi đến Tiêu Thiết bóng lưng biến mất tại trong trướng về sau, Hàn Khúc trên mặt hiện lên một tia lửa nóng, tiếng cười khẽ lối ra, lại chợt nhớ tới một chuyện, lẩm bẩm nói, việc này tạm thời không nổi, bất quá cái kia Tây Thành Dịch ra cũng vụng, cũng đến thời gian nên đi thu lấy. Thì thào âm thanh rơi xuống, Hàn Khúc thân hình khẽ động, đã là biến mất tại trong đại trướng, nhìn hắn biến mất phương hướng, rõ ràng là quân doanh lối ra, cuối cùng tiến nhập Đế đô Hàn Nguyệt thành Bắc Môn. Đế đô Tây Thành, Dịch gia. Hôm nay Dịch gia gia chủ, tâm tình không thể nghi ngờ cực kỳ mỹ diệu, bởi vì cái kia để hắn tâm tình nhộn nhạo mỹ nhân nhi, lập tức liền muốn trở thành hắn thứ 8 phòng tiểu thiếp. Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, ngoại trừ là Dịch gia thế hệ này gia chủ bên ngoài, bản thân cũng là một tên tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, mặc dù tại Đế đô này tính không được đỉnh tiêm, nhưng Tây Thành bên cạnh khối này vắng vẻ chi địa, ngược lại là lấy hắn Dịch gia vi tôn. Đáng nhắc tới chính là, vị này Dịch gia gia chủ mặc dù tuổi gần 50, lại là cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Tại Đế đô này Tây Thành, bị hắn trà đạp phụ nữ đàng hoàng không thắng kỳ số. Mà lại nếu là Dịch Giang Lâm đối cái kia một vị nữ tử nhớ mãi không quên, liền sẽ đem hắn thu làm tiểu thiếp, dần ra, hắn đã có chính thêm một cái, tiểu thiếp bảy phòng, vẫn như cũ không quá thỏa mãn. Hôm nay buổi sáng đang cùng quản gia thương lượng một việc thích hợp Dịch Giang Lâm, vừa hay nhìn thấy Bạch Nhu và phủ, lúc này bị kỳ mỹ mạo mê hoặc, không kịp chờ đợi liền cùng Dịch trình định ra kế sách, cho nên có tình cảnh lúc trước. Nói đến Dịch Giang Lâm này mặc dù là cái đồ háo sắc, đối với muốn nhận làm tiểu thiếp nữ tử, lại sẽ không bá vương ngạnh thương cùng. Dù sao về sau còn muốn làm phu thế nha. Bất quá vừa nghĩ tới chỉ cần Dịch Trình đem cái kia một tờ thư bỏ vợ để Diệp Bình đóng thủ ấn, liền có thể và mỹ nhân mà động phòng hoa trúc, Dịch Giang Lâm cũng có chút tâm tình nỗi nạo, không phải sao, ngày còn chưa xuống núi, hắn chính là đi vào cái nào đó gian phòng, muốn bắt đầu bồi dưỡng một chút tình cảm. Gian phòng chi môn bị đẩy ra, bên trong một cái huyền chuyển nữ tử phảng phất là bị giật nảy mình, đợi đến nàng thấy rõ là Dịch gia gia chủ sau đó, thần sắc không khỏi nhất biến. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Diệp Băng Chi mẫu Bạch Đu, nàng đến hiện tại còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, cũng không biết vị này chỉ gặp qua một lần Dịch gia gia chủ, kỳ thật đã đối với mình lên bận tiểu chi tâm. Dịch gia chủ, xin ngươi tin tưởng ta, ta thật không có lấy quý phủ bảo vật, đây hết thảy cũng chỉ là cái hiểu lầm. Bạch Đu đưa tay chỉ nơi nào đó trên mặt bàn một vật, dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút đó là vật gì, lại không nghĩ tới mới vừa vặn cầm lấy, liền bị rất nhiều dịch phủ hộ vệ vu khống trở thành trộm bảo kẻ trộm. Nương tử không nên kích động, những này cũng chỉ là việc nhỏ, về sau trở thành người một nhà, giống vật như vậy, ngươi muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, ai cũng không dám nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Dịch Giang Lâm tựa hồ là có chút hưởng thụ loại cảm giác này, mà nghe được trong miệng hắn nào đó một câu, Bạch Nhu sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, tựa như là minh bạch một ít gì đó. Dịch gia chủ, ngươi nói cái gì người một nhà? Bạch Nhu run rẩy thanh âm hỏi lên, mà lời này nói ra về sau, nàng liền thấy cái kia Dịch gia gia chủ thản nhiên hướng phía chính mình đi tới, làm cho nàng không tự chủ được lui về sau hai bước. Ta đã để quản gia đi các ngươi ở lại tiểu viện, nghe hộ vệ truyền về tin tức, ngươi bị kia trượng phu vừa nghe đến ngươi trộm cắp ta dễ bảo phủ vật, dọa đến tranh thủ thời gian muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ, lúc này, chỉ sợ ngay tại vội vàng biết thư bỏ vợ đâu. Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, đối với làm vô sỉ như vậy sự tình, nghĩ đến đã là xe nhẹ đường quen thuần thục vô cùng, phen này nói dối há mồm liền ra, thời điểm trước kia, hắn cũng dùng lời như vậy, lừa gạt quá nhiều tiền tâm tư đơn thuần có phu chi nữ, thật sự là không có gì bất lợi. Chương 175. Gần nhất Dịch gia không có phiền toái gì a? Chương 175. Gần nhất Dịch gia không có phiền toái gì a? Ngươi nói bậy. Bình ca tuyệt sẽ không như vậy đối ta. Đối với Dịch gia gia chủ phen này chuyện ma quỷ, Bạch Nhu là vô luận như thế nào cũng không tin, chỉ bất quá bây giờ hắn đã biết vị này muốn đối với chính mình làm cái gì, sắc mặt không khỏi một mảnh trắng bệ. Mặc dù Bạch Nhu tại đi vào đế đô trong vòng 3 tháng, may mắn đột phá đến nhất đoạn đại băng lực, thế nhưng là cùng tam đoạn bản mệnh băng lực Dịch gia gia chủ so ra, không thể nghi ngờ là kém mấy cái đại giai. Nếu như vị này thật muốn đối với chính mình dùng sức mạnh mà nói, chỉ sợ chính mình căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống, nhưng mà trong lúc này, Bạch Nhu ngược lại là có chút bận tâm tới trượng phu Diệp Bình tới. Bạch Nhu thế nhưng là biết mình bị kia trượng phu tính cách, để hắn viết xuống thư bỏ vợ, đó là đánh chết đều khó có khả năng, mà một khi song phương chơi cứng, nói không chừng liền tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Dịch Trình này, làm sao vẫn chưa về? Nhìn xem Bạch Nhu trên mặt tái nhợt cùng lo lắng, Dịch Giang Lâm càng là cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, bất quá hắn vừa mới đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sắt trời thời điểm, lại là nhìn thấy một tên hộ vệ nhà họ Dịch đội vàng mà tới. Không phải nói không cần ở thời điểm này quấy rầy ta sao? Thấy thế Dịch Giang Lâm sầm mặt lại, hiện tại đúng là hắn thưởng thức Bạch Nhu lòng tràn đầy lo lắng lại không có bất kỳ biện pháp nào đắc ý ngay miệng, hộ vệ này làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo, xem ra nên được chỉnh lý một phen trong phủ hộ vệ. Gia chủ, là Hàn Cúc Đô thống đến. Ngay tại lúc Dịch Giang Lâm muốn lúc nổi giận, hộ vệ kia thanh âm lại là có chút run rẩy, nghĩ đến là cái kia cái gọi là Hàn Cúc Đô thống đến nơi, để hắn rất là kinh hãi. Hàn Cúc Đô thống. Nghe được cái tên này cùng xưng hô, Dịch Giang Lâm trong lòng tất cả không vui trong nháy mắt tan thành mây khói, chợt nhớ lại hôm nay hẳn là vị kia đô thống đến đây thu cung phụng thời gian, lập tức không khỏi hoảng nhiên. Nương tử, rửa sạch sẽ chờ lấy lao ra ta, đêm nay chúng ta liền động phòng hoa trúc. Dịch Giang Lâm đứng dậy, tại Bạch Nhu trên gương mặt sờ soạn một cái, ở người phía sau dọa đến hoa dung thất sắc thời điểm, rốt cục cười lớn một tiếng, nên ngang rời đi. Đến mức cửa phòng cũng là bị người từ bên ngoài cho đã khóa, chỉ lưu lại một cái trong lòng tuyệt vọng Bạch Nhu, đã lo lắng cho mình sẽ bị nhục nhã, lại lo lắng trượng phu an nguy, thậm chí còn lướt qua nhi tử bảo bối thân ảnh, thật sự là mềm lòng bắt chuyện, lại chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ha, Hàn Cúc Đô thống đại giá quan lâm, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng. Dịch ra trọng yếu nhất một tòa trong đại sảnh, ngồi tại trong sảnh Hàn Khúc chính uống vào trà thơm, trong hai lại là đột nhiên truyền đến một đạo cười to thanh âm, không cần nhìn cũng biết là Dịch ra gia chủ Dịch Giang Lâm đến. Nói thật, Hàn Khúc mặc dù là Hàn Thiết quân đô thống, nhưng nếu như liền dựa vào lấy mấy cái kia quân lương sinh hoạt mà nói, sống được tất nhiên sẽ không thái quá thoải mái, nhất định phải tìm một chút thu nhập thêm. Giống Hàn Khúc dạng này Hàn Thiết quân đô thống, trên thực tế phần lớn đều có màu xám thu nhập, tỉ như nói cái này Dịch ra, liền sẽ mỗi tháng hướng hắn cung cấp một bút khả quan tiền tài, nhận được hồi báo chính là tại Dịch ra có phiền phức thời điểm, thay giải thích quyết. Thậm chí là một chút Hàn Thiết quân tướng quân, cũng cùng đế đô những cái kia đỉnh tiêm gia tộc có lui tới, đây chính là giai tầng bất đồng, kết giao giao thiệp cũng sẽ khác biệt, giống Hàn Khúc dạng này bản mệnh băng lực đô thống, cũng chỉ có thể là kết giao một chút trung tầng gia tộc. Dịch Giang Lâm người chưa tới âm thanh tới trước, ngay sau đó thân hình của hắn liền xuất hiện ở trong sảnh, đến mức cái kia báo tin hộ vệ, tự nhiên là không có tư cách theo vào tới. Dịch gia gia chủ cũng là thức thời, còn không đợi Hàn Khúc mở miệng, đã là trực tiếp tại bao cổ tay bên trên một vòng, một cái chiếu nặng túi tiền chính là bị hắn cung kính đưa tới người sau trước mặt. Liên chút chuyện nhỏ như vậy, còn làm phiền đô thống đại nhân tự mình đi một chuyến, Dịch Mộ thật sự là hổ thẹn a. Không thể không nói vị này Dịch gia gia chủ xác thực rất biết là người, sự thực là hắn căn bản vào không được Hàn Thiết quân quân doanh, cũng không dám lộ ra quá so chiêu dao động, mỗi một lần đều là Hàn Khúc chính mình tới lấy cung phụ. Nhưng mà mỗi một lần Hàn Khúc đến nơi, đều sẽ nghe được một câu nói như vậy, mặc dù nghe được lỗ tai đều lên kén, lại vẫn cảm thấy dễ chịu hưởng thụ, đối cái này Dịch gia gia chủ cũng càng ngày càng có hảo cảm. Gần nhất Dịch gia không có chuyện tiền toái gì a? Cái gọi là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đem túi tiền thu nhập bao cổ tay bên trong Hàn Quốc, làm theo thông lệ đồng dạng hỏi một câu, bất quá trong lòng hắn minh bạch, chí ít tại đế đô này Tây Thành, là không có người nào dám tìm Dịch gia phiền phức. Dù sao Dịch gia thực lực còn tại đó, cùng Hàn Quốc quan hệ mặc dù không có công khai, thế nhưng là lời đồn đại lại là truyền đi xôn xao, bình thường cũng không người nào dám đến trêu chọc có Hàn Thiết Quân đô thống chỗ dựa Dịch gia. Đến mức những cái kia thực lực so Dịch gia còn mạnh hơn gia tộc, Hàn Quốc tin tưởng trước mắt Dịch Giang Lâm này tuyệt sẽ không như vậy đuôi mù đi trêu chọc, cho nên thu nhiều năm như vậy cũng phụng, chân chính để hắn ra mặt, cũng bất quá giải rác mấy lần thôi. Ha ha, có đô thống đại nhân trấn nhiếp, ai dám tới tìm ta Dịch gia phiền phức. Dịch Giang Lâm tự nhiên là nhạc Hàn Khúc thích nghe nói, bất quá câu nói này vừa mới vừa ra khỏi miệng, liền gặp được một gã hộ vệ thần sắc hốt hoảng chạy gấp mà tiến, làm cho hắn khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Những này hạ nhân, thật sự là thật không có quý củ. Một màn như thế, làm cho Dịch Giang Lâm càng thêm kiên định muốn đổi đi hộ vệ trong phủ suy nghĩ, nhất là ở trước mặt Hàn Khúc xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là nói hắn ngự bên dưới không nghiêm. Lại làm sao? Trùng hợp chính là, lần này chạy tiến đến hộ vệ, hay là vừa rồi một cái kia, chỉ bất quá hộ vệ này trên mặt thần sắc, so vừa rồi khoa trương mấy lần, tựa hồ còn ẩn chứa một tia kinh hoàng. Gia chủ, không xong, chúng ta Dịch phủ bị Hàn Thiết Quân cho bao vây. Hộ vệ nói đến đây lời nói thời điểm, không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Khúc, nghĩ thẩm vị này không phải Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân sao? Có vẻ giống như đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, a ngươi nói cái gì? Hộ vệ kia lời vừa nói ra, Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ chỉnh đốn hộ vệ đội sự tình, thấy hắn kinh hô một tiếng, chợt liền đem tầm mắt chuyển đến Hàn Khúc trên thân. Hàn Khúc đô thống, những người kia là ngươi mang tới sao? Dịch Giang Lâm vô ý thức liền cho rằng hộ vệ trong miệng Hàn Thiết Quân là Hàn Khúc mang tới, giờ khắc này hắn hiển nhiên là quên, cái này chính là Hàn Khúc màu xám thu nhập, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mang nhiều người như vậy đến căn bản cũng không khả năng. Không phải ta mang tới. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng Hàn Khúc hay là trả lời một câu, sau một khắc, hắn nhướng mày, trực tiếp đứng dậy, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng phải sẽ biết. Làm Hàn Thiết Quân đệ nhất quân Thông Thiên Quân đô thống, mặc dù Hàn Khúc ở trong Thông Thiên Quân chỉ là một cái xếp hạng dựa vào sau đô thống, nhưng có cái thân phận này, liền xem như mặt khác Hàn Thiết Quân tướng quân, sợ rằng cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên Hàn Khúc cũng không có lo lắng quá mức, bất quá trong lòng thầm nghĩ cái này Dịch gia mộ chủ nhìn có chút không đáng tin cậy, vừa mới nói không có phiền phức, cái này trong nháy mắt phiền phức liền đã tìm tới cửa. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 176. Ta Dịch gia cũng không phải dễ chơi. Chương 176. Ta Dịch gia cũng không phải dễ chơi. Không biết là Hàn Thiết Quân cái kia một quân. Vậy mà như thế không cho ta Hàn Khúc mặt mũi. Đi theo Dịch Giang Lâm một bên hướng phía Dịch phủ đại môn đi đến, Hàn Khúc sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù hắn và Dịch gia quan hệ bên ngoài không có xuyên phá, thế nhưng là tại đế đô này bên trong, người nào không biết Dịch gia là hắn Hàn Khúc đô thống che đậy. Liền xem như một chút đế đô người tu luyện không biết, có thể ở trong Hàn Thiết Quân hẳn không phải là bí mật gì, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả đều không có bóc trần thôi. Huống chi Hàn Khúc thế nhưng là Thông Thiên Quân bên trong đô thống, bình thường cũng không có ai dám đến sở cái này rủi ro, dù sao vị kia Thông Thiên Quân tướng quân, thế nhưng là cái không giảng đạo lý loại người hung ác. Bọn gia hỏa này vừa mới đến dễ phủ đại môn Hàn Khúc, lông mày đông nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn đã nhận ra cái nào đó đứng ở phía trước thân ảnh, bất quá sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Ấy ấy ấy, chư vị Hàn Thiết Quân huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ thôi. Dịch Giang Lâm ngược lại là không có lo lắng quá mức, biết Hàn Khúc tại sau lưng hắn vẫn như cũng là người kia chưa tới âm thanh tới trước trạng thái, mà lại cái này trong lời nói còn ẩn chứa từng tia đùa giỡn thành phần ở bên trong, không chút nào biết đại họa đã trước mắt. Dịch phủ bên ngoài Hàn Thiết Quân xác thực đã đem toàn bộ Dịch phủ cho bao vây lại, lớn như vậy chiến trận, những cái kia hộ vệ nhà họ Dịch hay là lần đầu gặp, vừa rồi tất cả đều sợ đến toàn thân phát run, lúc này nghe được gia chủ thanh âm, lúc này mới định mấy phần tâm thần. Thu đô thống đại nhân chi mệnh, vây quanh Dịch phủ, người trong phủ chờ, một cái cũng không thể rời đi. Cầm đầu là một cái lớn tuổi người, cảm ứng hắn băng lực tu vi, Dịch Giang Lâm biết cái này chính là một vị cao cấp tiểu đội trưởng, bất quá nghe được trong miệng nói như vậy về sau, trong lòng hắn không khỏi nhảy một cái. Không biết quý quân là vị nào đô thống đại nhân quản hạt, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Dịch Giang Lâm là không thể nào tùy tiện cùng Hàn Thiết Quân trở mặt, nghe được hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, trên thực tế đối với chuyện này, hắn là thật có chút không hiểu đấu. Ôn Quyền, nơi này là ngươi mang đội sao? Ngươi cũng đã biết, Dịch gia chủ là ta bạn của Hàn Khúc. Ngay tại Dịch Giang Lâm hỏi rõ lối ra, cái kia cao cấp tiểu đội trưởng tế gia đô thống lệnh, muốn báo gia đô thống đại nhân danh tự thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên lúc trước người sau lưng truyền đến, làm cho ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển đến phát ra tiếng người trên thân. Mà cái này xem xét phía dưới, bên ngoài Hàn Thiết Quân sắc mặt cùng nhau nghiêm chỉnh, tay kia nắm đô thống lệnh đội trưởng càng là tiến tới một bước, không người thi lễ một cái, cung kính nói, nguyên lai là Hàn Khúc đô thống, Ôn Quyền thất lễ. Nguyên lai cái này cao cấp tiểu đội trưởng chính là đã từng Tiêu Thiết khống chế Thiết Huyết trung đội sở thuộc, Hàn Khúc mặc dù cùng Tiêu Thiết lệ thuộc vào hai quân, có thể bởi vì quan hệ của hai người, hắn đối với Thiết Huyết trung đội những cái kia có mặt mũi cao cấp tiểu đội trưởng vẫn còn có chút ấn tượng. Vừa rồi tại Dịch phủ trong cửa lớn, Hàn Khúc liền đã nhận ra Ôn Quyền hình dáng tướng mạo, mà lại hắn rõ ràng cái này Thiết Huyết trung đội đô thống Tiêu Thiết đã bị cách chức, tại sao lại xuất hiện một vị đô thống đại nhân đâu? Bất quá liền xem như Thiết Huyết trung đội lại lần nữa thiết lập một vị đô thống, nhưng làm Thông Thiên quân đô thống, Hàn Khúc cũng không có lý do gì sợ một cái Lăng Vân Quân đô thống, cho nên hắn rốt cục nhịn không được mở miệng. Các ngươi đô thống đâu, để hắn đi ra gặp ta. Lấy thân phận của Hàn Khúc, tự nhiên là không thể nào cùng một cái tiểu đội trưởng tính toán, lập tức khoát tay áo, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, rất là đương nhiên. Đô thống đại nhân. Nghe vậy Ôn Quyền không khỏi khổ lên mặt, nói thật liền xem như dẫn đội bao vây cái này dịch phủ, hắn cũng là nghe từ trong tay Tần Nhược đô thống lệnh mà đi, đến mức vị kia mới nhậm chức đô thống đại nhân, đến cùng và dịch gia có quan hệ gì mâu thuẫn, hắn là hoàn toàn không biết. Đúng vậy à, Ôn Quyền đội trưởng, để nhà ngươi đô thống đại nhân đi ra một lần, có lẽ liền có thể hóa giải trận này hiểu lầm nữa nha. Một bên Dịch Giang Lâm không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mà lại hắn vẫn cho rằng đây là một trận hiểu lầm, bởi vì hắn tự hỏi làm việc cẩn thận, lại làm sao có thể đi tùy tiện đắc tội một tên Hàn Thiết Quân đô thống đại nhân đâu. Định mợ còn đến không kịp đâu. Hô. Nhưng mà liền có Dịch Giang Lâm thoại âm rơi xuống, một đạo lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một bộ bóng đen lâm không bay qua, làm cho hắn cùng bên cạnh Hàn Khúc đều là sắc mặt biến hóa, thân hình cũng là cực nhanh lui mấy bước. Ầm. Đạo hắc ảnh kia đến thật nhanh, sau một lát đã là hung hăng đập vào Dịch Giang Lâm cùng Hàn Khúc trước người, người sau còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm lại là cảm thấy bóng đen kia giống như có chút quen mặt. Dịch Trình. Chỉ trong nháy mắt, Dịch Giang Lâm liền nhận ra cái kia bị quẳng xuống đất không bỏ dậy nổi bóng đen thân phận, lại không phải hắn phái đi để Diệp Bình theo thư bỏ vợ thủ lớn, đường đường Dịch phủ đại quản gia Dịch Trình là ai? Gia chủ ta. Phốc phốc. Bị quẳng xuống đất chính là Dịch Trình, rơi thất điên bát đảo hắn, trong hai chợt nghe quen thuộc gia chủ thanh âm, lập tức dây rủa lấy muốn đứng lên, không nhắm rượu bên trong vừa nói đến mấy chữ, chính là phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Đến cùng là ai? Nhưng biết ta Dịch gia cũng không phải dễ chơi. Nhìn xem Dịch Trình bộ này thê thảm bộ dáng, tay phải cánh tay càng là đủ khuỷu tay mà đứt, Dịch Giang Lâm trong lòng một vòng tức giận rốt cục ức chế không nổi, Đế Đô Tây Thành Dịch gia, thật sự là thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua to lớn như thế thua lỗ. Dịch Giang Lâm không phải là không có nghĩ tới, Dịch Trình biến thành cái bộ dáng này, chỉ sợ cùng những ngày vây quanh Dịch phủ Hàn Thiết Quân có quan hệ, thế nhưng là có Hàn Khúc chỗ dựa, coi như thật sự là một tên Hàn Thiết Quân đô thống, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Ha ha, Dịch gia chủ quả nhiên uy phong thật to. Ngay tại Dịch Giang Lâm nổi giận tiếng quát rơi xuống, Hàn Khúc có chút chần chờ không chừng ngay miệng, một đạo cởi mở thanh âm đột nhiên từ Hàn Thiết Quân hậu phương truyền đến, ngay sau đó bọn hắn liền thấy những này đứng trang nghiêm Hàn Thiết Quân cùng nhau tránh ra một đầu thông đạo. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong Hàn Thiết Quân đi sắp xuất hiện đến, đi đầu một thiếu niên thân mang áo trắng, niên kỷ tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi, mà cùng ở bên cạnh hắn trung niên nhân thần sắc rất có chút quái dị, tựa hồ có chút không quá thích hướng thân ở nhiều như vậy Hàn Thiết Quân binh sĩ bên trong. Diệp Băng. Làm thiếu niên áo trắng kia một thời điểm xuất hiện, Hàn Khúc chính là biến sắc, trong nháy mắt nhận ra đó chính là tại Thất Quang Sơn từng có gặp mặt một lần Diệp Băng, đồng thời cũng nhớ tới lúc trước Tiêu Thiết cùng mình nói tới những lời kia. Nhưng là càng làm cho Hàn Khúc khiếp sợ còn tại phía sau, làm thiếu niên áo trắng kia đi đến trước mọi người thời điểm, cái kia cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền, trực tiếp là hướng về phía hắn đi một cái cung kính quân lễ. Gặp qua đô thống đại nhân. Cái này một đạo từ Ôn Quyền trong miệng phát ra cung kính thanh âm, làm cho Hàn Khúc cùng Dịch Giang Lâm trong nháy mắt hóa đá, bởi vì bọn hắn cái này một cái Hàn Thiết Quân đô thống, một cái Dịch gia gia chủ, tận cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mới bao nhiêu lớn, nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi đi, làm sao lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống rồi?